Chương 818, hai phe đội ngũ, mỗi người có tâm tư riêng. Chương 818, hai phe đội ngũ, mỗi người có tâm tư riêng. Thấy thế, Diệp Thiên vội vàng im tiếng. Diệp Thần thì là nhanh chóng chọc trời buộc vòng quanh mấy cái trận văn, dùng để che đậy hai người khí tức. Ừm, đây đều là những người nào, khí tức sao có chút lơ lửng không cố định cảm giác. Phát hiện dị động sau đó, Diệp Thiên cũng là thận trọng nhô ra đi thần thức. Bọn hắn là chút ít cảnh giới không cao tu giả, sở dĩ để ngươi cảm giác được khí tức lơ lửng không cố định, nên khai thác rồi nào đó phương pháp che đậy khí cơ, đáng tiếc cũng không cao minh. Diệp Thiên thì là liếc thấy phá sự tình đại khái. Vậy chúng ta sau đó phải làm sao bây giờ? Yên lặng xem biến đổi. Hai người này mặc dù bị thương, nhưng nhờ vào Diệp gia thánh thể, thực lực hao tổn cũng không quá lớn, cho dù đối đầu cùng cảnh giới tầm thường tu giả vẫn như cũng không khó khăn. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không xác định hiện tại phía sau có hay không có truy binh, một khi tung tích lần nữa bại lộ, kia đoán chừng đã không tốt chạy đi rồi. Có thể để Diệp Thần không có nghĩ tới là đội nhân mã kia lại đánh bậy đánh bạ phát hiện bọn hắn. Ai? Ai ở chỗ nào? Cầm đầu một vị cưới lấy Hồng Lân tuấn mã cô gái trẻ tuổi quát. Diệp Thần rất bất đắc dĩ, cảm thấy là chính mình bị thương, gấp rút khắc họa trận văn không hoàn thiện, lúc này mới bại lộ hành tung. Nhưng trên thực tế lại không chỉ như vậy. Nhìn thấy thân hình chật vật hai người, cô gái trẻ tuổi như mày, tràn ngập anh khí dung nhan tuyệt mỹ trên sinh ra mấy phần cảnh giác, trên tay hỏa hồng trường thương thì nắm chặt hơn. Các ngươi là người phương nào? Lại tại sao lại xuất hiện ở đây? Thân phận của chúng ta dựa vào cái gì muốn? Tại hạ Diệp Thần. Ừm. Diệp Thiên ngây người, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía bên người Diệp Thần, dường như nghĩ mãi mà không rõ hắn vì sao muốn cùng một ba người lạ nói rõ thân phận. Rốt cuộc hiện tại nhưng vẫn là đang chạy chối chết á, vị này là xá đệ Diệp Thiên. Diệp Thần lại nói. Diệp Thiên khỏe miệng giật một cái, lễ phép tính gượng cười hai tiếng tỏ vẻ đáp lại. Nhưng trong lòng lại là âm thầm lẩm bẩm một câu, được rồi, ngay cả ta thì bán. Chỉ nghe Diệp Thần tiếp tục nói, huynh đệ của ta hai người theo nơi khác tới, trên đường gặp được chút ít phiền phức, cho nên tạm thời tại đây làm sơ nghỉ ngơi. Diệp Thiên lại liếc mắt nhìn Diệp Thần. Thầm nghĩ, chính mình vị đại ca kia nói chuyện thật đúng là có một bộ à, rõ ràng cái gì đều nói, lại hình như không nói gì, còn không có một câu nói láo. Này chết tiệt ngôn ngữ nghệ thuật ta. Áo, nguyên lai là như vậy a. Một bộ hỏa hồng trang phục cô gái trẻ tuổi nét mặt khẽ nhúc đích, như có điều suy nghĩ. Cần nhi, hay là mau chóng đi đường quan trọng, rốt cuộc vùng này mấy ngày gần đây cũng sẽ không thái bình. Sau người một tên thanh niên nam tử nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Được gọi là Cần nhi nữ tử áo đỏ chần chờ một lát, sau đó ừ rồi một tiếng. Nhưng lại tại đội nhân mã này sắp lần nữa lên đường lúc, Diệp Thần lại là đột nhiên mở miệng nói, không biết chư vị có phải thuận tiện cho ta hai người đồng hành. Nghe xong lời này, trừ Diệp Thần Diệp Thiên bên ngoài tất cả mọi người trong nháy mắt thì cảnh giác. Sôi nổi nét mặt khẩn trương đè xuống chôi đao chôi kiếm, âm thầm thúc đẩy linh khí. Mới vừa nói nam tử kia càng là hơn trực tiếp mở miệng chất vấn. Các ngươi muốn làm cái gì? Như thế hao tổn tâm cơ tiếp cận chúng ta lại có mục đích gì? Giáp tâm ở đâu? Diệp Thần cười một tiếng. Ta nghĩ chư vị có thể là hiểu lầm rồi, ta hai người chỉ là trùng hợp đụng tới nghĩ kết bạn đồng hành, cũng không mục đích. Nói không có mục đích vậy dĩ nhiên là giả. Bây giờ thật không dễ dàng thoát khỏi truy sát, tự nhiên là phải nghĩ biện pháp che giấu tung tích. Lẫn vào trước mặt đội nhân mã này đồng hành, có thể chính là cái phương pháp thật tốt. Ngoài ra, nhìn đối phương cẩn thận như vậy cẩn thận che lấp khí cơ khẳng định cũng là bởi vì nguyên nhân nào đó nghĩ che giấu tung tích, điểm này cùng mình hai người đại khái giống nhau. Hiểu lầm. Ta nhìn xem các ngươi rõ ràng là dụng ý khó dò, các ngươi. Tốt, ta đáp ứng các ngươi. Thanh niên nam tử lời còn chưa nói hết thì ngây ngẩn cả người, vẻ mặt khó có thể tin nhìn về phía nữ tử áo đỏ. Cần nhi, này không ổn à, ngươi nhìn xem trên người bọn họ có tổn thương, chắc là vừa phát sinh xung đột với người khác, để bọn hắn thông hành sợ sẽ phức tạp à. Có thể nữ tử áo đỏ lại là một câu thì làm ra quyết định. Ta mới là lần này người chủ sự, ý ta đã quyết, chớ có bàn lại. Nghe vậy, thanh niên nam tử thở dài, cuối cùng là không thể làm gì, chỉ là hắn nhìn về phía Diệp Thần trong ánh mắt không hiểu nhiều hơn mấy phần địch ý. Lập tức nữ tử áo đỏ trở mình nhảy xuống ngựa đến, hỏa hồng trang phục phát họa ra linh lung tinh tế dáng người đường cong, một cái cao đuôi ngựa hiện lộ rõ hiên ngang anh tư. Nàng đi vào Diệp Thần hai người trước người, ôn quyền nói, hai vị Diệp huynh, tiểu nữ tử thượng quan Cẩn Nhi, thượng quan cô nương. Diệp Thần Diệp Thiên cũng đồng thời chắp tay hoàn lễ. Kia Diệp Thần trước hết ở đây đa tạ thượng quan cô nương thu nhận rồi. Nơi nào, đi ra ngoài bên ngoài giúp đỡ lẫn nhau là cần phải. Hai vị Diệp huynh, mời. Thế là Diệp Thần cùng Diệp Thiên liền gia nhập đồng hành đội ngũ. Diệp Thần đại ca, chúng ta không phải muốn đuổi đi thông thiên lộ sao? Sao cùng bọn hắn cùng nhau? Diệp Thiên cho Diệp Thần truyền âm, tỏ vẻ khó hiểu. Đối với cái này, Diệp Thần chính là đáp lại. Cách thông thiên lộ mở ra còn có hai ngày nhiều thời giờ, chúng ta cần ẩn tàng tung tích. Nơi này cách chỗ cần đến đã không xa, khôi phục chút ít thực lực sau chạy tới không bao lâu. Bên kia, đồng dạng trong bóng tối giao lưu. Cần Nhi, chúng ta mục đích là vận chuyển linh thạch, đội xe trên tục vật đều là nguy trang, ngươi thì không lo lắng động cơ của bọn hắn không thuần sao? Trần Nam đại ca, lần này chúng ta lần hành động này cũng đã bị rất nhiều người theo dõi, lại nhiều hai cái cũng không sao. Huống chi, nếu là bởi vì không đáp ứng bọn hắn mà xảy ra xung đột bại lộ hành tung, liền càng thêm lợi bất cập hại. Cái này, ngược lại cũng có mấy phần đạo lý, hay là Cẩn Nhi nghĩ chu đáo, là ta suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ nhiều? Suy nghĩ gì? Không có gì, không có gì, đi đường quan trọng. Kỳ thực, này thượng quan Cẩn Nhi không hề có đem nội tâm ý nghĩ toàn bộ nói ra. Làm nàng nhìn xem Diệp Thần lần đầu tiên cảm thấy đối phương không đơn giản, vẹn vẹn là ẩn tàng khí cơ phương pháp thì đây bên mình cao minh rất nhiều. Cho nên nàng đang đánh cược, hắn năng lực tại con đường tiếp theo trên năng lực ra tay giúp đỡ giải quyết chút ít phiền phức. Ngoài ra còn có một chút, Diệp Thần rất đẹp trai. Thông Thiên Lộ mở ra, đối với lâu dài hoạt động ngoài Minh Thổ vây tất cả quê hương thế lực mà nói cũng có ảnh hưởng. Ngoại giới đến cường giả, bản địa phức tạp nhiều biến tình thế, cũng có thể bọn hắn trở nên càng cẩn thận e dè hơn. Thượng quan Cẩn Nhi sở thuộc thượng quan thế gia cũng không ngoại lệ. Bởi vậy, bọn hắn liền ngụy trang thành phàm tục thương đội đến nghe nhìn lẫn lộn. Mặc dù tác dụng không lớn, nhưng ít nhiều có chút dùng. Nói đến, này thượng quan thế gia cùng Bách Lý Kỳ Bách Chiến Dòng binh đoàn còn có một chút tương tự, đều là tại sở thuộc khu vực bên trong hoạt động tại Minh Thổ bên ngoài xuất sắc nhất tồn tại. Chẳng qua hai phe này hoạt động phạm vi là dùng cái này lần Thông Thiên Lộ mở địa điểm làm ranh giới, một phương tại đông, một phương tại tây. Chương 819, cùng thần thành liên quan đến chương 819, cùng thần thành liên quan đến Minh Thổ bên ngoài, nơi nào đó bí ẩn trong sân gốc. Một tên tóc hai bù xù, toàn thân nhuốm máu thiếu niên chính ngồi xếp bằng. Đột nhiên, hắn đột nhiên mở ra hai mắt, hai đạo tinh khí theo hắn đồng tử bắn ra bay thẳng trời cao. Nhưng ngay sau đó là cuồng phún rồi một ngụm lớn máu tươi. Khu khu khủng. Ghê tởm Tôn Tiểu Không. Còn có tên kia ghê tởm Hắc Đại Hán. Các ngươi lại ra tay nặng như vậy, bản thiếu sớm muộn gì muốn để các ngươi trả giá bằng máu. Người thiếu niên tên là Đồng Thiên Tương, lúc này chính cắn chặt hàm răng, miệng đầy nhuốm máu răng trắng đều nhanh trực tiếp bị cắn đứt rồi. Hắn vốn là thiên cơ các một tên tư chất bình thường đệ tử, lại tại dưới cơ duyên xảo hợp bị một đạo tên hệ thống thiên cơ diễn toán thần niệm tuyển định làm rối tốc chủ. Sau đó gần trong thời gian 2 năm, hắn quật khởi mạnh mẽ, bằng vào kia thần niệm ban cho rất nhiều chỗ tốt một đường đường bằng thẳng. Vô số nhân kiệt cùng thế hệ bị hắn vô tình nghiền ép, rất nhiều cường giả tiền bối bị thật sâu sâu tin phục. Thậm chí ngay cả chân võ thiên trên tiếng tăm lừng lây thiên cơ thần toán sở thiên cơ cũng ở tại thủ hạ nhiều lần ăn quả đắng, suýt nữa vứt bỏ thiếu các chủ vị trí. Nguyên bản Đồng Thiên Tương có thể một đường thẳng tới mây xanh, nhưng hắn lại tại nửa đường gặp phải một tên là Tôn Tiểu Không đối thủ. Không những tu vi trên bị áp chế gắt gao, ngay cả ngày bình thường vẫn lấy làm tiêu ngạo tầng tầng át chủ bài cũng triệt để mất đi hiệu lực. Cái này khiến hắn rất là không cam lòng. Đồng Thiên Tương đã từng không chỉ một lần chất vấn qua trên người đạo kia thần niệm đây là vì sao, nhưng mà lại vẫn luôn không cách nào đạt được đáp lại. Muốn cho dùng hệ thống thiên cơ thôi diễn trực tiếp thôi diễn, còn trực tiếp lọt vào từ chối. Phải biết kia thần niệm ngày bình thường thế nhưng hỏi gì đáp đấy, biết đều bị ứng. Chẳng qua tiền đề cũng phải là thanh toán xong đầy đủ thiên cơ điểm. Tốt, đã ngươi thứ này vô dụng, quyền kia thiếu liền dựa vào năng lực của mình đi tranh thủ. Đồng Thiên Tương trong lòng yên lặng hạ quyết định nhìn quyết tâm. Nhưng mà sau một khắc, hệ thống thiên cơ thôi diễn khởi động. Thiên cơ điểm khấu trừ 10 giờ. Thiên cơ thôi diễn đang vận hành. Thiên cơ thôi diễn thành công, ngài đặt câu hỏi trừ Bách Lý Thế Gia bên ngoài còn có người nào thần thành liên quan đến trả lời, Thượng quan Thế Gia. Thượng quan Thế Gia. Đồng Thiên Tương thì thầm một lần bốn chữ này, lập tức trên tay lật một cái, bảy viên đồng tiền bay lên trời, giữa không trung lưu chuyển xoay quanh. Ít khi, đinh đinh đương đương dần dần rơi xuống đất. Nhìn đồng tiền tản mát mỗi cái vị trí, Đồng Thiên Tương ngón tay vừa bấm, trong lòng liền đã xong nhưng. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Cũng may cái này Thượng quan Thế Gia còn không khó đối phó. Gần như chỉ ở ngoài ngàn dặm thì có Thượng quan gia một chi tiểu đội sao, hay là Thượng quan Thế Gia gia chủ đương thời thiên kim. Thực sự là trời không tuyệt đường người a. Chẳng qua để cho an toàn, Đồng Thiên Tương cũng không định tự mình ra tay. Vì quẻ tượng biểu hiện Thượng quan Thế Gia chi tiểu đội này, tu vi cao nhất người bèn bèn tại hợp thể cảnh trung kỳ, tùy tùy tiện tiện thuê cái lính đánh thuê là được thoải mái giải quyết. Hắn không nghĩ tùy tiện bại lộ hành tung, mà nhường Tôn Tiểu Không một đoàn người lại lần nữa tìm tới cửa. Diệp Thần đại ca, ngươi là người ở nơi nào sĩ? Diệp Thần đại ca, trong nhà người còn có người nào a? Diệp Thần đại ca, ngươi lần này tới bên này cũng là vì rồi kia Thông Thiên Lộ sao? Trên đường đi, Thượng quan Cẩn Nhi đối Diệp Thần là dừng lại hỏi tới, xưng hô cũng không biết từ lúc nào theo Diệp Vinh đổi thành càng thêm thân cận Diệp Thần đại ca rồi. Đối với cái này, hắn cũng là có chút đau đầu. Chẳng qua trung quy là bằng vào cao siêu ngôn ngữ nghệ thuật lừa dối chót lọt rồi. Nói đều là nói thật, nhưng lại dường như không nói gì. Trong đội ngũ tên kia gọi là Trần Nam thanh niên nam tử, một cái gương mặt sắc xanh xám, hai con mắt cực độ cửu thị chằm chằm vào Diệp Thần, giống như hắn là thiếu hắn 180 vạn linh thạch giống nhau. Đoạt vợ mối hận lớn hơn trời, cẩn thận để người cho ngươi phía sau đâm đao. Diệp Thiên thì thầm truyền âm. A, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Người theo ngồi trong nhà, nồi từ trên trời đến. Diệp Thần không không không, ngươi là lập tức ngồi. Còn có thể bị người ngồi. Còn có thể hai người cũng ở trên ngựa ngồi. Cơ mờ nở, tiểu tử ngươi đây đều là từ chỗ nào học được. Ngươi quản ta từ chỗ nào học được. Ngươi ở trên ngựa ngồi, giai nhân trên người tới. Tiểu tử thối, ngươi biết tay rồi đúng không? Diệp Thần một hồi bất đắc dĩ, tỏ vẻ chính mình tướng mạo anh tuấn có biện pháp nào. Này không chỗ sắp đặt bị lực. Diệp Thần đại ca, ngươi sao toát mồ hôi, có phải không dễ chịu sao? Thượng quan Cẩn Nhi ân cần hỏi. Không có gì, không có gì, có thể thời tiết hơi nóng. Thời tiết hơi nóng. Thượng quan Cẩn Nhi chớp đôi mắt đẹp có chút khó hiểu, mới vào tu đồ luyện khí đều có thể nóng lạnh bất xâm rồi, như thế nào lại bởi vì trời nóng được năng lực xuất mồ hôi đâu? Lẽ nào vị này Diệp Thần đại ca căn bản không phải tu giả, là chính mình đã đoán sai? Thượng quan Cẩn Nhi không khỏi đối với mình trước đó suy đoán sản sinh một ít chất vấn. Không có tu vi thì không có tu vi đi, tỉnh chạy. Trong lúc bất chi bất giác, vị này hỏa hồng trang phục nữ tu sĩ trên mặt hiện ra một vòng chiến thứ nhất tương cận màu sắc. Trần Nam thống lĩnh, đại tiểu thư tựa hồ đối với người kia cảm thấy rất hứng thú a. Trần Nam bên cạnh một tên đồng dạng cưỡi ngựa hộ vệ nhỏ giọng nói. Câm miệng, bản thống lĩnh mắt không ngủ. Trần Nam lật tay một cái tắt thì cho nói chuyện người kia cho vô xuống mã đi, ngươi, xuống dưới đi đường. Cách đó không xa Diệp Thiên vừa vặn nhìn thấy, không chỉ nhìn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn chép miệng một cái. Chậc chậc chậc, bắt không được con thỏ bắt cậu ăn. Trần Nam mặt càng đen hơn, hai tay gắt gao nắm chặt Hồng Lân Tuấn Mã lông bẩm, theo dưới thân xúc sinh không ngừng tê minh. Sau một hồi, sắc trời hoàn toàn tối xuống. Với lại đang ở rừng rậm, cây cối cành lá che cản phần lớn ánh trăng, liền có thể hoàn cảnh chung quanh càng thêm âm u, mọi người ngừng chân, dựng trại đóng quân. Thượng quan Cẩn Nhi dàn xếp hết đội ngũ sau liền lại tìm đến Diệp Thần rồi. Lại là tốt một phen bắt chuyện, thậm chí còn kéo tới rồi ngày sinh tháng đẻ bên trên. Diệp Thần bất đắc dĩ, quay đầu tìm kiếm Diệp Thiên giúp đỡ, hắn buông buông đồng hồ bày ra chính mình thì bất lực, trừ phi giết người diệt khẩu. Tất nhiên, đây cũng chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Này tiểu nữ hoa không đơn giản. Diệp Thần đấy lòng vang lên đạo kia giọng tàn hồn. Lão sư, ý của ngài là nói, nàng còn có điều giấu giếm. Không phải, vi sư chỉ là thân thế của nàng. Vừa rồi nàng báo ra ngày sinh tháng đẻ lúc, vi sư từng cố gắng thôi diễn, lại phát hiện phía trước một đoàn mê vụ, nhiều phiên chắc trở phía dưới mới tìm được đinh chút dấu vết, chỉ hướng minh thổ chỗ sâu. Minh thổ chỗ sâu, lẽ nào là thần thành tự chỉ? Thông thiên lộ. Ừ, người ý nghĩ cùng vi sư nhất trí. Như thế nói đến, vậy thật đúng là chó ngáp phải rồi rồi. Diệp Thần vô thức ngẩng đầu, nhìn về phía trong doanh địa vị trí lớn nhất chỗ kia lều vải, ánh mắt thật lâu chưa từng rời đi. Diệp Thần đại ca, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Không có gì. Không có gì sao chảy máu mũi? Trời nóng lực. A, có quỷ mới tin đấy. Ta nhưng biết ngươi có một đôi tốt mắt, năng lực nhìn thấu. Nhưng mà Diệp Thiên còn chưa nói xong đâu, liền bị Diệp Thần bịt miệng lại. Xuyệt, có người. Chương 820, đêm khuya đột kích chương 820, đêm khuya đột kích. Diệp Thiên gật đầu sau đó mái trèo thần tay theo ngoài miệng hai xuống, thầm nghĩ, những lời này bề ngoài như có chút quen tai a. Hai người thận trọng bung ra thần thức. Quả thực phát hiện có thật nhiều người ẩn nấp nhìn khí cơ sở soạn đi lên, chẳng qua tay đoạn cũng không cao minh, này mới khiến Diệp Thần trước thời gian có cảm giác. Tổng cộng hơn 30 người, một tên hợp thể cảnh trung kỳ, hai tên hợp thể cảnh hậu kỳ. Nguyên lai đều là một ít tạp ngư a. Diệp Thiên trêu chọc nói. Đối phương hẳn là hướng về phía chi tiểu đội này thứ hai, những thứ này phối trí đầy đủ rồi. Diệp Thần khẽ nhíu mày, hắn lúc này còn không muốn ra tay bại lộ tung tích, nhưng không xuất thủ thượng quan Cẩn Nhi đám người nhất định khó thoát kiếp nạn này. Vì chi tiểu đội này bên trong tu vi cao nhất người, chính là tên kia nhìn hướng đầu bếp lưng còn lão giả. Chúng ta muốn động thủ sao? Yên lặng xem biến đổi. Nha. Diệp Thiên gật đầu, dường như những lời này cũng có chút quen hay. Nhưng mà lúc này, hai người chỗ bên ngoài lều đột nhiên xông vào đến cái bóng người, là thượng quan Cẩn Nhi. Nàng vừa tiến đến thì đánh cái im lặng thủ thế. Xuyệt, có người. Diệp Thiên không còn gì để nói, trong lòng âm thầm lẩm bẩm một câu, hai người mới là một nhà a. Diệp Thần thì là hơi kinh ngạc. Vì thượng quan Cẩn Nhi tu vi còn ở vào nguyên anh, theo lý thuyết là căn bản không có lý do phát hiện hợp thể cảnh tu giả tung tích. Huống chi, đám người kia còn khai thác một chút ẩn nấp khí cơ thủ đoạn nhỏ. Lâm Trung gia gia bên ấy ta đã báo tin qua, hiện tại là đến bảo hộ các ngươi, hì hì. Thượng quan Cẩn Nhi nở nụ cười xinh đẹp. Quả nhiên, Diệp Thần trong lòng sáng tỏ, thượng quan Cẩn Nhi hẳn là trời sinh thần thức mẹ bén, hơn xa tầm thường tu giả, lúc này mới có thể phát hiện có người sờ lên tới. Nhưng đối phương thực lực chân thật, còn không cách nào phân rõ. Diệp Thần nhìn thượng quan Cẩn Nhi xinh đẹp trên mặt mang ngọt ngào ý cười, trong lòng thoáng qua có chút ngoài ý muốn. Hắn chỉ từ tướng mạo nhìn xem tuyệt đối là một tên sấm rền gió cuốn, tác phong giả dặn nữ chiến sĩ, sao hiện tại cười đến có điểm giống cái ngốc lưu đâu. Điều này không khỏi làm tự nhận đúng tướng thuật rất có nghiên cứu Diệp Thần có chút khó hiểu. Nhưng hắn lại cũng không biết, thượng quan Cẩn Nhi ngày thường phong cách đang cùng hắn đoán đại khái giống nhau. Nghe được không đại ca, người ta là đặc biệt đến bảo vệ ngươi. Đã không biết khi nào kháo biên mấy bước Diệp Thiên qua loa truyền âm. Nàng nói chính là bọn ngươi, không phải ngươi. Diệp Thần cải chính. Chủ yếu là ngươi, ta là cái đó dự bảo. Mặc kệ ngươi. Từ ra Diệp ra, này hai huynh đệ xem như bông ra. Dĩ vãng tại Diệp ra được thời thời khắc khắc gìn giữ hình tượng, nhưng bây giờ lại không cần quan tâm. Chớ nhìn bọn họ đã mấy trăm tuổi, nhưng thế lực lớn tu giả cùng phàm tục tu giả khác nhau, trên cơ bản theo rất nhỏ liền bắt đầu chuyên tâm tu luyện, không cùng ngoại giới tiếp xúc, bởi vậy này mấy trăm độ sai lệch hàng năm không nhiều thì tương đương với phàm tục hơn 20 tuổi. Ngay tại lúc này căng thẳng thời khắc, bên ngoài đột nhiên chuyển đến một hồi vội vàng tiếng la. Cẩn Nhi, Cẩn Nhi, người đi nơi nào? Không tốt, Trần Nam lúc này ra đây muốn chuyện xấu. Thượng quan Cẩn Nhi kinh hãi. Quả nhiên, đúng lúc này bên ngoài lại đột nhiên chuyển đến trận âm thanh xé gió, đối phương xuất thủ. Trước xác định mục tiêu, chớ nóng đội giết người. Mục tiêu nhân vật nếu chết rồi, chúng ta có thể coi như mất tội công. Đây là Diệp Thần sử dụng Tiên Vận Thần Thông bên trong một loại bí thuật chặn đường đạo truyền âm, ngày thường tại đối mặt đồng cấp hoặc là cảnh giới hơi cao tu giả có tác dụng trong thời gian hạn định quá không tốt, nhưng lúc này vừa vặn hữu hiệu. Nhìn tới những người này là hướng về phía thượng quan Cẩn Nhi tới a. Diệp Thần nhìn trước mắt chính tiếu y hiệp như hoa nữ tử, trong lòng đã có suy đoán. Hơn phân nửa cùng thần thành hoặc là thần thành thông thiên lộ liên quan đến. Ngay tại vừa nãy, hắn cùng lão sư vừa vặn thảo luận qua điểm này, cho nên rất nhanh liền nghĩ đến rồi. Hai phe nhân mã giao phong không hề có kéo dài bao lâu, lợi dụng thượng quan gia chi tiểu đội này thất bại mà kết thúc. Thượng quan Cẩn Nhi vì cùng với Diệp Thần, khí cơ bị tiện thể che đậy, cho nên không hề có bị phát hiện. Ừm. Thì các ngươi sao, còn có hay không những người khác? Một thanh âm xa lạ tại bên ngoài vang lên. Diệp Thần năng lực phân biệt ra là cái này vừa nãy truyền âm người. Các ngươi là người phương nào? Có biết hay không chúng ta là thế lực nào tiểu đội? Đây là giọng Trần Nam, tất nhiên cũng giao thủ, liền thì không cần thiết che giấu tung tích. Không phải liền là thượng quan thế gia nha, chúng ta hiểu rõ. Hiểu rõ. Trần Nam dường như sững sờ, nếu biết kia vì sao còn dám động thủ, chẳng lẽ không sợ chúng ta thượng quan thế gia tìm các ngươi tính sổ sách sao? Sợ, có thể nào không sợ? Chỉ là đối phương cho thực sự quá nhiều rồi. Các ngươi, Trần Nam vốn định lại nói chút gì, lại đột nhiên im tiếng, như là bị đột nhiên phong cấm rồi ngôn ngữ giống như. Thượng quan Cẩn Nhi, ta biết ngươi đang phụ cận, thức thời liền mau ra đây, bằng không ta sẽ đem ngươi người hết thảy giết sạch. Người cầm đầu kia lớn tiếng uy hiếp nói. Ghê tởm. Thượng quan Cẩn Nhi cắn chặt ngân nguyên thần tình dị thường phẫn nộ. Nàng ngẩng đầu nhìn Diệp Thần. Diệp Thần đại ca, bọn hắn là hướng về phía ta tới, cũng không hiểu rõ còn có sự hiện hữu của các ngươi, lại thêm nơi này có thần trí của ta che chở, bọn hắn cũng sẽ không phát hiện. Do đó, các ngươi tại đây nấp kỹ là được rồi. Dứt lời, Thượng quan Cẩn Nhi thình lình đứng dậy, dứt khoát quyết nhiên thì đi ra ngoài. Trong lòng bàn tay bên trong, một cây hỏa hồng trường thương hướng về hai đầu sinh trưởng mà ra. Thượng quan Cẩn Nhi ở đây. Đại ca, vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Thật tại đây miêu, mặc kệ tẩu tử rồi sao? Có thể nào mặc kệ? Diệp Thần cười khổ, sau đó tiếp theo một cái chớp mắt đột nhiên giật mình, người trẻ tuổi, ngươi nói ai tẩu tử đâu? Ách, chị dâu ta. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Diệp Thần sửng sốt hồi lâu, cũng không biết cái kia phản bác cái gì, khí xoay người đi ra liều bài. Còn lưu tại chỗ Diệp Thiên buông tay, sau đó đi theo ra ngoài. Làm hai người hiện thân lúc, cùng địch đến quần nhau đến cuối cùng bị kia họ Lâm lão giả thì thất thủ, bị đối phương hai vị hợp thể cảnh trung kỳ tu giả liên thủ chế trụ. Ừm, lại còn có hai người mang thương. Nhìn tới ngươi thượng quan đại tiểu thư chơi rất hoa nha. Bên địch người cầm đầu kia là Độc Nhãn, lúc này đang dùng duy nhất một con mắt ý vị thâm trường nghiêng mắt nhìn thượng quan Cẩn Nhi. Nhưng lúc này hắn lại căn bản không có tâm tư để ý tới lời nói bên trong hàng nghĩa, đối Diệp Thần hô lớn, ta không phải để ngươi chia ra tới sao, sao không nghe lời à? Diệp Thần sờ lên cái mũi, không nói chuyện. Diệp Thiên thì lạt thì thầm dùng tuổi trọ rộng sử bên cạnh hướng trưởng, nói, lần này là ngươi không phải các ngươi. Được rồi, vô dụng không nói nhiều nữa, trừ ra thượng quan đại tiểu thư, hắn toàn bộ giết chết. Cầm đầu Độc Nhãn phân phó nói. Nghe xong lời này, Trần Nam có chút không vững vàng rồi, nhảy ra ồ hừ hừ nhìn. Thế nào, ngươi có lời nói? Độc Nhãn Long đưa tay giải trừ Trần Nam ngoài miệng phong cấm. Hắn nói, bằng hữu, ta biết ngươi khẳng định là lấy tiền làm việc, cuối cùng không vẫn là vì linh thạch sao? Vật kia chúng ta thì có. Nha a, có chút ý tứ. Độc Nhãn Long chấp duy nhất lông mày, ta biết thượng quan thế gia linh thạch xác thực đủ nhiều, nhưng chúng ta cũng không thể đi lấy a, đi thì mất mạng. Đậu thủ, nơi đây thì có. Trần Nam có chút luống cuống, trực tiếp đem át chủ bài thọc ra đây, chỉ cần ngươi thả chúng ta liền lấy cho ngươi. Nghe nói như thế, những người tập kích đầu tiên là sức sở, sau đó không hẹn mà cùng cất tiếng cười to. Các ngươi cười cái gì? Ta có thể không có nói đùa. Chỉ cần ngươi đem chúng ta thả, linh thạch toàn bộ quy các ngươi. Nhưng đối phương lại cười đến lớn tiếng hơn. Một người trong đó cố nén ý cười, nói ra, ta giết các ngươi, linh thạch không phải cũng giống nhau quy chúng ta sao? Đại ngốc thiếu. Chương 821, không cần, ta trực tiếp siêu hồn. Chương 821, không cần, ta trực tiếp siêu hồn. Trần Nam trong nháy mắt á khẩu không trả lời được, hai mắt đăm đăm hóa đá tại nguyên chỗ, giống như một con rồ kẻ. Ha ha ha. Diệp Thiên lại cũng nhất thời nhịn không được bật cười, này đại ngốc thiếu kêu không đoán, quả thực hoàn toàn xứng đáng. Ha ha ha. Không cho cười. Trần Nam thẹn quá hóa giận. Những người tập kích kia nhóm trong nháy mắt câm miệng, một người trong đó không có ý tốt nói, sao? Chính mình ngốc thiếu còn không cho người cười. Thôi được, lão tử cái này đem ngươi giết. Nghe vậy, Trần Nam lập tức lại sợ rồi. Không không không, ta chưa nói các ngươi, ta nói chính là hắn. Hắn ánh mắt oán hận nhìn về phía Diệp Thần cùng Diệp Thiên. Các ngươi cười cái gì, các ngươi có tư cách cười sao? Ta đây là nghĩ trăm phương ngàn kế bảo toàn mọi người tính mệnh, ngươi có biết hay không? Ách, có chút không đúng sao? Ngươi hình như là nghe được chính mình phải chết mới đem linh thạch nói ra được. Diệp Thần tự tiếu phi tiểu nói. Ngươi nói bậy. Bị ngươi xem thấu tâm tư, Trần Nam trong nháy mắt mặt đỏ tới mang tai, không lựa lời nói, ta nhìn xem ngươi rõ ràng chính là cùng bọn hắn thông đồng tốt. Bằng không trên đường đi cũng bình an vô sự, vì sao các ngươi vừa đến đã xảy ra chuyện rồi? Đủ rồi. Muốn gái nhau đi trên đường hoàng tuyển nhau nhau cái đủ. Độc Nhãn Long bị làm cho tâm phiền, liền không nhịn được phân phó nói, giết bọn hắn. Có thể mệnh lệnh phát ra ngoài hồi lâu đều không có người hành động. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Động thủ a. Lẽ nào cũng điếc hay sao? Độc Nhãn Long vừa muốn phát tác, lại đột nhiên phát hiện bên cạnh mọi người tất cả đều hai mắt vô thần, nét mặt ngốc trệ, tựa hồ là mất đi ý thức. A, đây là có chuyện gì? Ta đã đưa bọn hắn đã lên đường. Chẳng qua ngươi yên tâm, mỗi người cũng đi vô cùng bình tĩnh, không có đau khổ. Diệp Thần mỉm cười nói, thân mẹ nó vô cùng bình tĩnh. Đại ca ngươi thật biết làm màu a. Diệp Thiên ở trong lòng trầm biếm. Lộc cộc Độc Nhãn Long nuốt nước miếng một cái, ánh mắt bắt đầu trở nên bất an, nhưng hắn không hề có lựa chọn ngay đầu tiên chạy trốn, bởi vì hắn hiểu rõ đối phương tất nhiên năng lực tại vô thanh vô tức ở giữa giải quyết tất cả mọi người, tu vi kia tất nhiên là cao đến rồi một khó có thể lý giải được cấp độ, căn bản không có hy vọng chạy trốn. Người rốt cục là người phương nào? Lại tại sao lại ra tay với chúng ta? Diệp Thần cười một tiếng, đi về phía trước hai bước. Hai vấn đề này đúng lúc là ta muốn hỏi, không bằng người trả lời trước một chút làm sao? Đang khi nói chuyện, vẫn không quên tiêu sái đưa tay vung lên, đem lên quan ra một đoàn người cấm chế trên người đều giải trừ. Diệp Thần đại ca, ngươi. Thượng quan Cẩn Nhi hai mắt đăm đăm. Diệp Thần không nói gì, chỉ là xông nàng mỉm cười gật đầu, điều này không khỏi làm hắn đại não một hồi choáng váng, lại có chủng muốn khuynh đảo cảm giác. Hừ, dòng binh đoàn thiết luật, thể sống chết không bán đi cố chủ, muốn chém giết muốn dốc thịt tất theo tôi liền. Độc Nhãn Long hơi ngửa đầu, bày ra một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục dáng vẻ. Tốt, có cốt khí, ta thỏa mãn ngươi. Diệp Thần phong khinh vân đạm nói. Ừm. đây không phải theo thông lệ lời nói khách sáo sao? Ngươi sao không theo sáo lộ ra bài a? Độc Nhãn Long trong lòng giật mình, lập tức có chút bối rối. Đại ca, nếu không, ngươi hỏi lần nữa.
Không cần, ta trực tiếp siêu hồn.
Đừng. Khác lục soát. Độc Nhãn Long lời còn chưa nói hết, ánh mắt thì ngớ ra tiếp theo, còn ngươi mất tiêu cự. Diệp Thần nhíu mày, nhỏ giọng liễu díu.
Đồng Thiên Tương.
Vậy mà sẽ là hắn.
Nghe vậy, Diệp Thiên cũng là trong lòng giật mình.
Đại ca, ngươi nói.
Thế nhưng cái đó tiên cơ các Đồng Thiên Tương.
Ừm. Diệp Thần gật đầu, sắc mặt qua loa ngưng trọng chút ít.
Người này thật không đơn giản a.
Thực tế tại Thiên Cơ một đạo, ban đầu ở Thần Võ Bí cảnh lúc, ta thế nhưng cùng Sở Thiên Cơ liên thủ mới miễn cưỡng thắng qua hắn một phần. Nghe nói tên kia từ Liên Minh Đại hội sau đó thì mất tích, không ngờ rằng là đến nơi này. Diệp Thiên đúng này Đồng Thiên Tương ấn tượng cũng là tương đối khắc sâu. Bởi vì hắn từng tận mắt nhìn đến Đồng Thiên Tương theo Tôn Tiểu Không thủ hạ quỷ dị biến mất, hơn nữa còn là ngay trước Đông Đảo Thiên Kiêu mặt. Kia hắn mục đích là?
Diệp Thiên nhìn về phía Diệp Thần, lời nói cũng chưa có nói hết, khỏe mắt quét nhìn liếc nhìn một bên Thượng Quan Cẩn Nhi.
Hắn thần tình nghiêm túc, trầm tư một lát sau, nói ra, hiện tại còn lại 2 ngày, chúng ta cũng không sốt ruột khởi hành.
Nói bóng gió, chính là tiếp tục cùng Thượng Quan Cẩn Nhi đám người đồng hành, vì sách và toàn.
Ừm. Diệp Thiên giúp cho đáp lại. Sau đó, Diệp Thần nhìn về phía Thượng Quan Cẩn Nhi, trên mặt thật có lỗi.
Thượng Quan cô nương, ngại quá, chúng ta cũng không phải là cố ý giấu giếm, mà là...
Diệp Thần đại ca, Cẩn Nhi đã hiểu, Thượng Quan Cẩn Nhi ngắt lời rồi hắn, trên gương mặt hiện ra một vòng đường đỏ, người trong giang hồ, thân bất do kỷ, mỗi người cũng có bí mật của mình. Cho nên Cẩn Nhi sẽ không để ở trong lòng.
Thượng Quan Cẩn Nhi động tác bắt đầu trở nên cẩn thận ngại ngùng, hai cái tay nhỏ không ngừng mà xoa nắn góc áo, nghiêm chỉnh một bộ tiểu nữ tử thần thái. Nàng vừa thấy Diệp Thần cảm giác đầu tiên chính là xoái. Người này không đơn giản, chỉ là không có nghĩ tới sẽ như vậy không đơn giản.
Vô thanh vô tức ở giữa tùy tiện giải quyết ba vị hợp thể cảnh, tu vị trí ít tại độ kiếp cảnh thậm chí cao hơn.
Tất nhiên đây là nghĩ đơn giản.
Chẳng qua Thượng Quan Cẩn Nhi bây giờ bộ này thần thái, nhưng làm tiểu đội hơn 20 người cho sợ ngây người. Từng cái dùng sức xoa nắn con mắt, thần sắc kinh ngạc, lại đây vừa nãy nhìn thấy Diệp Thần một chiêu giải quyết Độc Nhãn Long mọi người thời còn muốn khoa trương.
Ta đi, ta không phải đang nằm mơ chứ?
Đại tiểu thư lại còn có này một mặt.
Không không không, nhất định là đang nằm mơ, với lại chúng ta hay là làm cùng một cái mộng.
Vậy cũng chớ tỉnh rồi, dạng này đại tiểu thư có thể so sánh bình thường ôn nhu nhiều.
Nằm mơ?
Làm sao có khả năng?
Nằm mơ cũng sẽ không mơ tới cái này.
Kia họ Lâm lão giả yên lặng lẩm bẩm một câu.
Có thể kia Trần Nam sắc mặt lại là càng ngày càng đen rồi, đây đốt đi mấy chục năm đấy nổi càng đậm.
Này chết tiệt Diệp Thần,
ngươi vì sao muốn xuất hiện?
Ngươi nếu không xuất hiện, đại tiểu thư sớm muộn có một ngày sẽ là của ta, Thượng Quan thế gia thì là của ta.
Thời khắc này Trần Nam hận không thể xông lên phía trước từng ngụm mái chèo thần sinh sinh nuốt vào trong bụng,
có thể cuối cùng không có làm ra bất luận cái gì vượt hơn hành động,
bởi vì hắn đã hiểu mình cùng đối phương chênh lệch.
Ngay cả Dương lão loại kia cấp độ đều không thể chống lại địch nhân đều bị Diệp Thần không cần tốn nhiều sức giải quyết, vậy hắn cho dù là tu luyện mấy trăm năm đều chỉ có đưa đồ ăn phần.
Diệp Thần, ngươi có thể tuyệt đối đừng để cho ta tìm thấy cơ hội, bằng không chắc chắn muốn ngươi trả giá đắt.
Xa xôi khoảng cách bên ngoài, Đồng Thiên Tương nhìn qua trên bàn cờ đều phá toái quân cờ.
Ít khi, thất tha thất thểu đứng dậy, ngửa mặt lên trời gào thét.
Vì sao người người cũng cùng ta đối nghịch?
Vì sao?
Đây là vì sao?
Phúc.
Chương 822, Diệp Hinh.
Diệp Hiên Điệt chương 822, Diệp Hinh.
Diệp Hiên Điệt tiếp xuống một đoạn đường, cũng không tính là ngắn.
Giả sử còn đình giữ ngụy trang tiến lên cách thức chí ít còn phải đi đến 2 ngày.
Diệp Thần đề nghị, vứt bỏ mã, ngựa không mà đi.
Tất nhiên năng lực có một nhóm người tìm tới cửa, vậy đã nói rõ thân phận giấu không được rồi, chẳng bằng buông tay buông chân toàn lực đi đường, cố gắng mạo hiểm còn có thể thấp một ít.
Tất nhiên, Diệp Thần sở dĩ nói như vậy, cũng là bởi vì hắn có đầy đủ nhiều thủ đoạn. Tuy nói đã bị thương, không đạt được đỉnh phong thời kỳ thánh chủ phía dưới không sợ tư thế, nhưng tầm thường vũ hóa tứ trọng thiên như cũ sẽ không coi vào đâu.
May mắn, dọc theo con đường này coi như thông suốt.
Trên đường chỉ có một đám tiểu tặc không biết sống chết cố gắng quấy rối, hậu quả chính là trực tiếp bị Diệp Thiên đuổi tới lao xảo, cho hắn đến rồi cái trạm thảo trừ căn.
Đây là theo hỏa tam kia học được.
Giá hỏa thiêu bất tận, gió xuân lại sinh sôi, như lại bóc mặt đất, mọi thứ đều thành không.
Có khác thu hoạch ngoài ý muốn, chính là lần này chỗ vận chuyển linh thạch gấp 3 không thôi.
Ngự không tốc độ xác thực mau hơn rất nhiều, gần như chỉ ở ngày kế tiếp tảng sáng liền đến Thượng Quan thế gia chỗ Nguyệt Hoa thành. Mà cửa thành thì có người sớm nên đón.
Phụ thân, Hải Nhi may mắn không làm được bệnh.
Gần đây khai thác linh thạch đã đều trở về.
Thượng Quan Cẩn Nhi quỳ một chân trên đất báo cáo thành quả, Hỏa Hồng Trường Thương đứng ở bên cạnh thân.
Hắn trước mặt trung niên nhân hình dáng tướng mạo hoa phục nam tử trên mặt cười khổ. Đối với mình nữ nhi này chủng loại giống như nam tử tính cách, hắn chính là rất bất đắc dĩ.
Mặc dù tu chân thế gia không cần hở tiểu áo đông, nhưng nếu là lâu dài mặc một bộ gió thổi không lọt khôi giáp thì thực sự có chút khó chịu.
Năng lực bình an quay về là được, năng lực bình an quay về là được.
Cẩn Nhi mau đứng lên, Lâm Trung trước giờ chuyển về thông tin nói các ngươi trên đường gặp phải tập kích, thế nào, không có bị thương chứ?
Lâm Trung,
Lâm Trung,
ách, tên này cũng quá may mắn đi.
Diệp Thiên nhìn họ Lâm lão giả một chút trong lòng châm biếm nói, này cùng nhau đi tới hắn vẫn thật là lần đầu tiên nghe được hắn tên đầy đủ.
Làm nam tử trung niên nghe được kẻ tập kích đặc thù lúc, sắc mặt đông chốc thì thay đổi.
Độc Long Dòng binh đoàn.
Vậy mà sẽ là đám người kia.
Kia Độc Long Dòng binh đoàn đoàn trưởng Độc Nhãn Long thế nhưng hợp thể cảnh hậu kỳ tu giả, các ngươi năng lực bình yên quay về cũng coi là đụng đại bật rồi.
Nói đến đây lúc,
nam tử trung niên trên mặt nét mặt rõ ràng có rồi biến hóa, xem bộ dáng là có chút nghĩ mà sợ. Tiếp lấy hắn lại tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vội vàng quay người đi tới mấy bước, đi vào Diệp Thần Diệp Thiên trước mặt, chắp tay nói, bị nhân thượng quan Vân Thành, ở đây đa tạ hai vị xuất thủ cứu giúp. Lâm Trung đưa tin bên trong báo cáo rồi sự tình đại khái, tự nhiên thì bao hàm Diệp Thần ra tay. Nhưng thật chứ chính gặp mặt mới hiểu được, hắn tuyệt đối so với Lâm Trung miêu tả còn muốn thần bí cùng cường đại. Thượng quan gia chủ khách khí rồi, ta hai người vốn nhỏ đội đồng hành, lại há có thấy chết không cứu lý lẽ a. Diệp Thần cười nhẹ đáp lại, còn chưa tỉnh giáo. Tại hạ Diệp Thần, vị này là xá đệ Diệp Thiên. A, nguyên lai là hai vị Diệp huynh, thất kính thất kính. Con đường tu luyện, đặt giả vi tiên, cho nên cũng không chút nào để ý đúng là giải ấu. Lại thêm Diệp Thần hai người che đậy khí cơ, căn bản nhìn không ra cốt linh, cho nên thượng quan xưng hô một tiếng Diệp huynh cũng thuộc về bình thường. Ê! Diệp Thần sờ lên cái mũi, nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Diệp Thiên thì là một gương mặt kìm nén đến đỏ bừng, kém một chút liền không nhịn được bật cười. Phụ thân, cũng đừng có tại đây khách sáo, ngài ngược lại là đem Diệp Thần đại ca trước hết mời về đến nhà a. Nào có ngoài cửa thành đạo đại khách. Thượng quan Cẩn Nhi kéo kéo phụ thân góc áo, giận trách. Thượng quan Vân Thành lúc này mới hiểu ra, đội vàng nhận tội nói, là thượng quan thất lễ, mong rằng đừng nên trách. Tiếp lấy lại làm ra cái dấu tay xin mời. Hai vị Diệp huynh, mời. Nha đầu ngươi bóp ta làm gì? Khi hắn cảm thụ có chút bên hông đau đớn, trách cứ nhìn về phía mình nữa như lúc, lại đột nhiên phát hiện hắn lại cúi đầu, một bộ xấu hổ dáng vẻ. Thượng quan Vân tại chỗ khẽ giật mình, quả thực có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn đời này đều không có nghĩ tới, chính mình cái đó hào khí vượt mây thắng nam nhi nữ nhi lại vẫn có thể làm ra như thế tiểu nữ tử thần thái. Thật đúng là như thấy quỷ rồi. Không trải qua quan nói sao cũng là gặp qua sóng to gió lớn người, ngắn ngủi giật mình sau đó liền nhanh chóng khôi phục rồi bình thường. Có thể thái độ lại là trở nên càng thêm nhiệt tình rồi. Hắn kéo lại Diệp Thần tay, hướng trong thành chỉnh đi. Diệp Hiên Điệt thật đúng là tuổi trẻ tài cao ha. Phúc, ha ha ha. Mắt thấy hai người đi xa, Diệp Thiên rốt cục nhịn không được cười lên, Diệp Thần đại ca, ngươi lần này thật đúng là chuyến đi này không tệ a. Lúc nói chuyện, hắn cố ý hướng cách đó không xa Trần Nam thân bên trên nhìn một chút, quả nhiên phát hiện hắn mặt trầm như nước, sắc mặt đây chết rồi cha còn khó nhìn xem. Thế là liền đi quá khứ vô vô hắn bà bay. Huynh đệ, ngươi lần này đối mặt là cao thủ, không phải là đối thủ, ta khuyên ngươi hay là tự giải quyết cho tốt. Ha ha ha. Sau đó cười lớn nên ngang rời đi. Trên đám mây, một tên quầng lưng thân thể lão nhân yên lặng nhìn chăm chú Nguyệt Hoa Thành. Này hai tiểu gia hỏa thật đúng là không nghe lời a. Hiện tại chân võ thiên tình thế loạn như vậy các ngươi chạy ra ngoài làm gì, nếu không phải ta giả đầu lĩnh đi đứng coi như lưu loát, hai ngươi tám thành bàn giao rồi. Lão nhân mở ra bàn tay, trên đó lại có mười mấy mai lớn nhỏ hạt châu màu đen. Những thứ này hạt châu cùng vài ngày trước một thương lan theo ưng lão tổ bằng lão tổ thể nội lấy ra không khác chút nào, chính là những kia bao vây lấy hắc khí quỷ dị chủ tử. Nhìn tới đám kia quỷ dị sinh linh là khai phát rồi mới thủ đoạn a. Nếu không phải trùng hợp gặp phải bọn hắn, chỉ sợ căn bản liền sẽ không nghĩ đến lại còn có ẩn tàng sâu như thế quỷ nô. Những thứ này châu thể che đậy quỷ dị hắc khí gần như toàn bộ khí cơ, e là cho dù là tầm thường trí tôn cường giả thì không phát hiện được. Nhìn tới dưới mắt tình thế xa so với trong tưởng tượng còn bết bát hơn a. Lão nhân chính là Diệp Trường Ca. Hắn đi vào phàm trần ốc tích thì có mấy ngày, chẳng qua luôn luôn núp trong bóng tối quan sát tình thế, thuận liền chờ thông tin lộ mở ra. Nhưng lại tại hôm qua, Diệp Trường Ca đột nhiên cảm nhận được một loại đồng tộc thánh huyết ba động, liền biết là có Diệp gia tộc nhân đi tới nơi đây. Khi hắn lúc chạy đến, vừa vặn nhìn thấy Diệp Thần cùng Diệp Thiên bị đuổi giết, thế là thì vụng trộm thì thầm cho hai người giải quyết phiền phức. Hắn sở dĩ không có ngay đầu tiên hiện thần, cũng là nghĩ xem xét quỷ nô nhóm sẽ không còn có bước kế tiếp hành động, giấu ở ám thuận tiện một ít. Trước khi đi, nghe Diệp Phong tiểu tử kia nói vài vị đại nhân cũng là muốn chỗ này cao nguyên cũng không biết bọn hắn có hay không có gặp được những thứ này quỷ nô. Chỉ mong bọn hắn năng lực nhiều gặp gỡ mấy cái đi. Hát xì. Được hay không nha nhất nào, không thể ăn cay ta liền thiếu phóng điểm. Không, ta nghĩ là có người đang chủ yếu ta. Thôi đi, không thể ăn cay đừng tìm lý do. Hát xì. Chương 823, thần thành trở về người chương 823, thần thành trở về người sư phụ, sư phụ. Làm sao vậy tiểu không, để ngươi như vậy vô cùng lo lắng. Sư phụ, ta nghe được một ít tin tức mới. Tin tức gì? Là về tòa thần thành kia nghe nói rất nhiều năm trước thật sự có người dọc theo thông tiên lộ tiến nhập thần thành. Cuối cùng còn hoàn hảo không chút tổn hại hiện ra, hắn hậu bối bây giờ thì sinh hoạt tại Nguyệt Hoa Thành. Thần thành thông tiên lộ, cách mỗi ngàn năm liền sẽ mở ra một lần. Tin tức này đối với phàm chân ốc tích, thậm chí đối với tất cả chân võ thiên mà nói cũng không xa lạ gì. Nhưng mà lại chưa bao giờ có người hoặc là thế lực thật sự để ở trong lòng qua. Nguyên nhân ở chỗ đầu này thông hướng minh thổ chỗ sâu đường thực sự quá thần bí, dường như không ai năng lực xác định hắn thật sự mở ra vị trí. Tất nhiên lần này có người bán đất đồ ngoại trừ. Với lại truyền thuyết thông thiên lộ trên càng là hơn gian nan trọng trọng, tuy tiện đặt chân hậu quả khó mà lường được. Càng quan trọng hơn là kia thông thiên lộ trên cuối thần thành, lơ lửng không cố định, không chỗ truy tung. Rất có thể bước lên thông thiên lộ vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Bởi vậy, dần dà liền ít có nhân quan rót. Giả sử không phải lần này Diệp gia thần nữ bị nhốt thần thành cựu chỉ thông tin đột nhiên truyền ra, có thể ngoại giới người căn bản cũng không cần quan tâm thông thiên lộ mở ra. Tiểu không, ngươi là nói thật chứ có người từng tiến nhập kia cái gọi là thần thành? Đúng vậy, một lúc. Kia nói như vậy, thì có chút ý tứ rồi. Một thương lan khỏe miệng hơi gấp, dường như bị khiến cho mấy phần hứng thú. Diệp Quynh Tiên bị nhốt minh thổ chỗ sâu là thật, đến tột cùng có ở đó hay không thần thành hiện nay chỉ là suy đoán, nhưng nếu là thật sự có người từ thần thành trở về, kia tính chất thì không đồng dạng. Có lẽ chỗ kia di chỉ thật có chút bí mật. Hơi chút trầm tư, Mộc Thương Lan liền lại lần nữa hỏi tới. Trừ ra người kia bình an trở về còn có hay không tin tức khác? Tỷ như có không có mang về đến cái gì, hoặc là đạt được cơ duyên?
Không có, Tôn Tiểu không lắc đầu, hiện nay cũng chỉ hiểu rõ người kia đời sau sinh hoạt tại Nguyệt Hoa Thành.
Qua loa trầm mặc một lát, lại mở miệng bổ sung. Tin tức này hay là gần đây vừa mới truyền ra trước kia quê hương tu giả cũng không biết.
Nghe vậy, Mộc Thương Lan sửng sốt.
A, gần đây mới truyền ra?
Sẽ không phải là có người đang cố ý tản tin tức giả đi?
Cái này, ta ngược lại thật ra còn chưa nghĩ tới.
Tôn Tiểu không gãi gãi đầu, tỏ vẻ có chút khó hiểu.
Vậy liền đi một chuyến Nguyệt Hoa Thành thôi, là thật là giả, hỏi một chút liền biết.
Một bên đang ăn như gió cuốn Bách Lý Nhất Đao lên tiếng đề nghị, miệng đầy nén thịt, nói chuyện đô đô thì thầm.
Lão đại, ngài cảm thấy thế nào?
Mộc Thương Lan nhìn về phía Hỏa Tam.
Hắn cười một tiếng.
Vậy liền đi một chuyến đi, cố gắng năng lực có chút thu hoạch.
Về thần thành trở về người thông tin, cơ hồ là vì nổ tung tốc độ quyết tán.
Không đủ nửa ngày, liền đã theo lẻ kẻ nghe thấy phát triển là xôn xao sùng sục.
Vô số tu giả mộ danh tuân hướng Nguyệt Hoa Thành, muốn tại đạp vào thông thiên lộ trước đó nhiều đến chút ít tình báo.
Bởi vậy, thượng quan thế gia thì tao đương.
Vì trong truyền thuyết vị kia thần thành trở về người, chính là từ gia tộc này đi ra.
Thượng quan gia chủ, nhà các ngươi tổ tiên thật sự có cái thần thành trở về người?
Diệp Thiên có chút hiếu kỳ, tin tức này bên ngoài truyền vô cùng kỳ diệu, có thể hắn không thể không tin.
Ta không biết ta.
Thượng quan Vân Thành mặt mũi tràn đầy cười khổ.
Về vấn đề này hắn cũng không biết trả lời bao nhiêu lần, dường như mỗi lần đều là mấy chữ này, có thể lên môn hỏi người vẫn như cũ nối liền không dứt.
Có người đang tận lực tản thông tin.
Đây là Diệp Thần phản ứng đầu tiên.
Hắn nghĩ tới rồi thuê Độc Long Dung binh đoàn đột kích Đồng Thiên Tương. Tuy nói theo siêu hồn bên trong không hề có ra hắn ý đồ bắt đi Thượng quan Cẩn Nhi mục đích thực sự, nhưng trực giác nói cho hắn biết, hai chuyện tất có liên quan.
Còn nữa, lão sư đã từng nói Thượng quan Cẩn Nhi vận mệnh nhắm thẳng vào Minh Thổ chỗ sâu.
Gia chủ đại nhân, lại
có khách tới chơi.
Thượng quan gia lão quản gia vội vàng mà đến, thở không ra hơi.
Có ai có thể nghĩ tới, này đường đường độ kiếp cảnh tu giả lại cũng sẽ vì việc bản sinh ra thể xác tinh thần đều mệt cảm giác.
Chỉ vì tới chơi khách nhân đều không đơn giản, đối mặt bất luận một vị nào cũng rất cảm thấy áp lực.
Là
ai?
Giọng Thượng quan Vân Thành thì đi theo nói lắp.
Thiên Xu Thánh Điện.
Thiên Xu Thánh Tử.
Thiên Xu Thánh Điện.
Thượng quan Vân Thành sắc mặt đống nhiên ngưng trọng, cau mày.
Phàm trấn ốc tích tuy nói gần như ngăn cách, nhưng cũng không đại biểu ngoại giới thông tin không truyền vào được.
Tứ đại cổ tộc, Thất Tinh Thánh Điện, Thập Nhị Thượng Cổ Tông Môn.
Điều này gần như vượt lên trên chúng sinh siêu cấp tự đầu, cao nguyên trên người thì đồng dạng trong lòng còn có kính sợ.
Nhưng hắn nhưng lại không biết, đang ở nhà bên trong làm khách Diệp Thần Diệp Thiên, chính là chân võ thiên đệ nhất gia tộc Thủy Thiên Trì Diệp Lá.
Thiên Xu Thánh Tử.
Hắn sao cũng tới.
Diệp Thần ám cảm giác bất ngờ.
Lập tức thiên địa liên quân cùng bị dị sinh linh toàn diện giao đấu, tình thế càng thêm căng thẳng, đám thế lực lớn dường như cũng đem hậu bối truyền nhân bảo vệ rồi, tùy tiện không cho phép xuất thế.
Có thể Thiên Xu Thánh Tử lại ở thời điểm này đi tới cao nguyên.
Này có chút không hợp với lẽ thường.
Lẽ nào hắn cũng là vụng trộm chạy đến?
Nhưng ta là đến nghĩ cách cứu viện huyết mạch đồng bào, hắn lại là tới làm gì?
Diệp Thần không nghĩ ra.
Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, hắn trong đầu đột nhiên hiện ra cái đó thân mang Thiên Xu Thánh Địa trang phục, đầu đội thanh đồng diện cụ người thần bí.
Hẳn là Thiên Xu Thánh Địa thật cùng những vật kia có liên hệ nào đó, lúc này mới có chỗ rửa không sợ.
Tất nhiên Thiên Xu Thánh Tử tới chơi, còn không mau mau đón lấy.
Đúng.
Lao quản gia đáp ứng một tiếng, liền muốn quay người rời đi.
Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc.
Chậm.
Thượng quan Vân Tường lại gọi hắn lại.
Gia chủ còn có gì phân phó?
Bản gia chủ muốn đi tự mình đón lấy.
Dứt lời, Thượng quan Vân Tường liền cùng lão quản gia cùng nhau rời đi.
Vừa ra đến trước cửa, cái trước còn cố ý khách hàng quen chụp vào vài câu.
Diệp Hiên Điện, gần đây trong nhà có nhiều việc, nếu có chiêu đãi không chú đáo xin đừng trách.
Khó chịu, liền tìm Cẩn Nhi mang ngươi ra ngoài đi dạo.
Diệp Thần đại ca, ta nhìn xem ngươi nhạc phụ tương lai rất có can đảm nha.
Diệp Thiên xông Diệp Thần chớp mắt vài cái.
Hắn hơi cáu.
Tiểu tử ngươi lại không giữ mồm giữ miệng.
Vốn chính là nha, Diệp Thiên cười hắc hắc nói, tầm thường thế lực nghe được nhất phương thánh địa thánh tử tới trước đến nhà, đoán chừng cũng phải bị hủ chết.
Diệp Thần một tay nâng trán, thở dài một tiếng tỏ vẻ bất đắc dĩ.
Thầm nghĩ, trước kia sao không có phát hiện tiểu tử này như thế bắt quái thêm nói nhiều đâu, sớm biết không mang theo hắn hiện ra.
Thượng quan thế gia trước cửa phủ đệ, Thiên Xu Thánh Địa một nhóm năm người, từng cái dáng người thẳng tắp, khí độ bất phàm.
Trong đó cầm đầu Thiên Xu Thánh Tử càng hiện ra chúng.
Hắn nhìn toàn thân áo trắng, đầu đội buộc tóc bạch ngọc trâm, mày kiếm mắt sáng, mặt như quan ngọc, giống như cựu Thiên Lâm Trần Chi Trích Tiên, không dính khói lửa trần gian.
Thánh tử đại nhân, còn xin chờ một lát, gia chủ hắn nên rất nhanh liền sẽ ra nên tiếp ngài.
Trần Nam cúi đầu không lưng nỗ lực đáp lời nói, mặt mũi tràn đầy đầy mắt đều là định ngọn.
Cho dù mặt nóng rán mông lạnh vẫn như cũ không quan tâm,
bởi vì hắn hiểu rõ thanh niên trước mắt rất là bất phàm, trong lòng chính tự hỏi làm sao mượn nhờ hắn chi thủ đến chen ép Diệp Thần, vì tìm về chính mình mất đi mặt mũi.
Chương 824, còn có cái mang đầu góc chương 824, còn có cái mang đầu góc thánh tử đại nhân đường xa mà đến, hàn xá có thể nói đồng tất sinh huy a.
Không thể tới thời đó lấy, còn xin thứ tội.
Thượng quan Vân Tường theo trong phủ đội vàng mà ra, cách thật xa liền đã chắp tay thi lễ.
Thượng quan gia chủ.
Thiên Xu Thánh Tử lên tiếng, nhưng trên tay lại không có động tác, nghiêm chỉnh một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ.
Chẳng qua năng lực lên tiếng đã năng lực coi như là lớn nhất lễ phép.
Vì hai ở giữa địa vị chênh lệch quá lớn, không nói thế lực phía sau,
vẹn vẹn là Thiên Xu Thánh Tử bản thân, thượng quan thế gia toàn tộc cộng lại đều khó mà nhìn thấy hắn bóng lưng một góc. Thiên Xu Thánh Tử mau mau mời vào. Còn có Thiên Xu Thánh Địa chư vị nhân kiệt, mau mau mời vào. Thượng quan Vân Tưởng cười lấy phía trước dẫn đường, xoay người gật đầu, bày ra ra dấu tay xin mời. Thiên Xu Thánh Tử cất bước tiến lên, không nhanh không chậm. Thiên Xu Thánh Địa những người khác thì lập tức theo gót bên trên. Thánh Địa vài vị đại nhân mời vào trong. Trần Nam vẫn như cũ một bên túi đầu không lưng định ngọn, cho dù từ đầu tới cuối đều chưa từng có người để ý hắn thì không quan tâm. Thiên Xu Thánh Địa vừa đến, mà khác những cái kia đánh lấy thượng quan thế gia chủ ý thế lực cơ bản cũng tức thời lui đi. Rốt cuộc nhất phương thánh địa uy danh thế nhưng không ai dám xúc phạm. Chẳng qua lại như cũ có người trong lòng không cam lòng, chậm chạp không chịu rời đi, còn muốn nhìn năng lực làm liệu một phen nhiều theo thượng quan thế gia siêu tập ta thần thành tình báo. Giả sử năng lực tìm kiếm được Diệp Quynh Tiên tung tích dựng vào Diệp gia điều tuyến này lời nói, liền xem như đắc tội nhất phương thánh địa cũng đáng. Tới chậm một bước, sớm đi lúc chạy tới liền tốt. Ai nói không phải đâu, có thể tin tức kia ta là vừa lấy được, căn bản không kịp a. Cái gì? Người cũng vậy vừa lấy được? Trùng hợp như vậy, ta cũng thế. Sẽ không phải tin tức kia là giả đi, tận lực giải ra đây nghe nhìn lẫn lộn. Ừm, có khả năng. Nếu không ngươi đi trước, ta giúp ngươi chằm chằm vào, không có vấn đề. Không cần, ta không nóng nảy đi. Về thần thành trở về người thông tin, dường như tất cả mọi người ngay đầu tiên hoài nghi sự chân thật của nó. Nhưng cuối cùng lại đều tháng sau hoa thành rồi. Nguyên nhân thì rất đơn giản. Thà rằng tin là có, không thể tin là không. Thượng quan thế gia ngay tại phía trước, nghe nói hôm nay có rất nhiều người chuyên tới trước thăm hỏi. Tôn Tiểu Không phía trước dẫn đường, dẫn hỏa tam đám người. Sư phụ, ngài nói chúng ta sẽ không tới một đi, lỡ như thượng quan thế gia bị. Sẽ không, hỏa tam trả lời khẳng định, hiện tại tất cả mọi người chằm chằm vào thượng quan thế gia, không ai dám động thủ. Vì một khi xảy ra chuyện, bất luận động thủ người có không có đạt được tình báo đều sẽ biến thành mục tiêu công kích, như thế trả ra đại giới quá lớn. A, vậy là tốt rồi. Tôn Tiểu Không nhẹ nhàng thở ra. Lão đại, ngài nói này thượng quan thế gia có thể hay không tổ tiên cũng là nhìn xem cửa lớn. Mục Thương Lan nói, nhà ngươi mới là nhìn xem cửa lớn. Bách Lý Nhất Đao đột nhiên hồi nói móc. Liên quan gì tới ngươi, ta lại không nói ngươi. Tiểu tử ngươi nói thì đừng tưởng rằng lão tử không nghe được. Mục Thương Lan bị nói móc cá khẩu không trả lời được, không muốn tranh biện, lại quay đầu nhìn về Hỏa Tam, tiếp tục nói, lão đại, vừa rồi ta vì phân thân chi thuật lại thu tập được không ít tình báo, thượng quan thế gia cùng Bách Lý thế gia quả thực có hứa nhiều chỗ tương tự. Tỷ như đều am hiểu hoạt động ngoài Minh Thổ đây, cũng có tỷ lệ đoán được tử khí bộc phát. Lão giả lừa đảo kia từng nói qua, Minh Thổ tử khí bộc phát trước, hắn từng mơ hồ có loại cảm ứng, kia tựa hồ là khắc vào trong huyết mạch một loại lạc ấn. Cho nên ta đang nghĩ, này thượng quan thế gia cùng Bách Lý thế gia giống nhau, tổ tiên cũng cùng thần thành liên quan đến, hoặc là trực tiếp cùng tiên linh liên quan đến. Hòa Tam tỉ mỉ nghe một Thương Lan phân tích. Giờ này khắc này, hắn chỉ nghĩ lớn tiếng hô lên bốn chữ. Tâm ta rất an ủi. Không dễ dàng a, bên cạnh tóm lại hay là có một mang đầu góc. Đoạn thời gian trước vẫn cùng ngốc đồ đệ cùng nhau, chỉ cảm thấy đầu góc đều nhanh thoái hóa. Hiện tại bên cạnh cùng cái một Thương Lan cuối cùng năng lực thanh tỉnh giờ rồi. Vũ Ngơ ăn hàng Bách Lý Nhất Đao, làm màu Phạm Tử Dương thất dạng, thiết đầu xưng sở não Tôn Tiểu Không. Này ba cũng là cấp bậc gì thần tướng tuyển thủ a, Trình Hỏa Tam cũng một lần nghĩ tới muốn xóa nít luyện lại rồi. Lão đại, ngài cảm thấy thế nào? Ừm, ngươi phân tích phương hướng không có vấn đề, Hỏa Tam nói, lão lừa đảo đã từng nói Bách Lý gia là thần thành hộ pháp lực sĩ, còn nói qua thần thành còn có hộ pháp linh quan. Mặc dù kia hàng lưu lại một tay, không hề đi chú, linh quan nhất mạch có không có huyết mạch chuyển thừa xuống, nhưng ta nghĩ nếu là có, tỷ lệ rất lớn chính là này thượng quan gia rồi. Chẳng qua cũng đến cái này cũng đều khác đoán, trước vào xem lại nói đi. Đang khi nói chuyện, một đoàn người bất chi bất giác đã đến thượng quan thế gia phủ đệ cửa lớn. Tôn Tiểu Không tiến lên đáp lời. Làm phiền thông bẩm, chúng ta có việc cầu kiến quý phụ gia chủ. A, lại tới. Còn chưa xong nhìn. Trước cửa thủ vệ dưới đáy lòng phàn nàn. Nhưng những lời này cũng không dám nói rõ ra đây. Vì hôm nay đến mọi người cũng không đơn giản, bọn hắn không có một người chọc nổi. Thế là theo thói quen gật đầu lấy lòng. Vị đại nhân này xin hầu, tiểu nhân cái này tiến đến thông bẩm. Còn không đợi hắn rời đi, nghe được trong phủ truyền đến từ chối. Không cần. Phủ thượng hiện tại có quý nhân làm khách, người không có phận sự hết thảy không được đi vào. Người tới chắp hai tay sau lưng, mũi vểnh lên trời, một bộ không coi ai ra gì dáng vẻ. Có thể cho dù như vậy cửa lớn hai bên thủ vệ vẫn như cũng nhận ra thân phận của hắn, đồng thời chào. Trần Nam thống lĩnh. Nghe được xưng hô thế này, Tôn Tiểu Không sửng sốt. Nói như vậy, ngươi không phải nhà của thượng quan thế gia chủ a? Nói nhảm, dĩ nhiên không phải. Không phải ngươi nói cái giám a, tiểu gia muốn gặp các ngươi gia chủ, có liên quan gì tới ngươi, tránh ra cho ta. Người khác vô lễ, Tôn Tiểu Không thì không giả vờ, kéo lấy Trần Nam cổ áo, đem hắn cho ném ra ngoài. Đồng thời, khí thế đột nhiên bộc phát, bỏ qua rồi hắn cách xa và dặm. Hắn nghĩ tu chân giới từ trước đến giờ cường giả vi tôn, thực lực mình xa xa vượt trên đối phương nên cũng không cần có phiền phải đi. Có thể cái nào nghĩ đến Trần Nam chỉ là sửng sốt một lát liền bỏ lên, run rẩy cản tại trước cửa lớn. Trong phủ có quý nhân làm khách, ngươi, các ngươi không thể bảo. Có người làm khách chúng ta có thể vào trong hãy đợi à, cũng không thể ngay cả vào trong thông bẩm cũng mất đi đi. Nói không thể vào chính là không thể bảo, đây là quý nhân nói, đặc biệt các ngươi rảnh rỗi như vậy tạp người bà. Trần Nam nhớ tới Thiên Xu Thánh Địa một vị nào đó đệ tử bàn giao, cái eo lập tức càng cứng rắn hơn. Ngươi chửi chúng ta cái gì? Người không có phận sự. Tốt, lần một lần hai không lần ba ta cần phải đánh người rồi. Ừm. Trần Nam sững sờ, thầm nghĩ, không phải ngươi hỏi ta mới trả lời sao? nhưng lại tại này ngây người một sát na, hai to con chim thì phiến trên mặt. Cách một tiếng, đinh hai nhức óc. Trần Nam trực tiếp bị đánh thành cái đào đất con quay, chui trên mặt đất bụi đất tung bay. Một bên chuyển, còn một bên thổ huyết. Chờ hắn chuyển đủ rồi, quẳng xuống đất lúc, mới phát hiện hàm răng của mình đã toàn bộ khảm trên tường rồi. Chương 825, bằng hữu, cũng là bằng hữu chương 825, bằng hữu, cũng là bằng hữu phù 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 phù. Qua loa khôi phục thanh tỉnh Trần Nam ngồi dưới đất, hướng về phía Tôn Tiểu Không không dừng lại vung tay múa chân. Xem ra vẫn rất vội vàng. Nhưng hắn trong miệng nói cái gì lại một câu cũng nghe không rõ ràng, chỉ có thể nghe thấy trận trận hở âm thanh. Hả? Ta nha đâu? Trần Nam sờ một cái miệng, mới phát giác chính mình răng đều đã biến mất, với lại lại còn trưởng không ra. Phải biết, bình thường tu giả tại tu ra nguyên anh sau đó liền có thể đoạn chi trọng sinh rồi, nguyên anh bất diệt, nhục thân không thay đổi. Nhưng bây giờ tình huống này rõ ràng không phải bình thường. Tiểu gia cũng cho ngươi đánh rớt, còn có thể lại để cho hắn mọc ra. Không muốn si tâm vọng tưởng. Tôn Tiểu Không dường như nhìn ra ý nghĩ của đối phương, vẻ mặt cười xấu nói: "Ngươi lại dám đánh ta? Ngươi biết hôm nay ở đây làm khách quý nhân là ai chăng?" Trần Nam đổi dùng truyền âm giao lưu: "Ta quản hắn là ai?" Tôn Tiểu Không chẳng hề để ý nói: "Ngươi mắng ta đánh, thiên kinh địa nghĩa, đã ngươi trong miệng không sạch sẽ, kia tiểu gia thì thay ngươi dọn dẹp sạch sẽ." Nói xong, lại đột nhiên đến rồi cái ra sức giúp bắn, trực tiếp cho Trần Nam thì khảm trên tường rồi, và phun ra răng làm bạn. Làm xong những thứ này, Tôn Tiểu Không vỗ nhẹ vỗ tay, quay người nhìn về phía trước cửa thủ vệ. Làm phiên thông bẩm. Đúng lúc này, một đạo ánh đỏ chợt hiện, cực nóng thương mang như một cái hỏa long đâm thẳng Tôn Tiểu Không cổ họng. Người đến là Thượng Quan Cẩn Nhi. Thấy một lần có người ở trước cửa gây chuyện, nàng hỏa bạo tính tình lập tức liền đi lên, trực tiếp ra tay, không lưu tình chút nào. Nữ. Tôn Tiểu Không nhíu mày, thì không tránh né, đưa tay liền nắm lấy rồi đầu thương, hỏa long thương mang tùy theo cũng bị sinh sinh bóp nát. Ngươi sao không nói lời gì thì động thủ a? Tính tình như thế cáo kỉnh, coi chừng tìm không thấy đạo lữ. Ai cần ngươi lo? Rõ ràng ngươi đang trước cửa nhà ta gây chuyện thế nào còn lý luận. Hôm nay ngươi nếu không cho lời giải thích, bổ tiểu thư nhất định phải ngươi trả giá đắt. Thượng Quan Cẩn Nhi bàn tay trắng như ngọc nắm chặt cán thương, trên mặt tức giận. Nhưng mà bất kể nàng lại làm sao điều động linh lực, trường thương đều không thể tiến thêm mảy may. Đại tiểu thư cẩn thận, kẻ này ra tay tàn nhẫn, căn bản cũng không phân rõ phải trái, ta nhìn hắn rõ ràng là nghĩ gây bất lợi cho Thượng Quan thế gia. Hấp hối Trần Nam còn đang ở trên tường bí mật truyền âm, châm ngòi thổi gió. Tôn Tiểu Không có cảm giác, không khỏi nhíu mày, sau đó không chút do dự một cước thì đã tới. Chỉ thấy đùi phải của hắn rôi ra thật dài, đế giày chính giữa Trần Nam mặt. Cả người lẫn tưởng một đạo cho đưa lên rồi điên. Mẹ nó không có nha rồi còn dám nói bậy bạn, ta đạp chết ngươi cái phiến âm phong lần quang không tiếp. Trần Nam. Thượng Quan Cẩn Nhi kinh hô một tiếng, tràn ngập khí khái hào hùng trên gương mặt xinh đẹp lại tăng lên mấy phần lửa giận. Tuy nói từ lần trước bị tập kích sau đó, nàng đúng Trần Nam ấn tượng đã chuyển tiếp đột một rồi, nhưng hắn thủy chung là trong nhà hộ vệ thống lĩnh. Như thế trước mặt mọi người bị ngoại nhân ra sức đánh, có sai lầm Thượng Quan thế ra mặt. Cung đồ, bổn tiểu thư liều mạng với ngươi. Hô Thượng Quan Cẩn Nhi một thân xích hồng bịa cứng phát lên ánh lửa, không khí chung quanh trong nháy mắt trở nên nóng bỏng, hắn chỗ đứng, mặt đất cũng bắt đầu hòa tan. Nữ nhân, đừng tưởng rằng tiểu gia không dám ra tay với ngươi. Đối phương từng bước ép sát trêu đến Tôn Tiểu Không thì có chút tức giận, quyết định phải tôn kính một chút đối thủ của mình. Vì sư phụ đã từng nói, làm một nữ nhân ra tay với ngươi thời điểm, cũng đã đem ngươi coi là rồi đối thủ, ngươi nhất định phải giúp cho tôn kính, bình đẳng đối đãi, không thể kỳ thị giới tính. Ngươi cứ tới. Bản đại tiểu thư phục hồi. Tốt, đây chính là ngươi nói. Ngay tại lúc Tôn Tiểu Không nhịn không được sắp hoàn thủ thời khắc, lại nghe nghe trong phủ truyền đến một tiếng hét lớn. Tiểu Không dừng tay. Tôn Tiểu Không khẽ giật mình, trong nháy mắt liền nghe ra thanh âm chủ nhân. Diệp Thần. Quả nhiên tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thì cái đó thân ảnh quen thuộc, trong nháy mắt vui mừng. Diệp Thần, ngươi sao tại đây? Cái này coi như nói rất dài dòng rồi, sau này hãy nói. Diệp Thần cười nói, ngươi trước dừng tay, vị này Thượng Quan cô nương là bằng hữu của ta. Nha. Tôn Tiểu Không đáp ứng một tiếng liền muốn buông tay, nhưng này thời mới phát hiện đối diện đã sớm không có bóng người. Lại một tìm kiếm mới phát hiện, vừa mới cái tính khí kia nóng nảy nữ bạo long hiện tại đã sớm đứng ở Diệp Thần bên cạnh, nhu thuận tượng còn thỏ trắng nhỏ. Tôn Tiểu Không trên trán không khỏi toát ra ba cái đại dấu chấm hỏi. Lúc này, Diệp Thiên thì đi tới, xích lại gần Tôn Tiểu Không một hồi thì thầm. Tiểu Không chớ có kinh ngạc, chuyện là như thế này. Nghe nghe, Tôn Tiểu Không nghi ngờ trên mặt dần dần biến mất, thay vào đó thì là một vòng cười xấu xa. Diệp Thần bất đắc dĩ. Hắn không cần nghe cũng biết Diệp Thiên lúc này đang nói cái gì, chỉ có thể đưa tay điểm một cái hai người. Hai người tiểu tử thối. Đột nhiên, hắn ánh mắt xéo qua trông thấy trong đám người mấy người khác, lập tức đại hỉ quá đỗi. Hòa Tiên Bối, Mục Tiên Bối, Bách Lý Tiên Bối, còn có Tề Tiên Bối. Hòa Tam hướng hắn cười nhẹ gật đầu. Diệp Thần người trẻ tuổi lại gặp mặt. Một Thương Lan thì là tại phía sau cho Diệp Thần giơ ngón tay cái lên. Người trẻ tuổi, ngươi có thể a, có chút câu chuyện thật. Bách Lý Nhất Đao hai tay ôm ngực, vẻ mặt cười xấu xa. Ừm, tiểu tử ngươi có ta phong phạm. Này mới đúng mà, là nam nhân muốn dũng cảm đi chinh phục, đó mới có cảm giác thành công nha. Thứ, Hỏa Tam Một Thương Lan đều là quăng tới ánh mắt khinh bỉ. Có thể Bách Lý Nhất Đao nhưng như cũng ngạo khí mười phần, một chút cũng không quan tâm. Luôn luôn đúng lúc trước năng lực chinh phục Thanh Viêm Thánh Chủ tôn này nữ bá chủ sự tình mà nói chuyện say xưa. Diệp Thần sờ lên cái mũi, cũng không từng giải thích cái gì, bởi vì hắn hiểu rõ loại sự tình này luôn luôn là càng tô càng đen. Thế là liền rời đi trọng tâm câu chuyện. Các vị tiền bối hôm nay đến đây, cũng là vì rồi gần đây những kia đồn đại sao? Tiểu chủ, cái này trương tiết phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc.
Đúng vậy à, chúng ta ngược lại là thật là có mấy phần hứng thú, này không liền đến nhà thăm hỏi rồi sao?
Hòa Tam nói. Đã như vậy, kia các vị tiền bối mau mời.
Diệp Thần hưng phấn nói.
Có thể nói hết nhưng lại phát hiện không ổn.
Dường như chính mình cũng là khách nhân.
Trên đời nào có khách nhân tình khách nhân lý lẽ a, kia ha không thì đảo khách thành chủ rồi.
Hán gượng cười nhìn về phía Thượng quan Cẩn Nhi, hơi có chút lúng túng.
Ê! Thượng quan cô đương, mấy vị này đều là tại hạ bằng hữu, cho nên.
Nhìn thấy Diệp Thần này ấp a ấp úng dáng vẻ, Thượng quan Cẩn Nhi che miệng cười một tiếng, thuận miệng nói, bằng hữu của ngươi không liền là bằng hữu của ta sao?
Nói xong, nàng cũng cảm thấy có chút không ổn, thế là lại bổ sung một câu.
Bằng hữu, cũng là bằng hữu.
Các vị tiền bối mau mau cho mời.
Hòa Tam đám người liếc mắt nhìn nhau, đều là cười lấy chắp tay một cái.
Bên ấy đa tạ thượng cổ cô đương.
Sau đó đi theo Thượng quan Cẩn Nhi đi vào trong phủ.
Diệp Thiên cùng Tôn Tiểu Không thì là tại cuối cùng bên cạnh kề vai sát cánh.
Tiểu Không, vừa mới ta gặp được có người bay mất.
Áo, đó là một không có mắt bị tiểu gia nện cho.
Thượng quan ra người.
Ừm, dường như hay là cái hộ vệ thống lĩnh, gọi Trần Nam.
Thật là đánh, ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt rồi.
A, có thủ.
Sớm biết ta ra tay trọng điểm.
Trước cửa thủ vệ sau một hồi mới qua loa tỉnh táo lại.
Vừa mới cái đó.
Là ta đại tiểu thư sao?
Đúng vậy a.
Có thể nàng sao đột nhiên thì đổi tính rồi.
Kỳ.
Đại khái là gặp bị đi.
Chương 826, lực sĩ cùng linh quan chương 826, lực sĩ cùng linh quan các vị tiền bối, thực sự ngại quá.
Hôm nay phủ thượng liên tiếp người tới, gia phụ mệt mỏi đại khách, nếu có chỗ tiếp đón không được chu đáo còn xin thông cảm nhiều hơn.
Thượng quan Cẩn Nhi đem Hỏa Tam một đoàn người dẫn vào một chỗ phủ thượng tiếp đãi khách quý thanh nhã biệt viện.
Trên đường đi dường như đều là đi tại phía trước dẫm lên tiểu thoái bộ đội vàng mà đi.
Ngẫu nhiên trở lại đáp lời cũng là cúi đầu, không cùng người nhìn thẳng vào, nhìn lên tới tựa hồ có chút cẩn thận.
Thanh âm của nàng ôn nhu tinh tế tỉ mỉ, lúc nói chuyện trên mặt từng đỏ, cùng kia một thân hiên ngang anh tư cách ăn mặc tạo thành đối lập rõ ràng, có vẻ hơi không hài hòa.
Nữ nhân này là lạ, ta hoài nghi nàng có nghiêm trọng tinh thần phân liệt.
Tôn Tiểu Không ghé vào Diệp Thiên bên thai xì xào bàn tán.
Ồ, làm sao mà biết nha?
Hắn cười hỏi.
Nàng vừa nãy cùng ta giao phong thời ra tay cương mãnh, chiêu chí mạng, tuyệt đối là cái bá khí mười phần nữ hán tử.
Nhưng bây giờ ngược lại là một bộ tiểu nữ nhân thần thái, ngươi nói nàng điểm không phân liệt.
Tôn Tiểu Không nét mặt nghiêm túc, vẻ mặt thành thật.
Không phân liệt ta, ta nghĩ rất bình thường.
Diệp Thiên không đồng ý này thế nào bình thường?
Người bình thường nào có lớn như vậy độ tương phản?
Hại, ngươi không hiểu, đây là giữa người lớn với nhau chuyện, ngươi một đứa bé mọi nhà không hiểu.
A, bán cái gì cái nút?
Đừng cho là ta không biết, các ngươi những thứ này cổ tộc thiên kiêu mấy trăm tuổi thì tương đương với thế tục mười mấy 20 tuổi tâm tính.
Vậy ta thì đây ngươi lịch duyệt phong phú.
Diệp Thiên ý vị thâm trường vỗ vỗ Tôn Tiểu Không bả vai, "Tiểu Không à, ngươi muốn học còn rất nhiều.
Ta có vị hôn thê."
Kỳ thực cũng không chỉ là Tôn Tiểu Không vì Thượng quan Cẩn Nhi trước sau tương phản to lớn mà kỳ lạ, thật sự trở nên khiếp sợ còn muốn thuộc thượng quan người làm trong phụ nhóm.
Ngày bình thường ai hùng ánh phát, hào khí vượt mây ra chủ kế thừa nhân, bây giờ lại trở thành như vậy một nói chuyện cũng mặt mũi tràn đầy thẹn thùng tiểu gia bích ngọc.
Này ai thấy ai sững sờ.
"Ách, ta không phải đang nằm mơ chứ?"
"Không cần, ta vừa nay đã bước qua, ngươi không có gọi, nên ở trong mơ."
"A, vậy liền đúng rồi."
"Đúng cái gì đúng?" Hắn vừa nãy bóp là ta.
Thượng quan Cẩn Nhi tự nhiên là đã nhận ra bọn hạ nhân ánh mắt bên trong khác thường, thế là tại thu xếp tốt Hỏa Tam đám người sau đó, lại dọc theo đi qua lộ tuyến đi tới lui hai lần. Trên đường đi sách ngược trường thường, ngẩng đầu mà bước, oai phong nghiêm nghị, giống như một vị đắc thắng trở về nữ tướng quân.
Bọn hạ nhân thấy vậy đều là không khỏi chấn động trong lòng.
"Ừm, cái này đúng vị."
Thượng quan thế gia, chính đường.
Thiên Xu Thánh tử vốn là tân khách lại cưỡng ép ngồi ở chủ tọa phía trên, bước đến Thượng quan Vân Tưởng cùng lão quản gia chỉ có thể hèn mọn đứng thẳng ở đường bên trong.
"Thánh tử đại nhân, ngài sẽ không thật tin tưởng bên ngoài những kia tin đồn đi."
Thượng quan Vân Tưởng miễn cưỡng vui cười cười ha hả.
Thiên Xu Thánh tử ngồi nghiêm chỉnh, không cho đáp lại.
Trong đó một tên Thiên Xu Thánh địa đệ tử mở miệng nói, "Thượng quan gia chủ, ta nhìn xem ngươi tốt nhất vẫn là thành thật thật nói rõ ràng, đỡ phải cho gia tộc đưa tới tai vạ bất ngờ."
Nghe vậy, Thượng quan Vân Tưởng nụ cười trên mặt trì trệ, nhưng nhanh chóng lại khôi phục như lúc ban đầu.
"Vị đại nhân này nói đùa, Thánh tử đại nhân cha hỏi Thượng quan sao dám có mảy may giấu giếm, thật sự là thật không biết tòa thần thành kia trở về người là ai a."
Hắn lời này cũng không giả.
Thượng quan thế gia gia phả trên điện tịch quả thực không có chút nào tương quan ghi chép.
Đây là vừa mới nhận được tin tức sau Thượng quan Vân Tưởng tự mình xác nhận qua, tìm không được chút dấu vết.
"Hừ, ta nhìn xem ngươi rõ ràng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ."
Một tên khác tiên su thánh địa đệ tử hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay tự động ra khỏi vỏ, treo ở trước người, mũi kiếm nhắm thẳng vào Thượng quan Vân Tưởng.
"Nếu ngươi lại không nói thật, tất làm trên quan gia máu chảy thành sông.
Tòa thần thành kia trở về người sự tình, Thượng quan là thật không biết, còn xin chư vị đại nhân chớ có lại dồn ép không tha rồi."
Thượng quan Vân Tưởng nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết.
Giải thích của hắn đã đủ nhiều.
Đối phương không tin nói bao nhiêu cũng không làm nên chuyện gì.
Chẳng bằng kiên định thái độ của mình, sống hay chết toàn bộ do trời định.
"Tốt, đã như vậy, vậy ngươi liền vô dụng rồi.
Cùng ngươi Thượng quan thế gia cùng nhau diệt vong đi."
Kiếm ngân vang vang lên, sắc ý càng hơn.
"Chấm đã."
Lúc này Thiên Xu Thánh tử cuối cùng nói ra vào cửa ngồi xuống sau đó câu nói thứ hai. Hắn đưa tay vung khẽ, trường kiếm trở vào bao.
"Ta tin tưởng ngươi không có nói dối.
Tạ Thánh tử đại nhân tín nhiệm."
Thượng quan Vân Tưởng liền ôm quyền, mà không biểu tình.
Thiên Xu Thánh tử cười một tiếng, nói lần nữa, nhưng này vẫn như cũ không cách nào sửa đổi đã từng sự thực. Thánh tử đại nhân lời này ý gì? Thần thanh trở về người. Thiên Xu thánh tử lần nữa nhắc tới rồi cái danh xưng này. Có lẽ là ngươi thượng quan gia tổ tiên vì gia tộc yên ổn đem chuyện này che giấu, nhưng lại không cải biến được nó đã từng tồn tại sự thực. Thượng quan Vân Tường trầm mặc. Thầm nghĩ, ngươi muốn nói như vậy ta không có biện pháp. Nhưng hắn vẫn như cũ nghĩ mãi mà không rõ vì sao đối phương biết rất rõ ràng chính mình đúng tổ tiên sự tình hoàn toàn không biết gì cả, vẫn còn muốn ở đây tốn nhiều miệng lưỡi đấy. Nhưng mà vấn đề này rất nhanh liền có rồi đáp án. Chỉ nghe Thiên Xu thánh tử tiếp tục nói, năm đó ngươi kia tiên tổ sở dĩ có thể bình an trở về, cũng không phải là bởi vì may mắn, mà là vì huyết mạch chỉ dẫn. Vô tận năm tháng trước đây, tiên linh giá hạ từng có hai đại thần thành hộ pháp, một là lực sĩ phụ trách ngoại thành phòng vệ, hai là linh quan phụ trách nội thành tuần tra. Mà hai loại hộ pháp liền đối với đáp lời hai đại cổ lao huyết mạch truyền thừa. Lời nói ở đây, Thiên Xu thánh tử nguyên bản cụp xuống nhìn đôi mắt đột nhiên nâng lên, lạnh lùng ánh mắt nhìn thẳng vào hướng thượng quan Vân Tường. Hắn chợt cảm thấy một cỗ ý lạnh thấu thể mà qua, giống như bị một thanh kiếm sắc đâm xuyên qua giống như. Thánh tử đại nhân ý tứ là, chúng ta thượng quan thế gia chính là trong đó một chi. Thiên Xu thánh tử cũng không đáp lại, nhưng hắn nụ cười trên mặt lại là sớm cấp ra đáp án. Tất nhiên trên đời này có hai đại truyền thừa, kia vì sao thánh tử đại nhân hết lần này tới lần khác tìm tới chúng ta? Thượng quan Vân Tường cố gắng đem sức chú ý của đối phương phân tán. Vừa rồi ta đã nói rồi, thần thành hộ vệ phân công rõ ràng, lực sĩ chỉ phụ trách ngoại thành phòng vệ, bình thường cực ít ra vào nội thành. Làm thần thành đại môn mở ra, thông thiên lộ hiện thế sau đó, tác dụng của bọn họ cũng liền không lớn. Thiên Xu thánh tử nói. Nói đến đây, thượng quan Vân Tường rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai bọn hắn đúng là thái cổ trước thần thành hộ pháp linh quan hậu duệ. Có thể cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, thượng quan thế gia tộc nhân mới có thể so với người khác càng thêm thành thạo điêu luyện hoạt động ngoài minh thổ vây, tránh đi tử khí bộc phát thời cơ cùng địa điểm. Cái kia hẳn là tới từ trong minh thổ tâm thần thành phù hộ, là thượng quan thế gia tiên tổ là tử tôn hậu bối góp nhặt phúc phận. Chẳng qua, những thứ này cuối cùng đều đi qua rồi. Thượng quan Vân Tường hiện tại duy nhất để ý, chính là gia tộc có thể hay không vượt qua dưới mắt nguy cơ. Dưới mắt đối phương ý đồ đến cơ bản rõ ràng, tiếp xuống mới chính thức là lòi kim trong bọc thời điểm. Dám hỏi thánh tử đại nhân, ngài đến tột cùng cần chúng ta làm những gì? Chương 827, ta muốn con gái của ngươi. Chương 827, ta muốn con gái của ngươi. Ta cần một người. Thiên Xu thánh tử thản nhiên nói. Người nào? Thượng quan Vân Tường nhíu mày, lập tức có loại dự cảm xấu xông lên đầu. Lệnh Thiên Kim. Quả nhiên. Thượng quan Vân Tường trong lòng giật mình, kết quả này có thể nói là sớm có dự liệu. Thượng quan Cẩn Nhi từ lúc rất nhỏ lên, liền đối với kêu Bách Vạn Lý Minh Thổ có đặc thù cảm ứng, thậm chí còn từng nhiều lần tiên đoán cũng cứu vớt gia tộc thương đội miễn bị tử khí nuốt hết được tai họa. Hiện tại xem ra hẳn là thể nội viễn cổ huyết mạch dần dần thức tỉnh duyên cớ. Ta cần lệnh Thiên Kim trên thông thiên lộ vì ta chỉ đường, tìm ra thần thành phương hướng. Thiên Xu thánh tử thản nhiên nói. Vì sao thánh tử đại nhân không nên điểm danh tiểu nữ đâu? Ta là gia chủ tự mình tùy hành không nên càng sao? Thông thiên lộ rốt cuộc xâm nhập minh thổ, thượng quan Vân Tường không muốn nữ nhi của mình người đang ở hiểm cảnh. Ngươi không được, Thiên Xu thánh tử nói. Về phần lý do, ta tin tưởng ngươi so với ta rõ ràng hơn. Còn nữa, thông thiên lộ chỉ có thiên tuế phía dưới mới có thể đặt chân. Về điểm này quan gia chủ không phải không biết đi. Ha ha. Thượng quan Vân Tường trầm mặc không nói. Thật lâu, lại mở miệng hỏi. Cái kia không biết thánh tử đại nhân có mấy phần chắc chắn bình an trở về? Không có nắm chắc. Thiên Xu thánh tử không có dấu giếm. Kia xin thứ cho thượng quan không thể đáp ứng, là phụ thân, ta sẽ không để cho nữ nhi của ta đi mạo hiểm. Thượng quan Vân Tường thần sắc rõ ràng có chút khẩn trương, trên trán bất chi bất giác đã hiện đầy mồ hôi. Thiên Xu thánh tử hờ hững, không cần phải nhiều lời nữa. Còn lại Thiên Xu thánh địa đệ tử đều là thình lình đứng dậy, một người hừ lạnh nói, có đáp ứng hay không có thể không phải do ngươi. Một người khác nói tiếp, thánh tử nhà ta làm việc từ trước đến giờ không hỏi đến người khác ý kiến. Vây mấy đệ tử đồng thời bung ra tu vi, lấy thế đệ người. Thánh tử đại nhân, đường đường nhất phương thánh địa thật chứ không giảm đạo lý. Thượng quan Vân Tường sắc mặt thanh bạch, khó nén ý sợ hãi, toàn thân quần áo cũng đã bị đều mồ hôi ướt nhẹp, nhưng hắn vẫn là lấy hết dũng khí cùng Thiên Xu thánh tử đối mặt. Hắn vẫn như cũng không nói, lớn mật, nghỉ nói xấu thánh địa uy nghiêm. Chỉ thấy một tên Thiên Xu thánh địa đệ tử trở tay chính là một trường, đem Thượng quan Vân Tường dung ra ngoài cửa, bay ngược 7-8 trượng sau quỳ một chân trên đất, khóe miệng rớm máu. Gia chủ, vừa mới phản ứng lao quản gia thần sắc đại biến, lập tức lách mình đến Thượng quan Vân Tường bên cạnh, tân cần hỏi, gia chủ, ngài không có sao chứ? Ta không sao. Thượng quan Vân Tường khẽ lắc đầu, chẳng qua theo hắn sắc mặt tái nhợt đến xem, rõ ràng đã có thương thế. Hắn run run rẩy rẩy đứng dậy. Ngay trước mắt hướng Thiên Xu thánh tử lúc, ánh mắt bên trong đã ít hơn phân nửa vẻ sợ hãi. Hắn cười lạnh nói, a, cái gì vang danh thiên hạ Thiên Xu thánh địa? Chẳng qua cũng là chút ít lấy mạnh hiếp yếu lừa đợi lấy tiếng chi đồ. Thượng quan gia mặc dù yếu, so ra kém các ngươi thánh địa một sợi lông trong chín con trâu, nhưng ngươi nếu là nghĩ bằng vào điểm ấy thủ đoạn liền để chúng ta khuất phục thì tuyệt không có khả năng. Ngươi muốn dẫn đi nữ nhi của ta, kia trước tiên cần phải vượt qua thi thể của chúng ta. Dứt lời, thượng quan Vân Tường phủi tay, liền có rất nhiều đạo thân ảnh chen chúc vào trong viện. Từng cái ánh mắt sắc bén, căm tức nhìn chính đường bên trong kia mấy thân ảnh. Có thể trái lại thánh địa mọi người lại đều trên mặt kinh miệt cùng niệm ai, căn bản không đem thượng quan Vân Tường để ở trong mắt. Nha, lại vẫn rất có cốt khí. Các ngươi có cốt tất hay không phục tại chúng ta có gì ảnh hưởng sao? Chẳng qua là chút ít lâu nghĩ nhân vật, tiện tay liền có thể đổ chi. Thứ thời, thì chủ động đem kia thượng quan Cẩn Nhi giao ra đây, bằng không hôm nay liền để các ngươi thượng quan gia từ đây trên đời này biến mất. Nghe vậy, thượng quan Vân Tường nhíu mày. Hắn nghe thấy Thiên Xu thánh địa mọi người một ngụm gọi ra nữ nhi tính danh, liền tỏ vẻ nhìn đối phương tại đến trước đó đã nắm giữ rất nhiều tình báo rồi. Dưới mắt tình thế, xa so với trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Lẽ nào thượng quan gia thật là năm đó thần thành hộ pháp linh quan hậu duệ? Thượng quan Vân Tưởng trong lòng luôn luôn vang vọng vấn đề này. Thượng quan gia chủ, bản thánh tử có thể nể tình thượng quan gia tổ tiên cùng thần thành nguồn gốc lại cho ngươi một cơ hội. Không cần. Thượng quan Vân Tưởng trực tiếp ngắt lời hắn, thánh tử đại nhân ý tốt thượng quan tâm lĩnh. Bất quá ta nữ nhi cũng không tại trong phủ, với lại là phụ thân ta cũng vô pháp bỏ mặc ngươi đưa nàng mang đi. Kỳ thực sớm tại Thiên Xu thánh tử lần đầu tiên làm rõ ý đồ đến lúc, thượng quan Vân Tưởng cũng đã dự liệu được cục diện bây giờ rồi. Bởi vậy, hắn trước giờ truyền ra thông tin, phái người đi báo tin nữ nhi của mình trước thời gian rời nhà mà đi. Hiện tại cùng đối phương dây dưa, chỉ là đang trì hoãn thời gian. Tốt, vậy bản thánh tử liền thành toàn ngươi. Thiên Xu thánh tử nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, nguyên bản ôn hòa trong đôi mắt toát ra một tia hung quang. Động thủ. Thánh tử đại nhân khoan động thủ đã, xin nghe ta một lời. Lúc này một tóc thai bù sù chật vật thân ảnh, lộn nào từ giữa không trùng té xuống. Thánh tử đại nhân, ta biết thượng quan Cẩn Nhi ở đâu, ta có thể dẫn ngươi đi tìm nàng. Trần Nam. Thượng quan Vân Tường nhíu mày, một chút liền nhận ra thân phận của người đến. Trần Nam, lời này của ngươi là có ý gì? Còn có ngươi này một thân hương, lại là chuyện gì xảy ra? Có chuyện gì vậy? Trần Nam cười lạnh một tiếng, ta này đây còn không phải là tất cả đều bái ngươi kia nữ nhi bảo bối ban tặng. Cẩn Nhi. Thượng quan Vân Tường sững sờ, đúng Trần Nam này không hiểu sinh ra oán khí có chút không nghĩ ra. Đúng, chính là thượng quan Cẩn Nhi. Chúng ta thượng quan thế gia tiên kim đại tiểu thư. Trần Nam gần như cuồng loạn. Cho tới nay, ta đúng Cẩn Nhi có nhiều để bụng ngươi cũng biết, có thể nàng nhưng vẫn đúng ta hờ hững, lẽ nào những năm này làm trâu làm ngựa còn chưa đủ sao? Thượng quan Vân Tường không cho đáp lại, nhìn về phía Trần Nam ánh mắt bên trong tràn ngập khát thường. Chỉ nghe hắn nói tiếp, "Tốt, những thứ này ta đều có thể nhẫn. Có thể nàng tại sao lại cùng một quen biết không đến một ngày người lạ như vậy thân cận a? Ta không phục, ta nhất định phải đạt được thượng quan Cẩn Nhi, ta cũng sẽ đạt được tất cả thượng quan thế gia." Ha 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 ha. Trần Nam ngửa mặt lên trời cười to. Nay không đến một ngày một đêm nhiều lần nhận quất đủ, khiến cho hắn gần như điên cuồng. Mà thượng quan Vân Tường nhưng vẫn trầm mặc không nói, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Kỳ thực hắn cho tới nay đều là đem Trần Nam xem như con ruột đến bồi dưỡng, vẫn đúng là từng có đem nữ nhi gả cho hắn suy nghĩ. Chẳng qua lại là rất nhanh liền bỏ đi. Vì nhiều năm quan sát nhường hắn cảm giác, Trần Nam giáp tâm có chút bất chính. Giả sử thật đã cưới nữ nhi của mình, khống chế thượng quan thế gia sau đó, vậy đối với cả gia tộc đều cũng có hại vô lợi. Sự thật chứng minh hắn lúc trước không hề có nhận lầm. Thánh tử đại nhân, kỳ thực thượng quan Cẩn Nhi lúc này ngay tại trong phủ hậu viện, cùng một tên tiểu bạch kiểm lăn lộn cùng nhau, ta cái này mang ngài đi tìm nàng. Trần Nam chắp tay nhìn biểu trung tâm. Nhưng ngay lúc, đột nhiên một đạo bóng người màu đỏ lóe lên mà tới. Không làm phiền. Thượng quan Cẩn Nhi ở đây. Chương 828, Diệp Thần hiện thân. Chương 828, Diệp Thần hiện thân Cẩn Nhi. Cẩn Nhi chạy ngay đi. Nơi này không phải ngươi cái kia tới chỗ. Thượng quan Vân Tường sửng sốt một cái trước mắt, tiếp lấy lập tức thì phản ứng lại, một bên la lên một bên nhấc trường sông về phía Thiên Xu Thánh Tử. Lão quản gia cùng với khác người cũng đều theo sát gia chủ bước chân. Có thể Thiên Xu Thánh Tử lại không nhanh không chậm, chỉ là tùy tiện chọc trời một chỉ, liền đem sông tới tất cả mọi người phong cấm ngay tại chỗ. Thậm chí từ đầu đến cuối cũng không từng ghé mắt nhìn một chút. Ánh mắt của hắn luôn luôn tập trung ở vừa mới hiện thân nữ tử áo đỏ trên người. Ngươi chính là Thượng quan Cẩn Nhi. Không thể giả được. Thượng quan Cẩn Nhi tay cầm hỏa hồng trường thương, tư thế hiên ngang. Ừm, rất tốt. Theo chúng ta đi, tìm thấy thần thành, bản thánh tử có thể thả ngươi phụ thân một con đường sống. Thiên Xu Thánh Tử giọng nói bình thản, như một tôn áp đảo thượng quan thế gia thần mình, đôi câu vài lời liền có thể tả hữu tất cả mọi người vận mệnh. Ngươi trước thả cha ta lại nói. Thượng quan Cẩn Nhi cả giận nói. Thiên Xu Thánh Tử cười lấy lắc đầu. Ngươi không có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống. Lúc này, Trần Nam con mắt hơi chuyển động, đột nhiên chen miệng nói, Thượng quan Cẩn Nhi, ngươi đừng tưởng rằng có Diệp Thần chỗ dựa thì có chỗ dựa không sợ. Vị này chính là Thiên Xu Thánh Địa Thánh Tử đại nhân, 100 cái Diệp Thần cũng không sánh bằng. Trần Nam vốn là sinh ra mượn đao giết người độc kế, lại chưa từng chú ý tới Thiên Xu Thánh Tử nét mặt biến hóa vi diệu. Làm Diệp Thần tên này nói ra lúc, hắn rõ ràng là nhíu mày. Chỉ nghe kia Trần Nam tiếp tục cáo mượn oai hùng. Cẩn Nhi, ta khuyên ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời, lại đem kia Diệp Thần kêu đi ra nhận lấy cái chết. Cố gắng như vậy mới có thể bảo trụ thượng quan thế gia một con đường sống. Trần Nam, ngươi này kẻ phản bội. Thượng quan Cẩn Nhi hàm răng cắn chặt, mày liêu đứng đấy, cả giận nói, thượng quan gia cho tới nay đúng ngươi không tệ đi, ngươi vì sao muốn phản bội chúng ta? Còn có Diệp Thần đại ca, nếu ngày đó không phải có hắn ra tay, mệnh của ngươi sớm mất. Trần Nam hừ lạnh một tiếng, xem thường nói ít những thứ vô dụng này. Các ngươi thượng quan gia tốt với ta sao? Kia vì sao thượng quan Vân Tường người lão tặc này luôn luôn không đáp ứng đem ngươi gả cho ta? A, Diệp Thần, không có hắn, ta Trần Nam giống nhau sẽ tiếp tục sống, với lại sống càng tốt hơn. Tiếp theo, Trần Nam quay đầu nhìn về Thiên Xu Thánh Tử. Thánh Tử đại nhân, chỉ có đem kia Diệp Thần xử lý mới có thể triệt để đoạn mất thượng quan Cẩn Nhi niệm tưởng, nhường nàng ngoan ngoãn lên đường. Trần Nam trong lòng đúng Diệp Thần oán hận đã phát triển đến rồi cực hạn, thậm chí đem lúc trước tại thượng quan gia nhận vắng vẻ thì tất cả đều quy kết đến rồi trên người hắn. Về phần ái mộ đã lâu thượng quan Cẩn Nhi, không chiếm được, vậy liền hủy đi. Ách, nguyên lai ta là như thế nhận người hận a. Chỉ thấy thượng quan Cẩn Nhi bên cạnh không gian kia đột nhiên bặm mẹo, một tên dáng người thon dài thanh niên nam tử chỉ hoãn bước ra ngoài. Trần Nam bị dọa đến khẽ run rẩy, đột nhiên lui lại mấy bước. Thánh tử đại nhân, hắn chính là Diệp Thần, mau giết hắn. Có thể Thiên Xu Thánh Tử lại thờ ơ hắn hai mắt híp híp, dùng thanh âm thấp không thể nghe thì thầm một lần cái này tên quen thuộc. Diệp Thần. Tất nhiên, cho dù âm thanh lại thấp, đối với tu giả mà nói cũng là có thể bắt được. Cho nên Trần Nam cùng với Thượng Quan Thế Gia tất cả mọi người đều là thân sắc khẽ biến, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt cái trước, trong lòng lập tức dâng lên mấy phần dự cảm không tốt. Hắn âm thanh run rẩy hỏi, "Thánh tử đại nhân, hẳn là ngài biết nhau kia Diệp Thần?" Nói nhảm, hắn tất nhiên phải biết. Đột nhiên hiện thân Diệp Thiên trả lời vấn đề này, cũng có chút hăng hái nhìn Trần Nam, "Hắn là Diệp Thần bại tướng dưới tay đại ca, ngươi nói hắn có biết hay không?" A. Lần này những người có mặt càng thêm chấn kinh rồi. Bọn hắn mặc dù biết Diệp Thần thực lực bất phàm, lại cũng chưa từng nghĩ qua bất phàm như thế. Thậm chí ngay cả Nhất Phương Thánh Địa Thánh Tử đều bị hắn đánh bại qua. "Tiểu Thiên, không muốn vô lễ." Diệp Thần tức giận liếc Diệp Thiên một chút, sau đó nhìn về phía Thiên Xu Thánh Tử, cười lấy chắp tay một cái, "Vương huynh, đã lâu không gặp." Thiên Xu Thánh Tử hai tay thả lỏng phía sau, cũng không làm ra đáp lại. "Diệp huynh, ngươi cũng vậy vì tòa thần thành kia sự tình mà đến?" "Ách, ta muốn nói không phải. Ngươi tin không?" Diệp Thần sờ lên cái mũi. Thiên Xu Thánh Tử không nói. Diệp huynh tiên bị nhốt thần thành thông tin hắn nghe qua, bởi vậy cũng có thể khoảng đoán ra đối diện hai người ý đồ đến. Diệp Thần gượng cười hai tiếng, tiếp tục nói, "Vương huynh, có thể nghe ta một lời buông tha Thượng Quan Thế Gia. Về tòa thần thành kia trở về người một chuyện, có lẽ là có chút trình độ. Lẽ nào Vương huynh thì không cảm thấy những tin tức kia tới quá đột nhiên sao?" Thiên Xu Thánh Tử cười một tiếng. "Những thứ này cũng không nhọc đến phiền Diệp huynh đến quan tâm." Vương Mộ trong lòng hiểu rõ. "Thượng quan Cẩn Nhi ta hôm nay là khẳng định phải mang đi, còn xin Diệp huynh chớ có ngăn cản, đỡ phải đả thương Diệp tộc cùng Thiên Xu Thánh Địa ở giữa hòa khí." Diệp tộc hai chữ này như là kinh thiên phích lịch đồng dạng tại những người có mặt trong đầu nổ vang. Trần Võ Thiên trên họ Diệp gia tộc vô cùng không ít, nhưng thật sự năng lực xưng là Diệp tộc kia lại là duy nhất. Đó chính là thật sự sừng sững tại Kim Tự Tháp chi đỉnh tứ đại cổ tộc một trong, danh xưng Trần Võ Thiên đệ nhất thế gia Diệp thị cổ tộc. "Diệp tộc, ngươi lại là đến từ Diệp tộc?" Trần Nam ánh mắt hoảng sợ, toàn thân run rẩy. Hắn lúc này mới biết được, nguyên lai mình trong lòng luôn luôn oán hận, nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đưa vào chỗ chết người kia, lại là tới từ vượt lên trên chúng sinh Diệp tộc. Một bước này, vạn kiếp bất phục. "Diệp thân đại ca." Thượng quan Cẩn Nhi nét mặt thì xuất hiện biến hóa vi diệu. "Diệp huynh, có thể chúng ta có thể hợp tác." Thiên Xu Thánh Tử nói, "Thần thành là thật, thần thành trở về người cũng thuộc về thực, điểm này ta có thể bảo chứng." "Ồ." Nhìn tới Vương huynh đối với mình tình báo nơi phát ra rất có lòng tin a. Diệp thân nhướng mày, hai mắt ý vị thâm trường chằm chằm vào Thiên Xu Thánh Tử. "Diệp huynh cũng đừng có tham dò rồi, Vương Mộ tất nhiên là sẽ không lộ ra người biết chuyện thân phận. Vậy dạng này ta liền càng thêm không thể để cho ngươi đem người mang đi, thượng quan cô nương là bằng hữu của ta, ta sẽ không để cho nàng thân hãm hiểm cảnh." Xem ra là không có gì đáng nói. "Tốt, vậy liền không nói, chúng ta đều bằng bản sự." Hai bên đối chọi gay gắt, ai cũng không chịu nhượng bộ. Thiên Xu Thánh Tử mặc dù không cho là mình có năng lực thắng qua Diệp Thần, nhưng này còn chưa đủ vì để hắn thả vứt bỏ thần thành trong cơ duyên. Huống chi trong tay hắn còn nắm giữ thượng quan Vân Tưởng và cả đám chất. Diệp Thần cũng là bởi vì này sinh ra lòng kiêng kỵ, không dám tùy tiện ra tay. Hai bên lâm vào giằng co. "Tiểu không cùng hỏa tiền bối bọn hắn sao còn chưa động thủ a, quang hai ta động thủ cũng không bảo hiểm a, lỡ như lại đả thương đại tương lai của ca lão trưởng nhân." Diệp Thiên có chút nóng nảy. Ẩn nấp ở trong bóng tối Tôn Tiểu Không đồng dạng có chút nóng nảy. "Một thúc, có thể động thủ sao? Hai lần trước không có tay, lần này nhất định được phế đi hắn." Tương tại Tử Thiên Đô cùng Thần Võ Bí cảnh bên trong, Thiên Xu Thánh Tử cũng vì nào đó quy tắc theo Tôn Tiểu Không thủ hạ trở về từ coi chết rồi, điều này không khỏi làm hắn rất khó chịu, cho rằng là làm hư thí thần điện quý củ. Hắn bên người Mộc Thương Lan do dự một lát, nói, "Có thể động thủ, chẳng qua muốn trước lưu hắn một mạng, ta muốn siêu hồn." Chương 829, Tôn Tiểu Không lực uy hiếp chương 829, Tôn Tiểu Không lực uy hiếp a. "Lại muốn lưu hắn một mạng a?" Tôn Tiểu Không có chút không tình nguyện. Chẳng qua nhìn thấy Mộc Thương Lan vẻ mặt thành thật nét mặt, hắn cũng chỉ đành đáp ứng. "Hừ, Thiên Xu tiểu tặc, thực sự là tiện nghi ngươi rồi." Tôn Tiểu Không nhỏ giọng thầm thì. Chỉ gặp hắn theo trong thai bắt được như ý định hải trầm, cũng tại trong lòng bàn tay đột nhiên bành trướng rất nhiều lần, biến ảo một cái trường côn vàng rực rỡ. Sau đó bước chân đột nhiên đạp lên mặt đất, cả người hóa thành lưu quang xông vào giữa sân. Đem Thiên Xu Thánh Tử bố trí cấm chế sinh sinh vỡ nát. "Người nào cản trở ta Thiên Xu Thánh Địa làm việc?" Một vị Thiên Xu Thánh Địa đệ tử hét lớn một tiếng, tiến ra đón. "Lão tử là ngươi Tôn gia gia." Tôn Tiểu Không ra tay không lưu tình chút nào, một gậy bổ ra một vệt kim quang, đem kia Thiên Xu Thánh Địa đệ tử nện thành thịt nát. Như ý định hải châm đập xuống đất, đánh nát mặt đất, vết nứt như mạng nhện hướng bốn phía lan tràn. Lên quan phủ để tòa nhà thì run rẩy theo không thôi. Xem ra, một côn này bao nhiêu là mang theo vài phần bản khí. "A, là Tôn Tiểu Không." Thiên Xu Thánh Địa chúng đệ tử nhận ra Tôn Tiểu Không thân phận, từng cái trong nháy mắt sắc mặt đại biến, không tự chủ được phi thân lui lại. Hắn ánh mắt bên trong sợ hãi càng là hơn không cách nào che giấu. Lại đây vừa nãy kinh thấy Diệp Thần thời còn muốn càng hơn ba phần. "Tôn Tiểu Không." Thiên Xu Thánh Tử cũng là vẻ mặt cảnh giác, hắn cắn răng nghiến lợi đọc lên tên này, một nhường hắn kiêng dè không thôi tên. "Bại tướng dưới tay, còn không đội vàng đến bái kiến ngươi Tôn gia gia." Tôn Tiểu Không đem như ý định hải châm gánh tại trên vai, nụ cười trên mặt bên trong mang theo vài phần khinh thường. "Hai lần trước tính ngươi vận khí tốt, lần này nói cái gì đều phải đánh ngươi cái sinh sống không thể tự lo liệu." Thiên Xu Thánh Tử không nói lời nào, trên mặt hiếm thấy xuất hiện một vẻ khẩn trương. Đây là vừa nãy đối mặt Diệp Thần thời đều chưa từng có. Hắn có lẽ sẽ trở ngại Diệp tộc cùng Thiên Xu Thánh Địa quan hệ không sẽ hạ tử thủ, cũng đúng thế thật hắn cho dù ở vào yếu thế cũng dám đánh cược một đánh cược nguyên nhân. Có thể Tôn Tiểu Không lại không hề cố kỵ. Ban đầu ở Hồng Diệp Thần Thành hai lần quyết đấu, nếu không phải Tử Thiên Đô cùng Thần Võ Bí Cảnh quy tắc hạn chế, hắn chỉ sợ sớm đã hao tổn tại trong tay đối phương rồi.
Tôn Tiểu Không.
Trần Nam thì run rẩy đọc lên tên này. Mặc dù hắn không rõ ràng trước mặt cái này người mặc kim sắc chiến bào thiếu niên là ai, nhưng năng lực theo Thiên Xu Thánh Địa mọi người kinh sợ nét mặt trên nhìn ra, cái này đã từng đánh tơi bời qua chính mình thiếu niên tuyệt đối không đơn giản. Theo trình độ nào đó mà nói, hắn mức độ nguy hiểm thậm chí vượt qua Diệp tộc tới Diệp thần. Đa tạ vị đại nhân này xuất thủ cứu giúp. Cấm chế bị phá trừ, lần nữa khôi phục tự do, thượng quan Vân Tưởng đám người sôi nổi không mình hành lễ.
Hại, khách khí cái gì, Tôn Tiểu Không không quan tâm khoát khoát tay, nhanh đi cô ra nhà ngươi sau lưng tránh một chút, tiểu gia ta muốn bao nổi rồi, sợ làm bị thương các ngươi.
Thượng quan Vân Tưởng sững sờ, cùng bên người lão quản gia nhìn nhau sững sờ. Sau đó hai người lại nhìn về phía Tôn Tiểu Không.
Nhìn ta làm gì, cô ra nhà ngươi ở bên kia.
Tôn Tiểu Không chỉ Diệp thần.
Thượng quan Vân Tưởng mới chợt hiểu ra, lập tức mang theo thượng quan thế gia mọi người vội vàng đuổi tới Diệp thần cùng Diệp Thiên bên cạnh.
Diệp thần có chút lúng túng, không khỏi trừng bên cạnh Diệp Thiên một chút.
Có phải hay không là ngươi người trẻ tuổi lại nói bậy bạn?
Hắn gãi đầu một cái, hắc hắc cười, không cho đưa hay không.
Đối với cái này, Diệp thần cũng là bất đắc dĩ thở dài.
Thượng quan Cẩn Nhi thì là cúi đầu, vẻ mặt thẹn thùng.
Hắn lại nói Diệp thần đại ca là thượng quan gia cô gia.
Lẽ nào Diệp thần đại ca hắn?
Thượng quan Cẩn Nhi suy nghĩ bay tán loạn, hô hấp dồn dập mà trên mặt từng đỏ, hai con bàn tay trắng như ngọc không ngừng bãi động góc áo, trong lồng ngực hiệu con sông loạn.
Trong lòng dãy rủa thật lâu, lấy hết dũng khí ngẩng đầu nhìn về phía Diệp thần bên ấy. Nhưng lại trùng hợp cùng hắn đối mặt, không khỏi hưởng đỏ qua bên thai nhi, trong nháy mắt lại nghiêng đầu đi.
Tôn Tiểu Không, hôm nay việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi không có lý do nhúng tay.
Trong lúc bất chi bất giác, Thiên Xu Thánh Tử trên trán đã dịn ra mồ hôi lạnh.
A, tiểu gia muốn động thủ thì động thủ, còn muốn lý do gì?
Tôn Tiểu Không cười lạnh, quanh thân đột nhiên kim quang đại trấn, đột nhiên hóa thành một trượng tám màu vàng kim tiểu cự nhân. Như ý định hải châm hướng phía trước một chỉ.
Đến,
đánh với ta một trận. Thiên Xu Thánh Tử thì không trả lời, dung thân hóa thành độn quang phóng hướng chân trời.
Tôn Tiểu Không sững sờ, tựa hồ là không có dự liệu được đối phương lại đào tẩu như thế gọn gàng mà linh hoạt, nhất thời có chút trở tay không kịp. Chẳng qua thì vẹn vẹn dừng lại một cái chớp mắt, liền đuổi theo.
Bại tướng dưới tay chạy đâu?
Lần này, còn lại Thiên Xu Thánh Địa đệ tử thì luôn cuống, sôi nổi hoảng hốt lo sợ xông lên giữa không trung, ý đồ đào tẩu. Nhưng này thời Diệp Thiên đã sớm vượt lên trước một bước cắt đứt bọn hắn đường đi.
Ngươi muốn làm gì?
Diệp Thiên, ngươi có thể không nên quá phận.
Bây giờ Thiên Xu Thánh Địa cùng Diệp tộc thế nhưng đứng ở cùng một trận tuyến, ngươi không có thể đụng đến chúng ta.
Thiên Xu Thánh Địa chúng đệ tử ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ.
Hừ, cùng một trận tuyến, các ngươi có thể thật không ngại nói a?
Diệp Thiên hừ lạnh một tiếng, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Thiên Xu Thánh Địa thông đồng quỷ dị sinh linh, giúp được cậu thả sự tình, vẫn đúng là cho rằng người bên ngoài không biết sao?
Diệp Thiên, ngươi chớ có nói bậy nói xấu người tốt.
Thiên Xu Thánh Địa đường đường nhất phương thánh địa, lại làm sao có khả năng thông đồng những vật kia?
Đúng vậy a Diệp Thiên, ngươi nói chúng ta thông đồng quỷ dị sinh linh, có chứng cứ gì?
Thiên Xu Thánh Địa các đệ tử sôi nổi giải thích.
Bằng chứng?
Còn muốn chứng cứ gì?
Đây là chúng ta tận mắt nhìn thấy, há có nói xấu mà nói.
Diệp Thiên thân ảnh lóe lên, không hề sức tưởng tượng một quyền trực tiếp đem một tên Thiên Xu Thánh Địa đệ tử xuyên ngực mà qua.
Sau đó thánh thể chi uy thình thịch bộc phát, đem nó chấn thành xương máu.
Hôm nay ta liền muốn thay trời hành đạo, chém các ngươi bọn này kẻ phản bội.
Thấy thế, những người còn lại cũng không dám giải thích, không hẹn mà cùng hóa thành độn quang đi tứ tán.
Kẻ phản bội trốn chỗ nào?
Diệp Thiên hét lớn một tiếng, đuổi sát mà đi.
Diệp Thần cũng là thi triển thân pháp, hướng phía mấy tên Thiên Xu Thánh Địa đệ tử đảo tẩu phương hướng đuổi theo.
Giờ phút này, giữa sân liền chỉ còn lại có thượng quan thế gia mọi người, cùng với đầy người chật vật Trần Nam.
Hắn thấy tình thế không ổn, muốn trốn cách nơi này chỗ, nhưng bất đắc dĩ bị thương nặng căn bản là không có cách ngự không phi hành rồi, chỉ có thể khập khiễng hướng xa xa đảo tẩu.
Đứng lại,
thượng quan Vân Tường thân ảnh lóe lên, chắn trước người hắn.
Gia
chủ.
Trần Nam miễn cưỡng vui cười.
Đừng gọi ta gia chủ, thượng quan gia không có ngươi dạng này kẻ phản bội.
Thượng quan Vân Tường sắc mặt xanh xám, đối với Trần Nam hắn đã triệt để thất vọng cực độ rồi.
Hắn bịch một chút quỳ trên mặt đất.
Gia chủ tha mạng a, tiểu nhân biết sai rồi.
Còn xin gia chủ có thể tha qua tiểu nhân một mạng, sau này nhất định thể sống chết hiệu chung ngài.
Biết sai.
Hiện tại biết sai cũng vô ích.
Ai mà biết được ngươi vẫn sẽ hay không hồ đồ hồi hai a, hay là kiếp sau lại suy nghĩ thật kỹ đi.
Thượng quan Vân Tường thở dài, không lưu tình chút nào liền đem Trần Nam đánh chết tại dưới lòng bàn tay.
Chẳng qua nể tình hắn ngày xưa làm ra cống hiến, cho hắn lưu lại cái toàn thời.
Chương 830, trong trí nhớ thanh đồng diện cụ chương 830, trong trí nhớ thanh đồng diện cụ giải quyết xong kẻ phản bội Trần Nam, thượng quan Vân Tường quay người nhìn về phía mình nữ nhi.
Cẩn Nhi,
có thể vừa mở miệng lại muốn nói lại thôi.
Thần sắc của hắn có chút phức tạp.
Nguyên bản nữ nhi năng lực gặp được cái mộ người, là phụ thân lẽ ra cảm thấy cao hứng.
Huống chi đối phương hay là rồng phượng trong loài người, tiền đồ vô lượng.
Chỉ là thượng quan thế gia cùng Diệp tộc trong lúc đó chênh lệch thực sự quá nhiều rồi, căn bản là không cách nào giống nhau mà nói.
Hắn thật không biết đây đối với nữ nhi hoặc là thượng quan thế gia mà nói, đến tột cùng là phúc là họa.
Thần thành hộ pháp linh quan hậu duệ,
có lẽ thượng quan gia tổ tiên xác thực từng có vô thượng uy hoàng,
nhưng này cuối cùng chỉ là quá khứ, thế gian tu giả vì cường giả vi tôn, không ai sẽ quan tâm quá khứ vinh quang a.
Thượng quan Vân Tường cười khổ lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ,
dường như đang lẩm bẩm lầu bầu, lại như nói là cấp nhắc nhở.
Phụ thân, nữ nhi đã hiểu.
Thượng quan Cẩn Nhi nhẹ nói.
Thượng quan Vân Tường theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng lại tại nữ nhi của mình trên mặt nhìn thấy mấy phần kiên định, mấy phần bướng bỉnh. Hắn chân thành nói, chẳng qua nữ nhi là sẽ không bỏ qua. Thế gian vạn sự không theo đuổi thì vĩnh viễn không biết kết quả, không phải sao? Nguyệt Hoa Thành vùng trời chiến đấu kết thúc rất nhanh. Mấy tên Thiên Xu Thánh Địa đệ tử tại Diệp Thần Diệp Thiên hai huynh đệ cường hãn thế công giới, dường như không hề sức chống cự. Trung trả thời gian liền đã giải quyết. Bên kia Thiên Xu Thánh Tử cũng không có thể kiên trì quá lâu, tại Tôn Tiểu Không 3000 hóa thân vây công phía dưới sớm mất đi chiến lực, còn giống như chó chết bị ôm quay về. Một thúc, may mắn không làm được mệnh. Một Thương Lan lườm hắn một cái, tức giận nói, "À, tiểu tử ngươi thật đúng là ra tay không lưu tình, gia hỏa này thần hồn đều muốn bị ngươi cho làm vỡ nát." Nghe vậy, Tôn Tiểu Không gượng cười gãi gãi đầu, "Không cẩn thận ra tay nặng, hắc hắc." Một Thương Lan không có lại nói tiếp, trực tiếp một chỉ điểm tại kia Thiên Xu Thánh Tử ấn đường, bắt đầu siêu hồn. Ở phía sau người hàng tỷ một đoạn ký ức bên trong tìm kiếm quan trọng tình báo. Đột nhiên, Một Thương Lan nhíu mày, hắn gặp được một đạo khả nghi thân ảnh. Người kia rộng lớn áo bào đen phủ đầy thân, thấy không rõ hắn hình thể, bộ mặt thì là thanh đồng diện cụ che khuất dung nhan. Một Thương Lan một chỉ biết hay, ở giữa không trung thử phát họa ra mặt nạ hình thái. Này mặt nạ ta đã thấy. Tôn Tiểu Không cùng Diệp Thiên gần như đồng thời thốt ra. Sau đó hai đối mặt đều có chút ngượng. Thật lâu, lại đồng thời mở miệng, ngươi năng lực xác định. Ngươi nói trước đi. Tốt, ta trước nói. Dứt lời, hai người đồng thời trầm mặc. Ngươi nói trước đi. Một Thương Lan chỉ Diệp Thiên. Đây là Tiên Nhi tỷ mặt nạ. Ồ, ngươi nói Tiên Nhi tỷ. Thế nhưng Diệp Quân Tiên. Đúng vậy một tiền bối, Diệp Thiên nặng nề gật đầu, muôn phần khẳng định nói, này mặt nạ ta tại Tiên Nhi tỷ kia gặp qua rất nhiều lần, tuyệt đối không có nhìn lầm. Vậy còn ngươi, ngươi lại là ở đâu thấy qua? Một Thương Lan lại nhìn về phía Tôn Tiểu Không. Hắn thì là do dự một lát, không hề giống trước đó Diệp Thiên như vậy khẳng định. Ta tại Đao Thúc kia gặp qua. Ừm. Ở đây tất cả mọi người là sững sờ, sau đó đồng loạt nhìn về phía một bên đang ăn như gió cuốn đầu nhập thức cơm khô Bách Lý Nhất Đao. Ngốc tử, ngươi ngẩng đầu. Một Thương Lan kêu một tiếng. Làm sao vậy, Mục lão nhị? Bách Lý Nhất Đao đô đô thì thầm đáp lại, có chút mơ hồ không rõ. Ngươi gặp qua này mặt nạ? Mặt nạ? Bách Lý Nhất Đao chầm chậm vào tấm kia dùng linh lực khắc họa ra tới mặt nạ nhìn xem trong chốc lát, sau đó đưa tay tới eo lưng phía sau sờ một cái, vẫn thật là mò ra cái giống nhau như lúc thanh đồng diện cụ. Nào, là cái này sao? Đám người kinh hãi, vội vàng hỏi này thanh đồng diện cụ là ở đâu ra? Nhặt được. Bách Lý Nhất Đao không cần suy nghĩ liền theo khẩu trả lời. Từ chỗ nào nhặt? Diệp Thần cùng Diệp Tiên trăm miệng một lời. Nhặt được chính là nhặt được, hai người hỏi nhiều như vậy làm gì? Bách Lý Nhất Đao có chút chột dạ. Này mặt nạ thế nhưng hắn theo Diệp gia tổ địa kia thần bí trong quan tài đồng sở tới dự định mang về đưa cho Tiểu Thanh, sợ bị đối phương muốn trở về. Hắn còn nhớ ban đầu ở Diệp gia lúc, Diệp Thiên liền đã từng nói cùng mặt nạ cùng nhau túi thơm thuộc về cái gì Tiên Nhi tỷ. Bách Lý tiền bối, thực không dám giấu giếm, này mặt nạ chúng ta từng tại Tiên Nhi trong tay gặp qua, cho nên nó có thể liên quan đến nhìn Tiên Nhi hành tung. Diệp Thần nói. Ngốc tử, này mặt nạ ta vừa nãy siêu hồn thời gặp qua, hẳn là cái quan trọng manh mối. Một Thương Lan cũng là mở miệng bổ sung. Thật sao? Bách Lý Nhất Đao bán tín bán nghi, còn có một chút cảnh giác, hắn lao cảm thấy đây cũng là Thiên Sát Mục lão nhị tại hố hắn bà bối. Bách Lý Nhất Đao do dự hồi lâu, mới qua loa buông lòng cảnh giác. Được rồi, ta có thể nói ra lai lịch của nó. Chẳng qua đầu tiên nói trước a, đây là lao tử chiến lợi phẩm, các ngươi ai cũng không thể đoạn. Mọi người lần nữa bảo đảm. Này mặt nạ là theo Diệp gia tổ địa bên trong một bộ quan tài bên trong nhặt được. Thế là Bách Lý Nhất Đao liền đem lúc trước trong Diệp gia tổ địa chứng kiến hết thảy tự thuật một lần. Cuối cùng vẫn chưa yên tâm bổ sung vài câu. Lão tử đối với các ngươi Diệp gia toàn tộc đây chính là ân cứu mạng, bắt các ngươi mấy món bảo bối đương nhiên, đừng hòng lấy thêm trở về. Còn có ngươi Một Thương Lan cũng không thể đoạn. Lão đại ngài lợi hại như thế, hẳn là sẽ không hiếm có điểm ấy đồ chơi nhỏ đi, hắc hắc. Tất nhiên, đây đều là Bách Lý Nhất Đao suy nghĩ nhiều. Không ai đánh mặt nạ chủ ý chỉ là đúng này, mặt nạ lai lịch sinh ra mấy phần hứng thú. Diệp gia tổ tiên có một Diệp Quân Tiên, bây giờ Diệp gia lại có cái Diệp Quân Tiên. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Với lại hai trong lúc đó dường như còn có chủng không hiểu liên hệ. Cách xa nhau trăm vạn năm, đã có mấy món giống nhau như lúc giống nhau sự vật, này còn khó không được người, sinh ra hoài nghi. Lão đại, ngài cảm thấy, hai cái này Diệp Quynh Tiên sẽ là quan hệ như thế nào? Một Thương Lan có chút không xác định truyền âm cho Hỏa Tam. Vì Diệp Quynh Tiên hắn chưa từng thấy tận mắt, nhưng hắn gặp qua. Với lại hắn thì tin tưởng bằng Lão đại nhãn lực nhất định có thể khám phá huyền cơ trong đó. Có thể Hỏa Tam không hề có trực tiếp trả lời, mà là ý vị thâm trường cười cười, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Trước tiên nói một chút cái nhìn của ngươi. Một Thương Lan do dự một lát, nói, luân hồi chi thân, chuyển thế chi hồn. Ừm, không sai biệt lắm. Chẳng qua còn không kịp luân hồi đại đạo, vẹn vẹn tiểu đạo mà thôi. Lão đại, ý của ngài là Diệp Quynh Tiên là vì bí pháp nào đó công việc ra đời thứ hai, cũng không phải là chân chính nhảy thoát luân hồi. Hòa Tam cười một tiếng, không thể phủ nhận. Một Thương Lan trong lòng thì là dần dần rõ ràng. Chính hắn còn dưới thiên đạo chưa từng nhảy thoát luân hồi, làm sao hướng là kia Diệp Quynh Tiên đấy. Đường còn dài, còn cần tiếp tục tiến lên. Các vị tiền bối, Tiên Nhi bị nhốt minh thổ đã tuần nguyện có thừa, có thể thần thành trở về người thông tin mấy ngày gần đây vừa mới thả ra, thời gian có chút không gấp à. Diệp Thần như có điều suy nghĩ nói, có phải hay không là có người đang tận lực nghe nhìn lẫn lộn? Ừm, thì không bài trừ khả năng này. Một Thương Lan mặc dù theo lão đại trong miệng đạt được rồi Diệp Quynh Tiên nội tình, nhưng cũng không cách nào kết luận Thiên Xu Thánh Tử trong trí nhớ người kia là có hay không là Diệp Quynh Tiên bản thân. Vậy liền vào đi xem một cái đi, Hỏa Tam thản nhiên nói, rốt cuộc nên đi đường hay là qua được một lần. Chương 831, đặt chân thông thiên lộ. Chương 831, đặt chân thông thiên lộ. Thần thành thông thiên lộ đúng hạn mở ra. Mênh mông minh thổ, tử khí cuồn cuộn, một cái nhìn không thấy cuối cùng rộng lớn đại đạo hiện ra ở người trước. Màu xám thổ địa lộ ra tinh mịch, không khỏi làm người chùn bước. Nhưng mà cuối cùng là dục vọng lớn hơn trời, có thể các tu giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Thiên tuế phía dưới tu giả tự do không khớp, không có gì thường. Nhưng khi vượt qua ngàn năm ngưỡng cửa tu giả mạo hiểm chen chân về sau, trong khoảnh khắc liền đã mục nát, hóa thành một túm đất vàng phiêu tán tại trong gió. Thấy vậy ở đây rất nhiều người vây xem không khỏi có chút răng lạnh. T, này thông thiên lộ quy tắc quả nhiên đáng sợ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thông thiên lộ tính nguy hiểm thậm chí cao hơn minh thổ thân mình, hắn tối thiểu có thể cho phép trường sinh cảnh tu giả bước vào. Có thể bách vạn lý minh thổ, làm sao người dám tùy tiện chen chân đâu, chớ nói trường sinh cảnh, sợ là chí tôn tùy tiện bước vào, cũng phải vẫn lạc trong đó. Muốn vào trong truyền thuyết tòa thần thành kia, còn cần đi qua thông thiên lộ. Tự cổ chí kim, trong minh thổ không thiếu hụt nhất chính là cường giả. Vô số kỷ nguyên bên trong, có bao nhiêu tu giả là che lấp khí cơ, tránh né tự nhiên quy tắc theo dõi, tự cam rơi vào minh thổ, lấy tử khí khóa lại tuổi thọ, cuối cùng biến thành đọa lạc sinh linh. Nhưng mà đại bộ phận hay là không chịu nổi tử khí ăn mòn, cuối cùng không cách nào trường tồn tại thế. Cậu thả xuống không có chỗ nào mà không phải là lúc trước phong hoa tuyệt đại đám người này, chí tôn cũng thuộc tầm thường, cực đạo chí tôn cũng không phải số ít. Thậm chí còn có viễn cổ những kia nhóm lửa qua tiên hỏa chí tôn chí thượng. Mặc dù bọn hắn chưa thể tiến thêm một bước, tiên hỏa dập tắt, có thể tu vi của bọn hắn thì xa không phải tầm thường chí tôn có thể so, cực đạo chí tôn cũng không cách nào sánh vai. Lão đại, Thiên Xu Thánh Địa những người kia ta cũng dò xét qua rồi, không có phát hiện dị thường, bọn hắn hẳn không phải là gieo rắc quỷ dị chủng tử đám người kia. Mục Thương Lan nói. Diệp Thần đã từng nói, hắn nhìn thấy người kia ít nhất là thánh chủ cấp thực lực, cái này cũng có thể nói rõ Thiên Xu Thánh Địa trong còn cần có khác kẻ phản bội. Thông tin truyền trở về rồi sao? Hòa Tam hỏi. Truyền trở về rồi, hay là do tiểu thất tự mình chân chạy, bảo đảm không có sơ hở nào. Vậy liên hỏa, còn lại giao cho lão hồ ly. Lão sư, lúc trước ta suy đoán tản thông tin người kia là Đồng Thiên Tương, hiện tại xem ra cái hướng kia bắt đầu chính là sai. Diệp Thần dưới đáy lòng truyền âm giao lưu. Có thể người kia cũng không phải cùng lão sư ngài giống nhau, vì thiên cơ số lượng diễn toán ra thượng quan gia tổ tiên bí mật, hay là có huyền cơ khác. Thiên Xu Thánh Tử trong trí nhớ, thông tin là một mang theo thanh đồng diện cụ hắc bào nhân lộ ra. Cho dù kia mặt nạ cùng Diệp tộc hai cái Diệp Khuynh Tiên vật cũng giống nhau, nhưng hắn hay là không muốn tin tưởng Diệp thị tộc nhân năng lực cùng quỷ dị sinh linh dính líu quan hệ. Lão sư, ngài có phải hay không là có người theo nơi nào đó gặp được thái cổ trước thần thành lịch sử, mới biết được rồi lực sĩ cùng linh quan truyền thuyết? Ừm, người cái suy đoán này có chút ít có thể, đạo kia tàn hồn đáp lại, chỉ là muốn xác định lời nói còn cần được bước vào thần thành về sau mới có thể biết được. Diệp Thần đại ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Một bộ hỏa hồng trang phục thượng quan Cẩn Nhi hỏi dò. Nàng lóe lên đôi mắt đẹp, đối với Diệp Thần đột nhiên lâm vào trầm tư có chút hiếu kỳ. Hắn lấy lại tinh thần, sau đó cười lấy đáp lại, không có gì, không có gì, một ít việc mà không nghĩ thông suốt mà thôi. Thượng quan Cẩn Nhi a rồi một tiếng sau liền không có lại hỏi tới. Thượng quan cô nương, Diệp Thần đại ca, không phải đã nói muốn gọi Cẩn Nhi tới? Thượng quan Cẩn Nhi cúi đầu, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Tốt, Cẩn Nhi. Diệp Thiên sắc mặt biến được có chút mất tự nhiên, cười khổ nói, Cẩn Nhi, thông thiên lộ trên nhất định gian nan trọng trọng, ngươi vì sao muốn khăng khăng theo tới đâu? Cẩn Nhi không sợ, trước đó kia Thiên Xu Thánh Tử đã từng nói thượng quan gia cùng thần thành tương quan, cũng điểm danh muốn ta dẫn đường tìm kiếm thần thành, ở trong đó tất có đạo lý. Thượng quan Cẩn Nhi cười lấy trả lời, có thể vẫn đang không dám cùng Diệp Thần đối mặt quá lâu. Huống chi, Hỏa Tam bối từng nói qua, nên đi đường liền phải qua một lần. Cẩn Nhi cảm thấy kia thần thành thông thiên lộ chính là thượng quan gia tất đi đường. Thượng quan Cẩn Nhi bức thiết nghĩ tìm kiếm tổ tiên bí mật, giúp tái hiện tổ tiên chi huy hoàng. Vì chỉ có như vậy mới có thể thu nhỏ thượng quan gia cùng Diệp tộc chênh lệch, rút ngắn nàng cùng Diệp Thần khoảng cách. Theo thời gian trôi qua, bước vào thông thiên lộ tu giả càng ngày càng nhiều. Mỗi một đạo đạp vào kia phiến màu xám thổ địa thân ảnh cũng sẽ ở mấy tức sau đó dần dần mơ hồ, cuối cùng biến mất tại ngoại giới người trước mặt. Đồ Nhi, ngươi năng lực nghe được sao? Vừa mới đã xảy ra chuyện gì? Một lão giả xuất ra truyền tấn ngọc giản, cố gắng cùng biến mất trên thông thiên lộ đệ tử bắt được liên lạc, nhưng mà cuối cùng chưa thể toàn nguyện. Tiếp theo, hắn lại lấy ra một tòa lớn chừng bàn tay bạch ngọc đăng tràn, trông thấy kia cháy hừng hực ngọn lửa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt, khá tốt. Hồn đăng chưa diệt, vậy liền không có nguy hiểm tính mạng. Những người khác nhìn thấy lão giả bộ này phản ứng, cũng không nhịn được giảm bớt mấy phần căng thẳng. Rốt cuộc lão giả này tại đây một vùng cũng coi như là có chút danh tiếng rồi, đệ tử của hắn tất nhiên vô sự, vậy nói rõ ngoài ra những kia biến mất trên thông thiên lộ tu giả cũng không có chuyện gì. Đi thôi, chúng ta thì vào đi xem một cái. Hỏa Tam khoát khoát tay mang theo sau lưng mọi người phi thân đạp vào thông thiên lộ. Muốn đạp vào thông thiên lộ rồi sao? Thật đúng là có điểm chờ mong a. Tôn Tiểu Không ma quyền sát trưởng có chút tiểu vấn. Tôn Tiểu Không, Diệp Thần Diệp Thiên hai huynh đệ, thượng quan Cẩn Nhi, vốn là tại Thiên Tuế phía dưới, có đặt chân thông thiên lộ tư cách. Tề Hoàng bị Hỏa Tam đốt ấn ký, che đậy có thể cốt linh. Về phần Hỏa Tam bản thân, cùng với một Thương Lan, Bách Lý Nhất Đạo, thì là áp đảo thông thiên lộ quy tắc phía trên rồi. Chớ nói bọn hắn vốn là phù hợp tiêu chuẩn, cho dù vượt qua thiên thuế cũng không phải thông thiên lộ có thể hạn chế. Hỏa Tam một đoàn người trên thông thiên lộ đi tiếp trăm trượng khoảng cách sau đó, liền có mấy người lần lượt biến mất. Đầu tiên là Diệp Thiên, tiếp theo là Diệp Thần cùng Thượng quan Cẩn Nhi cùng nhau. lại sau đó là Tôn Tiểu Không, còn có Tề Hoàng, Hoa Tam, Mục Thương Lan, Bách Lý Nhất Đao ba người lại là đi rồi hồi lâu đều chưa từng bị rời đi. Lão đại, này sao lại thế này, sao không có phản ứng a? Bách Lý Nhất Đao gãi gãi đầu tỏ có chút khó hiểu. Lam Hương, Quyên che lại tu vi, thông thiên lộ rời đi bất động chúng ta. Hoa Tam có chút lúng túng nói. Vậy làm sao bây giờ, hiện tại che khuất tu vi còn kịp sao? Mục Thương Lan hỏi. Hoa Tam do dự một lát, nói ra, để cho an toàn hay là lần nữa tới qua đi. Tiếp lấy hắn đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, trong nháy mắt thời không luân chuyển, thiên địa biến hóa, mọi thứ đều về tới bước vào thông thiên lộ trước đó. Đi thôi, hiện tại đạp vào thông thiên lộ cũng không có vấn đề rồi. Hoa Tam cười khăn nói. Lại muốn đạp vào thông thiên lộ rồi sao, thật đúng là có một ít chờ mong a. Tôn Tiểu Không ma quyền sát trưởng vẻ mặt tiểu hưng phấn. Sau đó đột nhiên sững sờ, tự lẩm bẩm, ừm. Ta làm sao lại như vậy nói lại đâu, kỳ lạ. Lại ngẩng đầu, mới phát hiện hắn đã đi xa, thế là không kịp nghĩ nhiều liền đuổi theo. Sư phụ, các ngươi chờ một chút ta. Chương 832, trên đường bên ngoài chương 832, trên đường bên ngoài lần này, thần thành thông thiên lộ trên quy tắc phát động rồi. Hoa Tam, Mục Thương Lan, Bách Lý Nhất Đao thu lại tu vi về sau, thứ ba người lập thân chỗ thì đã xảy ra không gian bẩm mẹo. Tất cả mọi người bị rời đi vị trí. Làm Hoa Tam lại lần nữa bung ra thần thức giác quan, liền phát hiện đưa thân vào một mảnh hoang nguyên phía trên, chung quanh lại không có những người khác. À, này thông thiên lộ quy tắc có chút ý tứ, là nhường người đến con đường của mình chính mình đi ạ. Hắn đưa mắt trông về phía xa. Mặt đất màu xám rộng lớn bát ngát, hoàn toàn tĩnh mịch. Xa xa, lẻ kẻ vài tòa ải sơn đầu trụi lùi không còn mảy may thảm thực vật. Duy nhất năng lực nhìn thấy mấy cây cây già thì đã sớm không biết chết héo rồi đã bao nhiêu năm, thân cây cũng thay đổi thành không hề tức giận màu xám. Hào gia hỏa, này không phải một con đường a, đơn giản chính là một mảnh vô biên vô hạn đại hoang nguyên. Chẳng thể trách kia Thiên Xu Thánh Tử muốn bắt đến thượng quan Cẩn Nhi dẫn đường đâu, nguyên lai tại đây chỗ thật sự có lạc đường mạo hiểm. Hỏa Tam trong lòng suy nghĩ, hắn vốn cho rằng thông thiên lộ chính là một cái danh xứng với thực đường, chỉ cần theo đi tiếp, sớm muộn cũng sẽ tìm thấy thái cổ trước thần thành tựu chỉ. Có thể trên thực tế cùng trong tưởng tượng luôn là có chênh lệch không nhỏ. Lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất tàn khốc chứ sao? Hỏa Tam tự giễu cười một tiếng, chẳng qua mặc dù có chút ít ra ngoài ý định, cũng không cần lo lắng. Một đoàn người cũng có riêng phần mình ý vào. Một Thương Lan, Bách Lý Nhất Đao thì không cần phải nói, đều có tùy tiện lật tung cái này minh thổ câu chuyện thật. Tề Hoàng Phong lôi chấn thiên cổ kề bên người, cho dù đối mặt chí tôn cảnh có thể tự vệ. Tôn Tiểu Không là đánh không chết, Diệp Thần Diệp Thiên huynh đệ hai người cũng đều có thủ đoạn của chính mình. Về phần thượng quan Cẩn Nhi, mặc dù tu vi yếu nhất, nhưng là thần thành hộ pháp linh quan hậu duệ, trong cõi u minh tự có huyết mạch chỉ dẫn. Vừa rồi cửa vào lúc, Hỏa Tam còn phát hiện khi tiến vào thông thiên lộ tu giả bên trong, cũng không phải là đều là thiên tuế phía dưới. Còn có một chút không biết tên chí tôn cảnh, nương tựa theo chí tôn chi lực đúng khí cơ che lấp trà trộn đi vào. Chẳng qua những người này nghĩ đến không dám tùy tiện động thủ, bằng không một khi lộ ra chân ngựa liền sẽ bị thông thiên lộ trên quy tắc bài xích, cho dù không chết cũng muốn lộ ra. Cũng không biết, tức phụ nhi cùng lão tỷ bọn hắn tu luyện thế nào. Hỏa Tam trong lòng cười lấy, tiện tay trước người vung lên, miểu miểu thần quang diễn hóa xuất một bức tranh. Kia dường như một bức sơn thủy đồ. Ở chỗ nào sơn minh thủy tú trước thác nước, ba đạo bóng hình xinh đẹp ngồi xếp bằng. Đây cũng là bế quan đã lâu hồ ly, Thủy Băng Nguyệt, Thủy Hàn Nguyệt tam nữ. Nhìn các nàng lão tăng nhập định thần thái, còn không từng có phá quan mà lên dấu hiệu. A, thế mà còn đang ở tĩnh độ a. Kia sẽ không phải dậy các nàng. Hỏa Tam lại lật một cái ống tay áo, nằm ngang ở trước mắt đẹp đẽ bức tranh dần dần tiêu tán. Hắn muốn nghĩ đem tam nữ thì kêu đi ra đi một chút này, thông thiên lộ nhìn thấy nàng nhóm vẫn còn hiểu ra trong liền bỏ đi ý nghĩ này. Thần thành thông thiên lộ tất nhiên có hứng, có thể so sánh chi là tam nữ lượng thân sáng lập chỗ kia thế giới còn kém rất xa, không cần thiết lấy rồi hạt vườn bước đi dưa hấu. Được rồi, vậy cái này một đường thì chính mình đi thôi. Cũng là khó được có một mình lên đường cơ hội. Nghĩ đến này, Hỏa Tam liền không do dự nữa tiến lên mà đi. Rời bước đổi cảnh, nhấc chân ngàn trượng. Thật muốn nói đến, tốc độ như thế vẫn đúng là không phải rất nhanh. Thông thiên lộ trên một mảnh vắng lặng một cách chết chóc, không hề dị động, có thể thông thiên lộ bên ngoài minh thổ thế giới lại là dần dần náo nhiệt lên. Rất nhiều đoạn lạc sinh linh nhảy xuống nước tự tử mê bên trong tỉnh lại, đúng thông thiên lộ trên các tu giả nhìn chằm chằm. Từng đợt âm trầm tiếng cười, giống như chính ngay lấy một viên tử nhân xương cốt để người nghe tóc hãi. Kiệt ha ha ha. Lần này thông thiên lộ đi lên không ít sinh linh a. Đúng vậy a, thế nhưng rất lâu chưa từng thấy qua nhiều như vậy tươi mới hết từ rồi. À, các ngươi còn không biết xấu hổ nói, nếu không phải là các ngươi trước kia quá tham lam, nhường đi vào tu giả dường như cũng chết tại minh thổ. Về phần nhường ngoại giới người đúng thông thiên lộ đại mất hào hứng sao? Vậy cũng chẳng thể trách chúng ta đi, ngươi liền mất ăn. Lại nói, vậy cũng đúng đám kia vô tri tu giả chính mình chống lại không ở hấp dẫn, chủ động thoát ly thông thiên lộ che chở, cho dù không ăn thì không sống nổi. Trong minh thổ đoạn lạc sinh linh, tuy nói tránh thoát thiên địa quy tắc theo dõi, trên thế gian lâu dài tồn tại được rồi, nhưng lại cũng là bị tử khí triệt để xâm nhiễm, vì một loại tiếp cận tử vong trạng thái sống chui nhủi ở thế gian. Bọn hắn dựa vào trên người còn sót lại sức sống gian nan kéo dài tính mạng. Một khi sức sống đoạn tuyệt, khoảnh khắc liền sẽ hóa thành hư không. Bởi vậy, những thứ này đoạ lạc sinh linh đối nhau khí có một loại gần như điên cuồng si mê. Bọn hắn sẽ khai thác tất cả có thể nghĩ tới cách thức bổ sung sức sống. Ngủ say, đoạt xá, qua lại thôn vệ. Tất nhiên còn có một loại càng thêm trực tiếp cách thức, đó chính là theo ngàn năm mở ra một lần thông thiên lộ trên tìm kiếm con mồi. Cũng chính là bởi vì đoạ lạc sinh linh ngang ngược cản trở, mới có thể thật sự có thể xuyên qua thông thiên lộ tìm được thần thành cựu chỉ tu giả ngày càng thưa thớt. dần ra có can đảm đạp vào thông tiên lộ tu giả thì càng ngày càng ít, mãi đến khi lúc này không người hỏi thăm. Nếu không phải có Diệp Khuynh Tiên bị nhốt minh thổ chỗ sâu này một tình báo truyền ra, lại thêm chi thần thành trở về người thêm dầu vào lửa, quả quyết sẽ không có nhiều người như vậy mạo hiểm trên chân. Thông tiên lộ ngàn năm mở ra một lần, thiên tuế trở xuống mới có thể tiến nhập, cũng liền mang ý nghĩa bất kể bất luận cái gì sinh linh chỉ có một lần đi vào cơ hội. Đáng tiếc thời gian trước những kia chạy đi huyết thực lại cũng không về được, mang đi cơ duyên chúng ta cũng vô pháp được gặp. Không, lời này cũng không chuẩn xác, thành tựu chí tôn chính quả sau đó hay là có biện pháp lại đến thông thiên lộ. Nói nhảm, ta năng lực không biết chí tôn năng lực cưỡng ép leo lên thông thiên lộ. Có thể chí tôn cảnh thật đến rồi, lại có bao nhiêu có thể lưu bọn hắn lại? Trừ ra minh thổ chỗ sâu những cái này khó lường tồn tại, ai lại có nắm chắc giải quyết một vị thân ở thông thiên lộ trên công việc chí tôn a? Nói cũng đúng, vậy chúng ta hay là thích hợp ăn chút con tôm nhỏ giải thèm một chút đi. Hòa ta một hơi đi tiếp mấy canh giờ, đi qua mấy vạn dặm đường xá, vẫn luôn chưa từng phát hiện không có gì ngoài bản thân bên ngoài bất luận kẻ nào, cái khác sinh linh cũng không có, đến mức muốn bắt cái đến đánh một chút nha tế đều không thể toàn nguyện. Cũng không biết tiểu không bọn hắn đến đâu rồi, sẽ không phải là lên người ta kế hoạch lớn bị ăn sạch đi, ha ha. Hòa Tam tự ngu tự nhạc cười cười, chỉ mong những kia người không ra người quỷ không ra quỷ quái đồ vật năng lực tìm đúng người, bằng không nếu để cho nhất đao đụng phải não không tốt muốn bị cắn ngược lại. Tượng Hòa Tam như vậy bản thân liền là hợp tồn tại, tự nhiên có thể cảm nhận được trong minh thổ những kia chằm chằm vào ánh mắt của hắn, chỉ là hắn cũng không từng muốn để ý tới. Có thể vì chân võ thiên là vì nhân tộc làm chủ một phương thiên địa đi, những kia đoạn lạc sinh linh hơn phân nửa đều là nhân tộc, mà Hỏa Tam vốn là đúng sinh linh hình người luôn luôn để không nổi khẩu vị, huống chi những kia đoạn lạc sinh linh vẫn đúng là đã từng làm người đấy. Hỏa Tam tiếp tục tiến lên, lại lật qua vài tòa đỉnh núi sau đó, hắn lại phát hiện vài bóng người. Chương 833, quá khứ người. Chương 833, quá khứ người. Ừm, đây là nơi nào? Diệp Thần mở mắt ra, phát hiện lúc này chính đưa thân vào một tòa hùng vĩ trước cửa thành. Trung quanh đều là lui tới người đi đường, tất cả đều mặc hoa lệ, khí chất linh hoạt kỳ hảo, không giống thế gian tất cả. Lẽ nào là cái này trong truyền thuyết thần thành? Có thể trong truyền thuyết thần thành không phải tại trước thái cổ thì biến thành phế tích rồi sao? Như thế nào lại còn có sinh linh tồn tại? Diệp Thần trong lòng khó hiểu, nhiều phiên quan sát như cũng không cách nào khám phá huyền cơ. Cẩn Nhi, ngươi năng lực nhìn xem xảy ra vấn đề gì sao? Không người đáp lại. Cẩn Nhi. Diệp Thần đột nhiên nghiêng đầu, lúc này mới phát hiện bước vào thông thiên lộ sau đó luôn luôn đi theo tại bên cạnh mình thượng quan Cẩn Nhi không thấy. Cùng lúc đó, bên cạnh người đi đường qua lại cũng đều sôi nổi ngừng chân, đem ánh mắt bắn ra đến, với lại mỗi trên một khuôn mặt đều mang nụ cười ma quái. Đột nhiên người đi đường máu trên mặt thịt dần dần mục nát điêu tàn, mãi đến khi hóa thành từng viên một bạch cốt khô lâu. Âm trầm kinh khủng tiếng cười tiếng vọng tại bốn phía. Diệp Thần kinh hãi, dùng điều động pháp lực nên địch, nhưng này thời mới phát hiện trong cơ thể mình linh khí lại đã không tồn tại nữa. Rơi vào đường cùng chỉ có thể bước ra đào tẩu. Mắt thấy sau lưng khô lâu từng bước tới gần, Diệp Thần không thể không bước nhanh hơn. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại đột nhiên nghe được vang lên bên tai một quen thuộc nữ tử âm thanh. Diệp Thần đại ca, không muốn đi về phía trước, bên ấy là minh thổ. Bên kia, Hỏa Tam phát hiện có người sau đó không khỏi mỉm cười, nhếch miệng lên một vòng kỳ dị đường cong. Hạt dự, có chuyện vui rồi. Thế là mũi chân hắn điểm nhẹ mặt đất, chắp hai tay sau lưng phi thân lao đi. Trong chớp mắt liền đã đuổi theo mà lên. Người là ai? Nhìn thấy Hỏa Tam đến, thân mang khác nhau trang phục mấy người trong nháy mắt cảnh giác, từng cái đều là sắc mặt khó coi. Hỏa Tam mỉm cười, cũng không giúp cho đáp lại. Trong đó một vị người mặc đạo bào màu thiên thanh thanh niên nam tử tiến lên một bước, chắp tay chào. Còn xin hỏi vị đạo hữu này đến từ phương nào? Hỏa Tam vẫn như cũ cười không nói. Một tên khác cầm trong tay cốt đồng áo lông chồn tinh tráng hán tử nhíu mày, dường như đối với Hỏa Tam bộ dáng này có chút bất mãn. Ngươi cái thằng này rốt cục từ đâu mà đến, cha hỏi ngươi đâu? Ngươi được không? Nói xong lại vẫn cơ cốt đồng, khí thế hùng hổ đánh tới hướng Hỏa Tam mà đến. Chẳng qua cũng là bị thanh niên nam tử cho cản lại. Hoàng Mãn Tử, khát xúc động, bây giờ đang ở thông thiên chi kính, con đường phía trước gian nguy, nhiều đồng bạn mới nhiều một phần đi tiếp hy vọng. Tinh tráng hán tử nhìn một chút thanh niên nam tử, lại ngẩng đầu nhìn một chút Hỏa Tam, cuối cùng thì buông xuống cốt đồng. Hắn hừ lạnh một tiếng. Đây là nể tình lão Triệu trên mặt mũi tha cho ngươi một cái mạng, nếu không lão tử hôm nay không phải dùng trong tay cốt đồng đem ngươi này đẹp. Thanh niên nam tử nghe xong khẽ cười một tiếng, đối Hỏa Tam lại lần nữa chắp tay. Vị đạo hữu này còn xin chớ có để ở trong lòng, Hoàng Man Tử thì này tính tình, nhưng hắn thân mình không hề có ác ý, ha ha. Dừng lại một chút, liền lại hỏi, đạo hữu xưng hô như thế nào? Hỏa Tam vừa muốn bật thốt lên nói ra Hỏa Tam nhưng lại con mắt hơi chuyển động thay đổi ý, hắn ho nhẹ hai tiếng hồi đáp, Diễm. Diễm. Thanh niên nam tử sững sờ, tựa hồ là đối lửa ba con trả lời một chữ có chút ngoài ý muốn. Tiếp lấy cười ha ha. Một chữ tính danh ngược lại cũng ngắn gọn. Diễm đạo hữu, tại hạ thủy nói quan Triệu Vô Cực. Đây là Hoàng Mãn Tử, còn có Từ Xuyên, Hồng Nguyên Câu, Thiên Mục đạo nhân. Thanh niên nam tử nhất giới thiệu. Mấy người còn lại cũng là lần lượt cùng Hỏa Tam chào hỏi. Tất nhiên kia Hoàng Mãn Tử ngoại trừ, dường như hay là lòng có không muốn. Diễm đạo hữu lần này tới trước, cũng là vì rồi tìm kiếm tòa thần thành kia đi. Triệu Vô Cực hỏi. Ngươi này không nói nhảm sao, đạp vào thông thiên lộ không tìm thần thành tìm cái gì? Hỏa Tam trong lòng oán thầm, nhưng này cũng không trở ngại hắn gật đầu đáp lại. Vậy thì tốt quá, chúng ta lần này lại có thêm một cái bạn. Ấn đường có một khỏa thụ đồng trạng phù văn trung niên đạo nhân cười lấy bước bước hàm râu. Đúng vậy à, nhiều một người thì nhiều một phần bảo hộ, nói không chính xác chúng ta thật sự có nhìn tìm thấy thần thành đấy. Tên là Hồng Nguyên Câu người kia treo gẹo nói. Hoàng Man Tử thì là bĩu môi. Ừ, ta nhìn hắn như vậy thì không có bản lĩnh gì, sợ là trên đường muốn nhiều cái bướng nhiễu đi. Được rồi, ngươi khoái thiếu nói hai câu đi. Từ Xuyên lôi kéo Hoàng Man Tử góc áo, đem nó kéo ra phía sau, sau đó đối Hỏa Tam liền ổn quyền. Diễm đạo hữu, con đường phía trước trên còn xin chiếu cố nhiều hơn. Thế là Hỏa Tam liền gia nhập mấy người đội ngũ. Trên đường đi hắn hiểu rõ đến đối phương đều là cao nguyên trên quê hương tông môn xuất thần, vốn là cùng mỗi nhà sư minh đệ cùng đi, chẳng qua tại đặt chân thông thiên lộ thời thì riêng phần mình phân tán. Sau đó trên đường gặp nhau mới dắt tay đồng hành. Làm Triệu Vô Cực đám người biết được Hỏa Tam là đến từ dưới cao nguyên lúc, trên mặt mỗi người nét mặt đều có biến hóa rõ ràng. Ngay cả kia Hoàng Man Tử cũng giảm mất mấy phần địch ý đối với luôn luôn linh khí thiếu thốn chỉ có thể dùng linh thạch tu luyện phàm trần ốc tích trên tu giả mà nói, ngoại giới lực hấp dẫn rất lớn. Với lại bọn hắn đối với ngoại giới tu giả bao nhiêu cũng mang theo vài phần e ngại. Rốt cuộc cao nguyên trên thánh chủ cấp đã là Phượng Mao Lân Giác, nhưng này đối với chân võ thiên những nơi khác mà nói, nhưng lại cũng không tính thưa thớt. Thậm chí có chí tôn cường giả chấn giữ thế lực mới có thể được xưng tụng nhất lưu. Không phải liền là đến từ ngoại giới sao? Các loại lao tử tìm được thần thành cơ duyên về sau, cũng muốn đi hạ biên sông vào một lần, tương lai ai mạnh ai yếu còn cũng còn chưa biết đấy. Hoàng Man Tử âm thầm cắn răng quyết tâm. Một đoàn người đi rồi hồi lâu, Triệu Vô Cực đột nhiên dừng chân lại. Chậm, ta cảm giác được phía trước có dị thường ba động. Sau đó nghiêng đầu nhìn trời một chút mắt đạo nhân. Hắn hiểu ý, bước đi đến trước mặt mọi người. Chỉ gặp hắn đưa tay nô ra hai ngón tay tại trán mình chỗ nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức kia thụ đồng trạng phù văn bắt đầu có hơi phát sáng, sau đó lại thật hóa thành một con mắt, con ngươi màu bạc lóe dị sắc. A, kia đúng là một tòa ẩn nấp tại trong kết giới một tòa thành. Một tòa thành. Mọi người sửng sở, sau đó đại hỉ. Hẳn là truyền thuyết kia trung thần thành thật bị chúng ta tìm được rồi. Đi, bổ ra kết giới kia. Lão tử muốn dẫn nhìn thần thành cơ duyên giết ra cao nguyên, tại chân võ thiên xông ra một phen tên tuổi tới. Hoàng Man Tử kích động nhất, xanh ngược nhìn Bạch Cốt đại bổng muốn xông đi lên, có thể lại bị Triệu Vô Cực ngăn lại. Lão Triệu, ngươi đây là ý gì? Vừa nãy ngăn lại ta không cho ta đánh tiểu tử kia, hiện tại lại cả ta, cố tình sống mái với ta a. Man Tử, động động ngươi đầu óc heo. Từ Xuyên nói, nếu kia thật là thần thành, còn có thể để ngươi đem kết giới bổ ra. Hoàng Man Tử mới chợt hiểu ra, gãi gãi đầu có chút lúng túng. Hắc hắc, hay là các ngươi nghĩ đến nhiều. Ta giả hoàng là đại lao thô, xin đừng trách, xin đừng trách ha. Hắc dự, không sao cả, Triệu Vô Cực cười nói, chúng ta tất nhiên đồng hành, tự nhiên là muốn qua lại chiếu cố. Chẳng qua tòa thành kia có chút cổ quái, chúng ta còn cần hành sự cẩn thận. Sau đó, một đoàn người cẩn thận châm trước sau đó, hay là quyết định cùng nhau đi tới, qua lại trong lúc đó còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hòa Tam thì là rơi vào rồi cuối cùng nhìn bọn hắn. Nguyên lai những người này lúc trước chính là như thế rơi vào đọa lạc sinh linh cạm bẫy sao? Cũng đều là chút ít người đáng thương a, bỏ mình sau đó còn muốn bị xem như mồi nhử. Chương 834, đọa lạc sinh linh hiện thân. Chương 834, đọa lạc sinh linh hiện thân. Theo tiến lên lộ trình suy tính, chúng ta nên còn chỗ ngoài mình thổ đây, thần thành là không có khả năng xuất hiện ở đây, cái vị trí. Ừm, quả thật có chút cổ quái. Nơi này dù sao cũng là tại minh thổ chỗ sâu, một khi không cẩn thận chạy hướng lộ tuyến, đi ra thông thiên lộ, trong khoảnh khắc liền sẽ bị tử khí mục nát. Kết giới trước 10 chỗ chỗ, Triệu Vô Cực đám người ngừng chân, không dám tùy tiện tiến lên. Nhưng ngay lúc, Hoàng Man Tử lại nói, chúng ta trước đó đạp vào thông thiên lộ lúc, đã bị rời đi vị trí, trực tiếp bị chuyển rời đến rồi giải đất trung tâm cũng nói không chừng đấy chứ. Nghe vậy, trước mắt mọi người sáng lên. Có lý, thật là hữu lý. Từ Xuyên kinh hỉ nói, đạo lý dễ hiểu như vậy ta làm sao lại không để ý đến đâu, Hoàng Man Tử có thể ngươi được làm đấy. Thiên Mục đạo nhân cũng là đúng. Hoàng Man Tử giơ ngón tay cái lên. Hoàng đạo hữu quả nhiên mới là đại thông minh. Kia nhất định phải a, nhà ai lễ mừng năm mới còn không ăn ngừng sủi cảo. Hoàng Man Tử hai tay ôm ở trước người, đắc chí. Xa xa nhìn qua bên này, Hỏa Tam lại là khỏe miệng giật một cái. Đại thông minh, đây thật là tại khen người sao? Có thể ở cái thế giới này thật là một cái lời ca ngợi. Ách, ta vẫn cảm thấy khen người dùng đại trí tuệ tương đối tốt. Chẳng qua để cho an toàn, ta nghĩ hay là đi đầu thăm dò một chút tương đối tốt. Triệu Vô Cực tất cả đăm chiêu nói. Được, ta đi. Hoàng Man Tử sung phong nhận việc, ta ra dày thịt béo, khẳng định so với các ngươi càng cần đánh. Triệu Vô Cực cười lấy lắc đầu. Man Tử, đừng quên đây là đang minh thổ chỗ sâu. Trường sinh phía dưới đều không thể chống cự tử khí ăn mòn, một khi đi nhầm trong nháy mắt liền sẽ hóa thành mục nát. Vậy lao tử cũng không sợ, cùng lắm thì vừa chết chính là. Nếu xảy ra chuyện đừng quên cho nhà ta mang cái thông tin, để bọn hắn thiếu chuẩn bị một nửa ăn uống. Hay là để ta đi, Triệu Vô Cực vô vô Hoàng Man Tử bả bay, Thủy Vân Quan có một môn hóa thân chi pháp, có thể lẩn tránh hơn phân nửa hao tổn. Dứt lời, Triệu Vô Cực hai tay kết ấn, trên không trung phát họa ra một chỉnh người phù văn. Sau đó lại phân ra một sợi thần thức rót vào trong đó. Thần quang chớp động ở giữa, một người sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mọi người, lại vẫn cùng Triệu Vô Cực không khác nhau chút nào. Hạnh dự, lão Triệu, ngươi lại còn có ngón này a, thật đúng là có chút ý tứ. Hoàng Man Tử trước sau đánh giá hóa thân tầm vài vòng, ánh mắt bên trong tràn ngập tò mò. Triệu Vô Cực cười ha ha, không có lại nói tiếp, mà là trực tiếp dẫn dắt đến hóa thân tiến lên, chậm rãi tới gần kết giới. Trong quá trình, tất cả mọi người là siết chặt nắm đấm, có chút khẩn trương. Vì trước mắt thần thành nếu là thật sự vậy, nhưng thực sự là đụng thiên đại khí vận, tùy ý mang đi chút ít cơ duyên đều sẽ có thể chính mình cùng với thế lực sau lưng thu hoạch rất nhiều. Tất nhiên, cái này cũng không bao gồm đã sớm nhìn thấu tất cả Hỏa Tam. Mấy tức sau đó, Triệu Vô Cực hóa thân đã tiếp xúc đến cái giới. Tất cả mọi người căng thẳng đến thẳng nuốt nước bọt. Cuối cùng, hóa thân thuận lợi tiến nhập kết giới. Nhưng mà này lại không phải buông lòng lúc, vì tiếp xuống kết giới trong tình huống mới là trọng yếu nhất. Mọi người đem trái tim cũng nhắc tới rồi cũng họng.
A,
Triệu Vô Cực đột nhiên kinh hãi.
A,
những người khác cũng đều bị giật mình, đột nhiên lui lại một bước dài.
Làm sao vậy lão Triệu? Có vấn đề sao? Còn không nhìn ra?
Kia người tên gì? Trước giờ kêu một tiếng, để các ngươi có chuẩn bị tâm lý.
Mọi người im lặng. Chén trà nhỏ sau đó, Triệu Vô Cực rốt cục như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, cười nói, để các ngươi trắng chuẩn bị. Tòa thành này nhìn lên tới không sao hết.
Thật sao? Đây thật là trong truyền thuyết thần thành.
Còn lại bốn người đại hỉ.
Ừm. Triệu Vô Cực nghiêm túc gật đầu.
Thật tốt quá.
Lao tử muốn phát đạt.
Ha 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 ha.
Hoàng Man Tử ngửa mặt lên trời cười to.
Chỉ cần mang về thần thành cơ duyên, có thể nhường tông môn trọng trấn Hùng Phong rồi.
Thiên Mục đạo nhân nắm thật chặt quyền.
Từ Xuyên, Hồng Nguyên Câu hai người cũng là mặt mũi tràn đầy kích động.
Vậy còn chờ gì, tiến nhanh đi a, đỡ phải cơ duyên không công chạy đi.
Hoàng Man Tử không kịp chờ đợi.
Tốt.
Những người khác đồng dạng đội vàng.
Chẳng qua khởi hành trước, Triệu Vô Cực lại đầu tiên là hướng về phía Hỏa Tam vẫy vẫy tay.
Diễm đạo hữu, nơi này không có vấn đề, có thể bước vào.
Hoàng Man Tử hừ lạnh một tiếng, có chút không cam lòng nói, gọi kia đồ hèn nhát làm gì, vừa nãy thì hắn tham sống sợ chết không dám đến.
Từ Xuyên kéo hắn một cái góc áo.
Ngươi khoái thiếu nói hai câu đi, mọi người đồng hành cũng là có duyên, phát hiện thần thành là mọi người cùng nhau khí vận.
Được được được, vậy liền để đi theo đi.
Thật đúng là tiện nghi hắn rồi.
Làm Hỏa Tam đuổi theo tới, một đoàn người mới dắt tay bước vào kết giới.
Vòng qua một mảnh màn ánh sáng màu bạc, trước mặt rộng mở trong sáng.
Cùng ngoại giới tràn đầy tĩnh mịch mặt đất màu xám khác nhau, kết giới trong là một mảnh sinh cơ bừng bừng thế giới.
Quần áo hoa lệ người đi đường, rộn rộn ràng ràng đại đạo, điều gọi côn trùng kêu vang, cổ thụ che trời.
Trong lúc nhất thời, lại để người có loại dường như đã có mấy đời cảm giác.
Là cái này thần thành cửa lớn à?
Mọi người đem ánh mắt cũng tập trung vào cách đó không xa tòa kia hùng vĩ bạch ngọc thành quan, khoảng chừng mấy chục trượng chi cao.
Trên đó có một biển, khắc lấy Tiên Đình Hành Viên bốn chữ lớn.
Không sai,
là cái này thần thành,
là cái này thái cổ trước các tiên nhân từng đời sống qua chỗ.
Thần thành, chúng ta đến.
Triệu Vô Cực mấy người cũng không nén được nữa nội tâm kích động, không tự chủ được xông lên phía trước.
Hoàng Man Tử càng là hơn nhất mã đương tiên đi vào dưới cửa thành, khi hắn đưa tay đụng vào tường thành lúc, dùng để đắp lên bức tường trong bạch ngọc gạch nhưng trong nháy mắt biến thành màu xám. Sau đó dần dần mục nát đổ sụp.
Cái gì? Đây là có chuyện gì?
Hoàng Man Tử hoảng hốt, sợ tới mức từng bước rút lui.
Cùng lúc đó, người đi đường qua lại thì sôi nổi dừng bước, ngừng chân quan xem Hỏa Tam Triệu Vô Cực và, mỗi trên một khuôn mặt cũng treo lấy nụ cười ma quái.
Không tốt, đây là cả bẫy, chúng ta trúng kế.
Hoàng Man Tử ngươi mau trở lại.
Từ Xuyên kinh hãi.
Sau đó, một đoàn người tựa lưng vào nhau, làm thành rồi một vòng tròn, đều là nét mặt cảnh giác nhìn qua bốn phía.
Mắt thấy cảnh vật chung quanh một biến, cây cối mục nát, phi điệu điêu tàn, vũ thải tân phân tận đã qua đời đi, thế giới màu xám lần nữa giáng lâm, lại cùng thông thiên lộ trên hoang nguyên giống nhau như lúc.
Chẳng qua lại là nhiều chút ít tối tăm mờ mịt vẻ lo lắng, đem mọi người chăm chú vây quanh.
Đây là
tử khí. Thông thiên lộ trên tại sao có thể có tử khí, lẽ nào chúng ta đã bước vào minh thổ?
Cái này làm sao có khả năng?
Mọi người không khỏi kinh hãi.
Kiệt ha ha ha.
Đột nhiên vang lên trận trận âm trầm kinh khủng tiếng cười, giống như đến từ địa ngục cửu ai.
Triệu Vô Cực mấy người chỉ cảm thấy một cỗ lanh ý theo đuôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu, nổi da gà trong nháy mắt rơi mất đầy đất.
Rốt cục là ai?
Y tại này giả thần giả quỷ lão tử cũng không sợ ngươi.
Hoàng Man Tử cứng ngắc lấy ra đầu kêu gào nói.
Y khi, cười quái dị biến mất.
Từ cái này hôi vụ tràn ngập vẻ lo lắng ra, một đạo tràn ngập tử khí thân ảnh chậm rãi ngưng thực.
Đoạ Lạc Sinh Linh.
Triệu Vô Cực đống chốc thì nhận ra thân phận của người đến.
Không tốt, nơi này không phải thần thành, đây là Đoạ Lạc Sinh Linh thiết kế cái bẫy, thu hút chúng ta theo thông thiên lộ trên đi ra cái bẫy.
Kia quỷ dị sinh linh lại là một hồi cười quái dị, âm thanh khàn giọng, băng hàn đến cực điểm.
Kỳ thực, các ngươi bản thân liền là cái bẫy.
Chương 835, sống ở quá khứ mấy người chương 835, sống ở quá khứ mấy người cái gì?
Triệu Vô Cực mấy người kinh ngạc.
Chỉ nghe kia quỷ dị sinh linh tiếp tục nói, các ngươi tại rất nhiều năm trước thì đã chết. Hiện tại lưu lại chẳng qua là bản tôn dùng để câu cá tàn hồn thôi.
Dứt lời, Hỏa Tam bên cạnh mấy người đồng thời mất đi sinh khí, tiếp lấy mục nát, khéo tàn, mãi đến khi tất cả thể xác hoàn toàn phá toái, hóa thành bụi bặm.
Cực độ hư ảo linh hồn trong không khí trôi nổi.
Chúng ta nguyên lai đã sớm chết.
Năm người đồng thời nghẹn ngào liễu díu.
Giờ khắc này, vô số một đoạn ký ức lại lần nữa tràn vào trong đầu.
Bọn hắn nhớ lại quá khứ đủ loại, nhớ lại lúc trước lầm vào cả bẫy, bị Đoạ Lạc Sinh Linh nuốt sức sống tình hình.
Thậm chí ngay cả bọn hắn nói câu nói sau cùng, đều là trong đầu tiếng vọng vô số lần.
Nguyên lai là ta hại các ngươi.
Triệu Vô Cực mặt mũi tràn đầy đắng chát.
Hắn nhớ lại chính mình thân hóa khôi lỗi, từng bước một đem rất nhiều người dẫn vào minh thổ tình cảnh, nội tâm vô cùng áy náy.
Hắn cùng Hoàng Man Tử, Từ Xuyên, Hồng Nguyên Câu, Thiên Mục đạo nhân đồng đều không thuộc về cùng một thời đại, nhưng bất hạnh trên thông thiên lộ là cùng một Đoạ Lạc Sinh Linh làm hại.
Sau đó, liền luôn luôn nối giáo cho rằng,
Diễm đạo hữu, là chúng ta hại ngươi a.
Thiên Mục đạo nhân cười khổ nhìn về phía Hỏa Tam.
Từ Xuyên Hồng Nguyên Câu hai người túi đầu không nói.
Hoàng Man Tử thì là chỉ vào kia Đoạ Lạc Sinh Linh chửi ầm lên.
Ngươi cái người không ra người quỷ không ra quỷ cậu tạp thoái, lại cầm lao tử làm mồi nhử, lão tử làm ngươi tổ tông.
Đoạ Lạc Sinh Linh không thèm để ý chút nào, tựa hồ là sớm đã thành thói quen bình thường, chỉ là một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Hỏa Tam, cho dù bị tử khí che lại mặt đều khó mà che chắn kia cực nóng tham lam ánh mắt.
lại là 1000 năm a, tiểu này sống sờ sờ huyết thực còn thật là khiến người ta hoài niệm. Ngươi muốn làm gì?
Hoàng Man Tử hư ảo thân hình dãy rủa lấy bay tới Hỏa Tam trước người. Diễm đạo hữu, ngươi chạy ngay đi, chỉ cần về tới Thông Thiên Lộ Đoạ Lạc Sinh Linh thì không làm gì được ngươi. Ngươi cho rằng hắn còn có thể hồi đi sao?
Đoạ Lạc Sinh Linh cười lạnh, tiện tay vung lên liền đem Hoàng Man Tử Triệu Vô Cực đám người tàn hồn quy tập qua một bên.
Các ngươi ở một bên nhìn kỹ, bản tôn cái này cho các ngươi thì bạn.
Này chết tiệt Thông Thiên Lộ, không phải xây dựng cái thiên tuế phía dưới tu giả mới có thể tiến nhập cánh cửa, có thể bản tôn chỉ có thể bắt giữ một ít con tôm.
Có chút ít còn hơn không đi.
A, thật cho ngươi cái chí tôn con tôm bự, ngươi ăn hạ sao?
Hỏa Tam mỉm cười.
Ừm.
Đoạ Lạc Sinh Linh rõ ràng sững sờ, sau đó cả giận nói, người trẻ tuổi ngươi nói cái gì đó? Lẽ nào trưởng bối của ngươi không có dạy qua ngươi chí tôn không thể lừa gạt lý lẽ?
Không có, mẹ ta chỉ đã nói với ta là người muốn thấy chút việc đời, không muốn hết ngồi đáy giếng.
Hỏa Tam móc lấy lô mũi nói,
nghĩa là gì?
Còn có thể nghĩa là gì? Nội hàm ngươi không có thấy qua việc đời chứ sao?
Lớn mật,
ngươi dám vũ nhục bản tôn, ngươi có biết bản tôn năm đó thế nhưng đủ để đứng vào chân võ thiên 50 vị trí đầu cường giả.
Đoạ Lạc Sinh Linh không hiểu có chút áp chế không nổi lửa giận, toàn thân tử khí sao động không thôi.
Chân võ thiên 50 vị trí đầu,
ngươi chắc chắn có tiền đồ.
Hỏa Tam khẽ miệng giật một cái,
lại nói giống như tự xưng là 50 vị trí đầu nên vừa lúc là treo cái 50 đi.
50 làm sao vậy, sắp xếp thứ 50 vậy cũng đúng 50 vị trí đầu.
Đoạ Lạc Sinh Linh cấp bách, lão tử chí tôn chi lực bán bộ viên mãn.
Tầm thường chí tôn lật tay có thể diệt.
Dứt lời, hắn một chỉ điểm ra một đạo khí xám, ngưng tụ thành màu xám đen sắc bén kiếm mang, thẳng bước Hỏa Tam mà đi. Tuy nói hắn được làm hết sức cho con ngồi giữ lại sức sống, nhưng mà trước phế bỏ hắn hai chân một ngụm ác khí hay là không có vấn đề. Nhưng mà kiếm mang kia ngay tại tới gần Hỏa Tam một trượng khoảng cách lúc, lại đột nhiên phá toái rồi.
Cái gì?
Đoạ Lạc Sinh Linh kinh hãi.
Một bên, Triệu Vô Cực đám người tàn hồn thì tại thời khắc này đột nhiên mở to hai mắt nhìn.
Ngươi đến tột cùng là người phương nào, tại sao lại xuất hiện trên Thông Thiên Lộ?
Đoạ Lạc Sinh Linh sinh lòng cảnh giác, hắn tự nhiên là năng lực đoán ra là Hỏa Tam vỡ nát rồi công kích của hắn.
Thông Thiên Lộ vốn nên thiên tuế phía dưới mới có thể tiến nhập.
Hẳn là ngươi vị trí tôn chi lực che khuất khí cơ.
Quỷ dị sinh linh vừa rồi tự xưng chân võ thiên 50 vị trí đầu, bán bộ viên mãn chí tôn chi lực. Nhưng trên thực tế, trải qua vô tận 5 tháng bên trong tử khí ăn mòn, tu vi của hắn đã sớm không còn năm đó rồi, cũng liền năng lực khó khăn lắm ứng đối bình thường chí tôn. Mà trước mặt Hỏa Tam, trong lòng hắn rõ ràng đã vượt qua rồi cảnh giới này, bằng không quả quyết không thể nào không phát hiện được dị thường.
Ta cảnh cáo ngươi, nơi này chính là minh thổ chỗ sâu, một khi động thủ ngươi thoát thân không ra.
Như vậy đi, ngươi lui về Thông Thiên Lộ đi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, coi như chưa từng thấy.
Đoạ Lạc Sinh Linh đã có chút sợ.
Hắn phương diện tự nguyện rơi vào minh thổ, vì chính là kéo dài hơi tàn, như vào lúc này mất mạng coi như toàn bộ xong rồi.
Hỏa Tam cười một tiếng cũng không đáp lại, hay là đưa tay đem nó câu đến rồi giữa không trung.
A, hẳn là ngươi là chính vào định phong viên mãn chí tôn,
hay là cực đạo chí tôn.
Đoạ Lạc Sinh Linh liều mạng dãy rủa, lại không hề có tác dụng.
Ngại quá, đều không phải là.
Nhìn tới ngươi này ngồi giếng quốc thật danh xứng với thực rồi.
Vậy là ngươi trong truyền thuyết chí tôn chi thượng.
Ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy, an tâm đi chết đi.
Hỏa Tam bàn tay chậm rãi nắm khép.
Không, không được.
Tha mạng a.
Cầu xin tha thứ âm thanh đột nhiên im bặt mà dừng, Đoạ Lạc Sinh Linh bị sinh sinh bóp thành hư vô.
Lúc này, Triệu Vô Cực và người mới minh bạch, nguyên lai vừa rồi một đường đồng hành người là một vị sâu không lường được siêu cấp cường giả.
Đồng thời, bọn hắn thì nhẹ nhàng thở ra,
cũng coi là không có sinh thêm nhiều tội nghiệp.
Diễm đại nhân,
Triệu Vô Cực đã sửa đổi xưng hô.
Đa tạ vì bọn ta báo thù rửa hận, đời này không thể báo đáp, đời sau
cũng không có đời sau rồi.
Triệu Vô Cực đám người vì tàn hồn thân thể rời rạc thế gian nhiều năm, đã sớm bỏ lỡ rồi luân hồi tư cách.
Yên tâm, còn có đời sau.
Hỏa Tam thản nhiên nói.
Nghe vậy, Triệu Vô Cực đám người đều là cười khổ.
Nô dịch bọn hắn Đoạ Lạc Sinh Linh đã mất đi, bọn hắn thì khoái tiêu tán, thần hồn không được đầy đủ, lại có thể nào vào tới luân hồi?
Diễm đại nhân cũng đừng có an ủi chúng ta tự biết nghiệp chướng nặng nề, không gặp trời phạt đã thỏa mãn rồi, nào dám lại có hy vọng xa vời.
Tất cả tội nghiệp cũng ở chỗ nào Đoạ Lạc Sinh Linh, các ngươi cũng không cảm kích, thượng thương sẽ cho các ngươi cơ hội.
Thật sao?
Triệu Vô Cực năm người vui mừng.
Thật, cái này ta quyết định.
Quả nhiên, vừa dứt lời, liền trên trời hạ xuống một màn ánh sáng, đem năm đạo tản hồn bao phủ, tịnh hóa rồi trên người bọn họ tử khí, bù đắp rồi ba hồn bảy vía.
Sau đó hóa thành bạch hồng sông lên thâm không.
Đa tạ Diễm đại nhân ban cho vãng sinh.
Hỏa Tam ôn hòa cười một tiếng, sau đó quay người bay về phía Thông Thiên Lộ.
Vậy mà lúc này, lại đột nhiên nghe được chỗ xa xa truyền đến nổ vang rung trời.
Hắn bay lên thiên không theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một đạo kiếm mang, một cái đao quang, lại riêng phần mình lao ra 9 vạn dặm có thừa.
Ê, ngươi nói ngươi chọc bọn hắn làm gì nha?
Chương 836, bạn đường chương 836, bạn đường nguyện người mất nghỉ ngơi, tiếp sau trước khi ra cửa xem xét hoàng lịch.
Hỏa Tam trong lòng hiểu rõ, nhất định là một thương lan cùng bách lý nhất đao giả heo ăn thịt hổ, cố ý bước vào Đoạ Lạc Sinh Linh cạm bẫy, lúc này mới làm ra đến động tĩnh lớn như vậy.
Cũng may hai người ra tay coi như có chút có chừng có mực, không đến mức đem toàn bộ minh thổ cũng sốc.
Tiếp theo, Hỏa Tam lại xung quanh quan sát.
Ừm, tiểu không tiểu tử kia tu luyện qua hỏa nhãn kim tinh, không có mắc lửa cũng hợp tình hợp lý.
Lao tề hẳn là kinh nghiệm phong phú, khám phá quỷ dị sinh linh như kế.
A,
thượng quan Cẩn Nhi lại cùng Diệp Thần tiểu tử kia gặp nhau, thật đúng là nhận thần thành chiếu cô a.
Diệp Thiên,
Này xui xẻo hài tử dường như dính qua tử khí, lẽ nào là tiến vào? Nhưng hắn lại là sao ra tới đâu, dường như có chút ý tứ. Hỏa tam trên bầu trời minh thổ dừng lại thời gian cũng không ngắn, bởi vậy có không ít thức tỉnh đoạ lạc sinh linh đã phát hiện hắn, lại không một ra tay với hắn. Bởi vì hắn vừa nãy xóa bỏ tên kia đoạ lạc chí tôn thời không hề có tận lực che giấu, đến mức bị rất nhiều chú ý bên này quỷ dị sinh linh nhìn trộm đến rồi. Thanh niên kia thực sự thật là đáng sợ, ma vũ tên kia lại như vậy thoải mái thì được giải quyết. Ma vũ tên kia hẳn là khinh địch, chiến lực chưa mở liền bị trực tiếp xóa bỏ, sơ suất quá. Nam tử kia thực lực chí ít thì tại đại thành chí tôn, không dễ cho ca. Hừ, đại thành chí tôn mà thôi, năm đó bản tôn toàn thịnh thời kỳ tùy tiện liền có thể trấn áp. Thôi đi, ngươi cũng biết là năm đó. Ngươi bây giờ sớm đã bị tử khí ăn mòn, còn có cái thực cảnh chí tôn tu vi cũng không tệ rồi, nói cái gì khoác lác đấy. Nói đi thì nói lại, lần này không chỉ lên đường rất nhiều người, thật là có không ít không muốn sống ra hỏa cưỡng ép xông vào, thật là khiến người ta bất ngờ à. Này có cái gì tốt ngoài ý muốn, là bên trong tòa thần thành nữ nhân kia cố ý thả ra tiếng gió, người không nhiều mới quái. Cũng thế. Nhưng này nữ nhân, dường như không thể gọi là người đi. Minh thổ chỗ sâu, không ít đoạ lạc sinh linh tại khe khẽ bàn luận nhìn. Nơi này cùng ngoại giới tương tự, thì có thế lực phân bố, cũng chia đồng minh cùng đối địch. Cá lớn nuốt cá bé, thực lực vi tôn, thế gian pháp tắc luôn luôn tồn tại ở có sinh linh chỗ. Kia không may mà vũ trí tôn bị hỏa tam chém giết về sau, nguyên bản bị hắn thống trị khu vực cũng sẽ nhanh chóng bị cái khác đoạ lạc trí tôn điểm mà thiết đãi. Về phần hắn dưới trướng đoạ lạc sinh linh, tự nhiên cũng là mặc cho người khác xử trí. Bên kia, hỏa tam đã về tới thông thiên lộ. Trên đường, hắn từng cố ý thả chậm bước chân câu cá chấp pháp, có thể tha hơn phân nửa vòng cũng không người mắc câu, cũng đành phải hậm hực mà về. Hỏa tam tiếp tục tại rộng lớn màu xám thổ địa bên trên tiến lên. Tốc độ của hắn thêm nhanh thêm mấy phần, khoảng là một người làm mẫu. Không, một người đi đường thực sự quá nhàm chán, muốn đuổi kịp vừa mới quan sát được mấy người. Ngay phía trước hơn 2 vạn dặm chỗ. Đoạn này khoảng cách nói đến cũng không xa xôi, đối với có chút thực lực tu giả mà nói một cái không gian Nazi đã đến. Có thể thông thiên lộ trên quy tắc đã có điểm đặc thủ, thầm thường thủ đoạn rất khó xé rách không gian, khiến cho đi đường tu giả chỉ có thể khai thác ngự không phi hành. Với lại dù vậy, cũng là cẩn thận từng ly từng tí, giống như mỏ đá qua sông, sợ không cẩn thận lại lần nữa mắc lửa. Tất nhiên, ở trong đó cũng không bao gồm hỏa tam. Vừa nãy thực sự quá nguy hiểm, nếu không phải Ngô đạo huynh kịp thời thấy rõ kia bị dị sinh linh âm mưu, sợ là chúng ta vẫn thật là viết gì chúc ở đây rồi. Ha ha, nhất thời may mắn thôi. Vì bản môn tu luyện công pháp nguyên nhân, bị nhân thần thức có chút đặc thủ, lúc này mới đánh bậy đánh bạ khám phá kia miếng cảnh. Ngô đạo huynh kiêm tốn. Sư tôn từng nói, chỉ có trong truyền thuyết trường sinh cảnh mới có năng lực rơi vào minh thổ. Ngô đạo huynh vì bây giờ tu vi năng lực khám phá đã rất là không tầm thường rồi, để cho ta hai người cảm thấy không bằng a. Một chỗ khe núi bên trong, ba tên người thanh niên hình dáng tướng mạo nam tử dựa vào tại cùng một tảng đá lớn, may mắn nhìn sống sót sau tai nạn. Bọn hắn cùng Hỏa Tam giống nhau, cũng là gặp phải quỷ dị sinh linh xây dựng miếng cảnh. Cũng may kia quỷ dị sinh linh tuổi thọ sắp khô kiệt, đập nổi dìm thuyền ngưng ra huyễn cảnh xuất hiện lỗ thủng, mới khiến cho ba người tại tới gần bước vào truyền tống trận thời có thể lạc đường biết quay lại. Đột nhiên, một người trong đó nhíu mày, có người đến rồi. Còn lại hai người thì trong nháy mắt cảnh giác, cọ trở mình đứng lên, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mấy tức về sau, một tướng mạo bất phàm thanh niên ra hiện tại bọn hắn trước mặt, chính là Hỏa Tam. Chỉ thấy chắp tay một cái, làm ra một bộ tự nhận là vô cùng nụ cười hiền hòa, đạo vài vị đạo hữu các ngươi khỏe a. Nhưng mà, đối diện ba người lại là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, không dám chút nào thả lỏng. Một người hỏi, người là người nào? Đến từ phương nào? Một người khác ghé vào người thứ ba bên thai nói nhỏ, Ngô đạo huynh, ngươi xem một chút lần này là không phải huyễn cảnh a? Hắn vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu, không rõ ràng. Rất rõ ràng, này ba người đã bị huyễn cảnh dọa cho sợ rồi. Vừa nãy trở về từ coi chết, có thể bọn hắn trở nên càng cẩn thận e dè hơn. Hỏa Tam thì không vòng mèo, nói thẳng, các ngươi có thể gọi ta Diễm, ta là người, không phải huyễn cảnh. Nghe vậy, ba người liếc mắt nhìn nhau, ai cũng không nói gì, lại là riêng phần mình đoán thầm cũng thôi. Cái gì gọi là các ngươi có thể gọi ta Diễm? Này nghe xong chính là tại báo giả danh chữ rồi, thật coi chúng ta là mới ra đời lính mới rồi. Chẳng qua trong lòng hoài nghi thì hoài nghi, bọn hắn vẫn thật là không nhìn ra điều khác thường gì. Bao gồm vừa nãy nhìn thấu ảo cảnh kia họ Ngô nam tử thì không có cách nào xác định. Với lại điểm trọng yếu nhất, như thật lại là đoạn lạc sinh linh xây dựng miếng cảnh, vẫn không đến mức mở miệng câu đầu tiên thì như vậy khó mà cân nhắc được đi. Vậy cũng thực sự quá qua loa rồi. Thế là kia họ Ngô nam tử liền thăm dò tính đáp lại. Diễm đạo hữu, bị nhân Ngô Hân. Hai vị này là bị nhân thông thiên lộ trên gặp phải bằng hữu. Không biết đạo hữu là xuất từ phương nào tiên môn a? Ách, coi như là thí thần điện đi. Hỏa Tam gãi gãi đầu trả lời. Coi như là thí thần điện. Nghe xong lời này, ba người lần nữa trầm mặc. Bất quá bọn hắn nghi ngờ trong lòng lại là không hiểu bỏ đi không ít. Thầm nghĩ, đoạn lạc sinh linh không phải ngốc thiếu, xây dựng huyễn cảnh vẫn không đến mức thả ra cái như thế không đáng tin cậy dẫn lộ nhân đi. Còn có thí thần điện cái này tên, cũng thuộc về thực có chút không biết trời cao đất rộng. Một lát sau, Nô Hân dẫn đầu khẽ cười một tiếng, đánh bơ lung túng. Thật có lỗi, là chúng ta cô lậu quả văn, thí. Thần điện bị nhân sắc thực chưa từng nghe nói tới. Dám hỏi quý phái ở vào cao nguyên cái nào một mảnh địa vực. Cao nguyên trên dường như vẫn đúng là không có thí thần điện phân bộ. Hỏa Tam như có điều suy nghĩ nói. Hả? Ba người đồng thời khẽ giật mình. Cao nguyên trên không có phân bộ. Ý kia chẳng phải là nói, hắn là đến từ cao nguyên hạ biên tu giả. Đây thật là làm cho người rất ngoài ý muốn. Từ rất nhiều năm trước, thông thiên lộ đúng tu giả mất đi lực hấp dẫn, ngoại giới thì có rất ít người đặt chân cao nguyên rồi. Với lại cho dù có người đến, cũng đều là thịnh khí lâm nhân, từ trước đến giờ cũng xem thường cao nguyên trên quê hương thế lực. Chương 837, Minh thổ cùng tiên. Chương 837, Minh thổ cùng tiên. Nguyên lai là đường xa mà đến đạo huynh, thất kính thất kính. Tại hạ thủy nói quan Triệu Hưng Dương. Tại hạ Tinh Trần, Thanh Long tự tục ra đệ tử. Khi biết được Hỏa Tam đến từ cao nguyên hạ biết lúc, còn lại hai người thái độ thì có rồi biến hóa rõ ràng. Mọi người đều biết, ngoại giới tu giả trình độ là muốn cao hơn phạm trần ốp tích ngang nhau tuổi tác, hạ khẳng định phải yếu tại đối phương không ít, bọn hắn sợ bị đánh. Thủy Vân Quan. Hỏa Tam trong lòng kinh ngạc một chút, hắn còn nhớ vừa nãy có một gọi Triệu Vô Cực tàn hồn dường như cũng đã nói cái này tông môn. Sẽ không như thế sao đi? Ra ngoài tò mò, liền thử hỏi một câu. Các ngươi Thủy Vân Quan có hay không có cái gọi Triệu Vô Cực? Triệu Vô Cực? Triệu Hưng Dương sững sờ, sau đó lắc đầu, chưa từng thấy. Chẳng qua Diễm đạo hữu nếu là có chuyện muốn tìm này Triệu Vô Cực, tại hạ sau khi ra ngoài ngược lại là có thể để cho cha ta trong tông môn hỏi thăm một chút. Áo, thế thì không cần, đúng là ta thuận miệng hỏi một chút. Hỏa Tam hiểu rõ có thể là niên đại quá xa xưa nguyên nhân, Triệu Vô Cực đã bị quên lãng. Lại nói đến, kia Triệu Vô Cực vẫn lạc tại Minh thổ thời tu vi cũng không cao, một tên đệ tử mất tích tại lịch luyện bên trong đối với tông môn mà nói không tính hiếm lạ, sẽ không có người để ý không quá ba, ngược lại là đối diện trước Triệu Vô Cực, Tinh Trần có chút ý tứ. Đạo sĩ lấy vợ sinh con, hòa thượng tục gia đệ tử. Vừa năng lực tu luyện lại không chậm trễ chính sự, này thật đúng là vẹn toàn đôi bên Á Diễm đạo huynh này cùng nhau đi tới còn thuận lợi. Nô Hân hỏi: "Tạm được, trên đường gặp được một ít phiền phức, đã giải quyết rồi." Hỏa Tam thuận miệng nói. Nghe vậy, ba người ánh mắt bên trong không hẹn mà cùng dần hiện ra mấy phần dị sắc. Thầm nghĩ, ngoại giới cao nhân quả nhiên không tầm thường, loại kia tinh diệu huyễn cảnh đều có thể được xưng là phiền vãi nhỏ, còn thật là khiến người ta hâm mộ a. Tất nhiên bọn hắn cũng không biết, Hỏa Tam đối mặt huyễn cảnh mạnh hơn bọn họ ra gấp trăm lần, cũng không biết Hỏa Tam trong miệng giải quyết là trực tiếp cho đoạn lạc sinh linh bưng hóa tử. Sau này trên đường, còn xin Diễm đạo huynh chiếu cố nhiều hơn. Mọi người đồng tâm hiệp lực, tin tưởng nhất định có thể tìm thấy đi hướng tòa kia trong truyền thuyết thần thành. Thông Thiên Lộ mở ra thời gian là kỳ một năm, nói đến này thời gian coi như là vô cùng đầy đủ. Sau đó bắt chuyện bên trong, Nô Hân ba người cũng là không chút nào keo kiệt chia sẻ nhìn tình báo của mình. Mặc dù bọn hắn nhìn bề ngoài cũng rất lạc quan, nhưng kỳ thực nội tâm cũng không mấy phần tự tin. Cho nên mới việc không lớn nhỏ đem nắm giữ thông tin nói cho Hỏa Tam, cũng coi như cho mình gia tăng một phần hy vọng. Mà cái sau thì xác thực đạt được rất nhiều coi như tình báo hữu dụng, tỉ như thần thành năm đó dị biến cùng với thế gian minh thổ hình thành nguyên nhân. Theo Nô Hân nói, Hán Tông môn từng ngẫu nhiên phát hiện qua một viên hư hư thực thực thái cổ trước bi văn, bên trên ghi lại cổ nhân đúng thần thành rất nhiều thái độ. Có người nói tại thần thành dị biến trước đó còn có một hồi càng thêm kinh thiên động địa biến cố lớn. Đó là phát sinh ở tiên giới một hồi đại nạn. Cũng chính là tại chàng hạo kiếp kia sau đó, cựu thiên thập địa mới cùng tiên linh tồn tại trường sinh giới cắt đứt liên lạc. Sau đó, thế gian tiên khí tu luyện khô kiệt, tu giả lại không cách nào đi đến tiên đài trên kia cuối cùng một đoạn đường, càng không cách nào phi thăng tiên giới thành tựu trường sinh. Với lại tiên môn đột nhiên đóng cửa, dẫn đến lúc đó rất nhiều đại kiếp bên trong không cách nào trở về trường sinh giới tiên linh cùng thần minh ngưng lại nhân gian. Bọn hắn muốn là tại đại nạn hãm hại rồi thiên thể, lại không cách nào đạt được tiên khí chữa trị bản thân, cho nên liền ngày càng suy yếu, mất đi trường sinh căn bản. Giữa thiên địa sinh linh sợ hãi cái chết, tiên linh cũng không ngoại lệ. Bởi vậy làm tiên linh đối mặt tử vong chân chính uy hiếp lúc, bản năng cầu sinh để bọn hắn được ăn cả ngã về không, bắt đầu đánh lên thế gian sinh linh chủ ý bọn hắn thân hóa không đáy lô đen, vì trường sinh giới tầng thứ cao hơn pháp môn cướp lấy long mạch lực lượng, không chút kiêng kỵ luyện hóa đại địa bên trên tất cả chi sức sống. Thời gian dần trôi qua, long mạch đoạn tuyệt rồi, thần sơn thì chết héo rồi. Mặt đất sức sống không còn, hoàn toàn tĩnh mịch. Dần dà, cũng liền tạo thành một phương minh thổ. Còn có một chút tiên linh lúc mới bắt đầu cũng không cam lòng sa đoạn, bắt đầu lượn được thế gian, tìm kiếm phá cục chi pháp, nhưng mà cuối cùng là không thu hoạch được gì. Có chút tiên đã không còn hy vọng sống sót, tọa hóa. Tất nhiên nhiều hơn nữa thì là tại chỗ hóa thành minh thổ, vì hy sinh hàng tỷ sinh linh làm đại giá, để cho mình có một trường tồn tại thế có thể. Bọn hắn tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày, tiên môn sẽ lần nữa mở ra, đó là nặng hơn nữa quy tiên giới, tái tạo tiên thể. Tất nhiên, đây cũng chỉ là trong môn tiên bối đối với bi văn giải độc, là thật là giả còn cũng còn chưa biết. Nô Hân tại cuối cùng lại bổ sung. Rốt cuộc bi văn tồn tại niên đại thực sự quá xa xưa rồi, hắn tính chân thực không cách nào xác định. Lại thêm chi bi văn trên chỗ ghi lại những kia đến cùng là thật hay không thì còn chờ suy tính. Có thể Hỏa Tam lại cảm thấy, những việc này cũng không phải là giả dối không có thật, bởi vì hắn xác thực phát hiện minh thổ phía dưới có nhiều thứ tại ngủ say. Với lại những vật kia xác thực thì đây thế gian tầm thường tu giả mạnh hơn lớn một chút. Nguyên lai những kia yếu gà chính là chỗ này tiên linh sao? Thế giới này quả nhiên thật là yếu. Hỏa Tam tự lẩm bẩm. Thiên đạo thì tỏ vẻ cái này nổi hắn không động. Thiên vũ giới tuy nói vẹn vẹn diễn hóa ra cựu thiên thập địa, chỉ có thể được gọi là tiểu thế giới, nhưng nó lại là thật sự đản sinh tại hỗn độn giới hải một phương nguyên thủy thế giới. Thiên địa có hạn, mà giới vực vô hạn. Giả sử vẫn có đầy đủ thời gian, lại nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, tuyệt đối có thể tiến hóa biến thành vô số vị diện giao hội đại thiên thế giới. Với lại là một phương nguyên thủy thế giới, quê hương tu giả tu luyện tới thế giới tận cùng, liền thì sẽ không thua giới hải bên trong tùy ý một phương thế giới trí cường giả. Muốn hay không trực tiếp đem những kia yếu gà bắt tới điều giáo một phen đấy. Hỏa Tam trên mặt hiện ra cười xấu xa. Diễm đạo hữu, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nô Hân đám người thấy Hỏa Tam đột nhiên lâm vào trầm tư hơi có chút tò mò. Hỏa Tam bị theo suy nghĩ tạp nhạp bên trong bừng tỉnh, không khỏi ngay lập tức thu hồi trên mặt cười dâm. A, không có gì, không có gì. Tình báo của ngươi rất không tồi, giải đáp của ta không ít hoài nghi. Nô Hân cười khổ lắc đầu. Những tin tình báo kia đều là tông môn may mắn đoạt được, Diễm đạo huynh quá khen rồi. Giả sử thông tin có sai, còn xin Diễm đạo huynh xin đừng trách. Mặc dù Nô Hân lúc này nhìn như đúng những tin tình báo kia tịnh không để ý, nhưng trước đó đây chính là trong tông môn tối cao tầng thứ bí mật, căn bản không cho phép hướng ra phía ngoài lộ ra. Nhưng khi đi vào thông thiên lộ lại trải qua sinh tử sau đó, Nô Hân mới phát giác được chỉ có tiếp tục sống mới là trọng yếu nhất. Mạng nhỏ hết rồi, mọi thứ đều là nói xuông. Sở dĩ đem bàn tay mình cầm tình báo tất cả đều chia sẻ ra đây, chính là vì gia tăng mấy phần còn sống rời đi thông thiên lộ tỷ lệ. Về minh thổ lý do, Hỏa Tam hiện nay đã có hiểu biết rồi. Nhưng cùng lúc đó, nhưng lại có rồi một mới nghi vấn xuất hiện tại trong đầu của hắn. Trần Võ Thiên trong Cựu Thiên Thập Địa thực lực mạnh nhất này không thể nghi ngờ. Kia vì sao Bắc Huyền Thiên lại sẽ là minh thổ nhiều nhất một phương thiên địa đâu? Những kia yếu gà, tiên linh nhóm tại sao lại tại cuối cùng cũng tuyển ở đâu ngủ say đâu? Chương 838, cuối đường thấy thần thành chương 838, cuối đường thấy thần thành ngắn ngủi chỉnh đốn qua đi, một đoàn người lại bước lên tìm kiếm thần thành đường xá. Ban đầu lúc, Hỏa Tam cảm thấy rất nhiều năm qua ít có người năng lực theo thông thiên lộ sau đó bình an trở về, là bởi vì con đường này nhất định rất khó đi. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện cũng không phải là như thế. Dọc theo con đường này năng lực nhìn thấy nhiều nhất chính là bị tử khí ăn mòn qua mặt đất màu xám, còn có gần như sụp đổ phong hóa đỉnh núi, như muốn phá toái nham thạch. Khắp nơi đều là hoàn toàn tĩnh mịch, không hề tức giận. Đối với người đi đường uy hiếp lớn nhất chính là trong minh thổ những kia đoạn lạc sinh linh xây dựng huyễn cảnh rồi. Lúc trước người trong truyền thuyết kia thần thành trở về người sở dĩ xuất từ thượng quan ra, khoảng chính là chiếm không thể bị huyễn cảnh mê hoặc duyên cớ. Về điểm này, Hỏa Tam từng thấy tận mắt thượng quan Cẩn Nhi mái trèo thần theo huyễn cảnh bên trong tỉnh lại. Trên đường, Nô Hân, Triệu Hưng Dương, Tịnh Trần Giả Hòa Thượng ba cái đều là đang vô tình hay cố ý quan sát đến Hỏa Tam. Bọn hắn nhìn không thấu hắn hư thực, một điểm là hoài nghi hắn có che đậy khí cơ thủ đoạn, chẳng qua càng thêm thờ phục lại là hắn tu vi xa xa cao hơn bọn hắn. Như vậy còn có thể ôm một cái đùi, sau này đường cũng sẽ thoải mái không ít. Nô đạo huynh, chúng ta đi tới phương hướng không sao hết đi. Nếu đi nhầm đường coi như khôi hài rồi. Triệu Hưng Dương hỏi dò. Cũng không có vấn đề. Nô Hân chìm như có điều suy nghĩ nói, chúng ta một mực dọc theo thông thiên lộ biên giới đi, chỉ cần không đi phản sớm muộn cũng sẽ đi đến đầu. Lỡ như thông thiên lộ là tròn đây này. Tịnh Trần Giả Hòa Thượng bị thần xui khiến đến rồi một câu. Nô Hân tại chỗ thì ngây ngẩn cả người. Cũng là à, vừa mới đạp vào thông thiên lộ lúc liền bị rời đi rồi, trời mới biết bây giờ thân ở là một con đường, hay là đại một phiến khu vực. A ba người không tự chủ được bốn phía nhìn lại. Rộng lớn bát ngát, lọt vào trong tầm mắt chính là hoàn toàn hoang lương bụi đất địa. Phương hướng không có sai, Hỏa Tam mở miệng nói, dựa theo này đi tiếp thì nhất định sẽ tìm thấy tòa thần thành kia địa điểm cũ. Nha. Ba người đồng thời chất phát gật đầu. Tuy nói bọn hắn cũng không biết Hỏa Tam tại sao lại chắc chắn như thế, nhưng bây giờ tình huống này cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Thông thiên lộ trên không phân ngày đêm, bất cứ lúc nào cũng thủy chung là một mảnh thế giới màu xám, để người phân biệt không biết minh nguyệt ngày. Nhưng bọn hắn lại năng lực xác định đã đi rồi rất nhiều ngày rồi. Thông thiên lộ trên trong linh khí càng thêm thiếu thốn, thậm chí đều có thể dùng một giọt cũng không có để hình dung. Chẳng qua đối với cao nguyên trên tu giả mà nói ngược lại cũng không ảnh hưởng toàn cục. Rốt cuộc bọn hắn vốn chính là dựa vào linh thạch đến bổ sung linh khí, chỉ cần trên người còn có linh thạch dự trữ, vậy cũng không cần hoảng. Diễm đạo huynh, cho. Triệu Hưng Dương lấy ra một khối ngọc thạch trạng tinh thể hào phóng đưa cho Hỏa Tam. Đây là dùng rất nhiều linh thạch để luyện ra linh nguyên, chúng ta cao nguyên trên dùng để tu luyện, có thể bổ sung linh khí. Hỏa Tam khoát khoát tay, tỏ vẻ chính mình cũng không cần. Diễm đạo huynh, con đường phía trước còn rất dài, nếu không bổ sung linh khí chỉ sợ đi không đến cùng. Đúng vậy a Diễm đạo huynh, ngươi thì thu cất đi, không cần khách khí. Triệu Hưng Dương cùng Tịnh Trần cũng đều riêng phần mình xuất ra một bộ phận được xưng là linh nguyên sự vật, tỏ vẻ có thể san ra một bộ phận cho Hỏa Tam dùng. Đa tạ chư vị ý tốt rồi. Nhưng này đồ vật ta xác thực không cần đến, vì tu luyện của ta cách thức có thể cùng các ngươi khác nhau. Phương thức tu luyện khác nhau. Ba người thần sắc đọc lại, sau đó nhìn nhau sững sờ. Ngoại giới phương thức tu luyện tuy nói cùng cao nguyên bên trên có chút ít khác biệt, nhưng trên bản chất nhưng đều là hấp thụ linh khí, bọn hắn có chút không hiểu Hỏa Tam nói khác nhau là có ý gì. Lẽ nào, vị này Diễm đạo huynh là tuyệt thực tu luyện đại pháp? Chẳng qua ý tưởng này lại là lóe lên một cái rồi biến mất rồi. Thế gian tu giả tu luyện nào có năng lực rời khỏi linh khí, trừ phi hắn không phải đứng đắn tu giả. Có thể Hỏa Tam tất nhiên không muốn linh nguyên, ba người cũng không có cách, chỉ có thể cười nhẹ thu hồi hảo ý của mình. Thầm nghĩ này Diễm đạo huynh thật đúng là cao thâm khó dò a. Bốn người tại không biết đi được bao lâu, đột nhiên có một ngày ngạc nhiên phát hiện chung quanh màu xám lại lạ thường phai nhạt. Ngay phía trước mênh mông mặt đất màu xám bên trên, tựa hồ là bị điểm nhằm vào rồi một chút màu xanh biếc. Lam Hư, sẽ không thật đi ngược đi. Nô Hân, Tịnh Trần, Triệu Hưng Dương trong lòng đồng thời siết chặt. Theo đạo lý, thông thiên lộ là từ trong minh thổ mở ra tới, dù nói thế nào cũng sẽ không có sinh cơ tồn tại. Trừ phi, là lại đi trở về đi. Diễm đạo huynh, cái này. Ba người nhìn về phía Hỏa Tam. Hắn nhìn qua phía trước, nhìn không chớp mắt. Hẳn là nhanh đến rồi. Nhanh đến. Là thần thành. Ba người trong nháy mắt liền hiểu được, đều là vui mừng quá đỗi. Thật tốt quá. Thần thành, chúng ta tới. Còn có thần thành cơ duyên, cuối cùng để cho chúng ta tìm được rồi. Siêu 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 ba đạo lưu quang đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay thẳng hướng phương xa. Hỏa Tam cũng là không nhanh không chậm cất bước về phía trước, rời bước đổi cảnh, xúc địa thành ốn. Chậm. Tại màu xám cùng màu xanh lá màu đất chỗ giao giới, Nô Hân đột nhiên dừng bước, cũng đem bên người Tịnh Trần cùng Triệu Hưng Dương cũng cho ngăn lại. các ngươi nói này lại sẽ không lại là kia đoạn lạc sinh linh bố trí môi trường a? Nghe xong lời này, còn lại hai người trong nháy mắt cảnh giác, không tự chủ được sau nhảy một bước. Đối với kia gần trong gang tấc thổ địa tràn đầy sợ hãi, vì lúc trước lâm vào huyễn cảnh thời nhìn thấy thì cùng cảnh tượng trước mắt có chút tương tự. Ngay tại lúc bọn hắn do dự lúc, đã thấy đến Hỏa Tam theo bên cạnh đi qua, trực tiếp đi tới. Diễm đạo huynh, không muốn. Diễm. Ba người vừa muốn mở miệng ngăn cản, lại gặp được Hỏa Tam bình yên vô sự đứng ở phía trước kia phiến tràn ngập sức sống thổ địa bên trên. Đến đây đi, lần này là thật. Được. Ba người chất phát gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí nhảy tới, quả nhiên không có phát hiện gì thường. Đây là linh khí. Sung túc linh khí. Ừm, đây là linh khí. Sánh vai nguyên trên nồng đậm ra mấy lần linh khí. Chúng ta cuối cùng đã tới. Nô Hân Triệu Hưng Dương kích động ôm nhau, dường như vui đến phát khóc. Mà tóc dài giả Hòa Thượng Tịnh Trần thì là xưa nay chưa từng thấy chắp tay trước ngực, tụng niệm Phật hiệu. Từ lúc hàng thế đến nay liền sinh hoạt tại phàm trần ốc tích ba người, này là lần đầu tiên tại môi trường bên trong cảm nhận được có thể dùng tới tu luyện tràn đầy linh khí. Hô hấp của bọn hắn tăng thêm, nội tâm hưng phấn khó mà che giấu. Cho dù bọn hắn hiện nay tu luyện pháp quyết cũng không thích hợp trực tiếp theo ngoại giới thu nạp linh khí, có thể trên thực tế, nơi này linh khí cũng không tính sung túc. Hòa Tam thoáng qua một cảm giác, liền làm ra tương đối. Nơi này linh khí nồng độ nên cùng chân võ thiên tầm thường địa vực gần, so với các đại cự đầu trô đứng ở thần sơn thần thành thì còn muốn kém hơn mấy cái cấp bậc. Chẳng qua năng lực bảo lưu lại những thứ này đã tương đối khá. Rốt cuộc sâu nằm ở trong minh thổ tâm, vô tận năm tháng trôi qua đều không thể để trong này linh khí hoàn toàn khô kiệt, có thể nghĩ năm đó thần thành là bực nào huy hoàng. Không hổ là danh xưng cựu thiên thập địa tiếp cận nhất tiên giới nơi. Sau một hồi, một đoàn người tập hợp lại lần nữa tiến lên. Cuối cùng tạo ra 3000 dặm sau đó được gặp rồi thần thành bên ngoài thành. Chương 839, cướp đường cùng quả hồng mềm chương 839, cướp đường cùng quả hồng mềm thiên đình hành viên. Hòa Tam mặc niệm nhìn trên cửa thành treo bảng hiệu. Bốn chữ này ban đầu ở đoạ lạc sinh linh sáng lập huyễn cảnh bên trong liền từng gặp. Toàn thân bạch ngọc kiến tạo cửa thành thì đại khái tương tự. Chẳng qua huyễn cảnh chỉ có thể bắt chước hắn hình, chưa thể bắt chước được hắn linh vận. Bây giờ trước mặt tòa này hàng thật giá thật cũng càng thêm nguy nga. Là cái này thần thành cửa thành sao? Triệu Hưng Dương thất thần tiến lên mấy bước. Bọn hắn một đường dọc theo thông thiên lộ biên giới mà đến, cho nên ban đầu nhìn thấy chỉ là tường thành. Cố gắng bay lên không bay vọt nhưng lại bị một cố vô hình bích trướng cho gậy quay về, ngã cái thất điên bắt đảo. Rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể dọc theo tường thành tìm được cửa thành. May mà hay là tìm được rồi. Thần thành chi đại vượt quá tưởng tượng, vẻn vẹn vừa rồi đi qua đoạn đường kia chính là 3 vạn dặm có thừa. Với lại chúng ta khởi điểm còn chưa hẳn chính là thần thành thọc sâu. Nô Hân lên tiếng cảm thán. Cao nguyên trên không có thần sơn, liền cũng không có Diệp gia Hồng Diệp thần thành như vậy phụ thuộc thần sơn xây lên tuyệt thế thành trì. Cho dù hắn bình sinh gặp qua lớn nhất thì xa xa không đạt được vạn dặm xung quanh. Bởi vậy trước mặt thần thành đánh vào thị giác lực không cần nói cũng biết. Bạch Hồ Môn. Nghĩ đến thần thành tứ phương cửa thành là vì tứ phương thần thú đến mệnh danh mà nơi này chính là Tây Môn. Tĩnh Trần Dạ Hòa Thượng như có điều suy nghĩ. Diễm đạo huynh, ngươi cảm thấy chúng ta muốn trực tiếp vào trong sao? Hay là chờ một chút? Lô Hân nhìn về phía Hòa Tam, nói bóng gió là muốn đừng lại chờ đến mấy đám người, để bọn hắn tiến. Tự nhiên là trực tiếp vào, Hòa Tam cười nói, chúng ta nên cũng không phải nhóm đầu tiên đến. Hòa Tam năng lực phát giác được bên trong tòa thần thành đã tiến vào không ít người rồi, trong đó thì bao gồm Tôn Tiểu Không, Diệp Thần, Diệp Thiên Thượng Quan Cẩn Nhi bốn người. Mục Thương Lan cùng Bách Lý Nhất Đao thì là ở trên không quan sát, giống như đói ưng đồng dạng tại tìm kiếm con mồi. A, này hai cờ hàng thật đúng là đến chỗ nào đều quên không được ăn. Hòa Tam ở trong lòng châm biếm. Tất nhiên người bên ngoài có thể đi vào chúng ta tự nhiên cũng không thể rơi vào sau lưng. Còn lại ba người hít sâu một hơi, nỗ lực giữ vững bình tĩnh cho mình. Vì bước vào thần thành không thể tránh khỏi muốn đối mặt rất nhiều người cạnh tranh, bọn hắn nhất định phải đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, chuẩn bị tùy thời ứng đối thay đổi trong nháy mắt cái bây thế. Quả nhiên, khi bọn hắn còn chưa đi ra cửa thành động thời phiền phức liền đến rồi, bị một đám không rõ thân phận tu giả ngăn trở đường đi. Đường này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn theo này qua, lưu lại linh nguyên tới. Hòa Tam vừa nghe đến muốn linh nguyên, liền hiểu rõ rồi trước mặt những cái này cản đường thối ngư vô dụng tôm đều là cao nguyên trên thổ dân. Các vị, tại hạ thủy nói quan Triệu Hưng Dương, còn xin chư vị tạo thuận lợi để cho chúng ta qua thứ. Triệu Hưng Dương cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp thì báo ra đến danh hảo. Vì Thủy Vân Quan trên phàm trần ốc tích coi như có chút danh vọng. Thủy Vân Quan chi chủ rất nhiều năm trước liền đã đặt chân rồi Vũ Hóa Ngũ Trọng Tiên, là danh xứng với thực thánh chủ cấp tu giả. Tầng thứ này tại linh khí thiếu thốn cao nguyên trên có thể nói là phượng mao lân giác. Quả nhiên, làm đối diện mọi người nghe được Thủy Vân Quan ba chữ thời sắc mặt đống nhiên biến đổi, rõ ràng là nghe nói qua. Cầm đầu kia trường một đôi lão thử nhãn người thanh niên cười ha ha, nói, áo, nguyên lai là xuất hiện ở Thủy Vân Quan đạo huynh a, thất kính thất kính. Tiếp lấy hắn hướng bên cạnh đứng chủ động tránh ra một con đường. Đạo huynh, xin cứ tự nhiên. Thật muốn nói đến, gia sư còn từng cùng Thủy Vân Quan một vị tiền bối có chút nguồn gốc đấy. Tất nhiên đây chỉ là lấy cớ, tình huống thật thì là lão thử nhãn nghe được Triệu Hưng Dương đến từ Thủy Vân Quan sau thì sợ rồi. Hắn cười một tiếng, chắp tay một cái nói, vậy thì cảm ơn vị đạo huynh này rồi. Dứt lời liền sải bước đi qua khứ. Có thể còn lại ba người đi theo thông qua thời nhưng lại bị ngăn cản. Ta nói để người ta đi lại không nói để các ngươi đi, các ngươi lại là cái thá gì à? Ngươi nói cái gì? Tĩnh Trần giận dữ, dục trực tiếp động thủ. Quả nhiên là giả hòa thượng, này tâm tính quá kém, một chút liền. Hòa Tam cười thầm. Tĩnh Trần khác xúc động. Nô Hân đưa tay kéo lại Tĩnh Trần, cũng bí mật truyền âm, con đường phía trước không rõ, còn cần tận lực giữ lại thực lực.
sau đó cái trước chắp tay cười nói, tại hạ Địa Minh Tông Ngô Hân, vị này là Thanh Long Tự đại sư Tĩnh Trần, còn xin chư vị đạo huynh thả chúng ta qua khứ.
Địa Minh Tông, Thanh Long Tự, cả đường những người kia đều là có chút ít chỗ dạng, không khỏi đem ánh mắt tập trung vào dẫn đầu lao thử nhãn trên người. Còn có người bí mật truyền âm, Mã Lao Đại, đất này Minh Tông cũng không dễ trọng, nghe nói là chuyên môn nghiên cứu Minh Thổ ra tay đến đấy. Còn có Thanh Long Tự đám kia con lựa trọng, nổi danh khó chơi, da dày thịt béo căn bản không đánh nổi. Lao thử nhãn khoe miệng giật một cái, tuy nói hắn cũng không muốn uổng phí buông tha mấy người, nhưng cũng thực sự sợ chết. Thế là chỉ có thể cưỡng ép gạt ra một nụ cười khó coi, nói ra, hai vị đạo huynh, là Mã Mộ thất lễ. Hai vị đạo huynh xin cứ tự nhiên, xin cứ tự nhiên. Đa tạ. Nô Hân chắp tay, sau đó đi qua. Tĩnh Trần thì là hừ lạnh một tiếng, không chút khách khí trực tiếp rời đi. Và nó, lúc này thực sự là liên kích tấm sắt ta. Lao thiên gia, ngài có thể hay không cho quả hồng mềm xoa bóp? Lao thử nhãn ở trong lòng cầu nguyện. Hắn hưu khí vô lực ngẩng đầu nhìn lướt qua người cuối cùng, cơ bản đã không ôm hy vọng gì. Vị huynh đài này lại là đến từ phương nào a? Thí thần điện. Hòa Tam thì học phía trước ba người nhìn về phía báo ra bối cảnh. Thí thần điện. Kia lão thử nhãn nguyên bản túi đi xuống đầu đống chốc thì chỉ bắt đầu sững sờ. Quả hồng mềm này không tới sao? Thí thần điện là cái gì? Nghe đều không có nghe qua, tám thành là xó xỉnh bên trong không biết tên tiểu môn tiểu phái. Khô khủng. Đường này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn theo này qua, lưu lại linh nguyên tới. Ừm. Hòa Tam sửng sốt. Đây là mấy cái ý nghĩa? Xem thường ta thí thần điện. Nhìn cái gì vậy? Giao ra linh nguyên a. Lão thử nhãn cậy mạnh nói. Hôm nay nếu là không nộp ra nhường lão tử thỏa mãn linh nguyên, ngươi cũng đừng nghĩ dựng thẳng rời khỏi này. Tiếp theo, lão thử nhãn lột rồi sắn tay áo, trong lòng là hạ quyết tâm muốn ngày bình thường 4 lần linh nguyên rồi. Vừa nãy không công buông tha ba người cũng phải theo thí thần điện tiểu tử này trên người cầm bể. Mà nó, chết tiệt tiểu thất sông cái gì tên tuổi, không có tác dụng gì. Hòa Tam hùng hùng hổ hổ, vẻ mặt không cam lòng. Ngươi trẻ tuổi, ngươi đang nói thầm cái gì đó đâu? Vội vàng cầm linh nguyên a. Vội vàng giao linh nguyên, đừng nói nhảm. Không cho đánh chết ngươi. Lão thử nhãn một đám người từng bước ép sát. Hòa Tam phiền, đưa tay một cái tát đem trước mặt mười mấy người toàn bộ đánh thành mưa máu. Thậm chí, ngay cả thần thành Bạch Hổ môn cửa thành nhà ấm cũng sụp đổ một nửa. Lúc trước được cho qua Ngô Hân ba người đi mà quay lại, mắt thấy trước mặt một vùng phế tích cũng sợ ngây người. Bọn hắn muốn mượn cơ xem xét Hỏa Tam câu chuyện thật, lại không nghĩ rằng hắn trực tiếp dữ dội đến làm sập nửa cái thành môn lâu tử. Lẽ nào tòa thần thành này cũng bị mục nát? Chương 840, trên đường gặp Diệp Thiên chương 840, trên đường gặp Diệp Thiên tục ngữ có câu, con không dạy lỗi của cha, giáo không nghiêm sư chỉ biến nhác, có thể dạy dỗ đám này mắt chó coi thường người khác thứ gì đó. Tất nhiên cũng không phải mặt hàng nào tốt. Chờ đi ra liền đi cho các ngươi xét nhà. Hòa Tam vừa nãy lưu lại tay, đem kêu cả đám người thần hồn lưu ở lại, thì chứa ở vừa mới thả lại trong ngực tiểu ngọc bình, dự định rời khỏi Minh Thổ sau thì dùng để tìm căn nguyên đi tìm một gốc. A, tiểu thất, ngươi cái xong đời đồ chơi. Nhìn kỹ, lão đại cái này dạy ngươi làm sao cho thí thần điện lập lập uy. Nhưng nếu là Hòa Tam lời này bị Dương Thất Giả nghe được, vậy tuyệt đối tránh không được dừng lại tê ban. Lão đại, cái này có thể đoán ta à? Thế gian như thế đại, sao có thể nhanh như vậy liền đem thí thần điện tên tuổi truyền khắp tất cả cửu thiên thập địa a? Nô Hân Tĩnh Trần Triệu Hưng Dương ba người còn đang ở kinh ngạc nhìn chăm chú này đổ sụp cửa thành. Mãi đến khi Hỏa Tam đi đến trước mặt mới dần dần lấy lại tinh thần. Diễm đạo huynh, ngươi vừa nãy dường như sụp đổ thần thành cửa lớn. Nô Hân thu hồi sắp chấn kinh cái cảm, nói chuyện còn có một chút không nhiều lưu loát. Đúng vậy a, vậy thì thế nào? Hỏa Tam lại quay đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt phong khinh vân đạm. Vật kia vốn là không dán chắc, sập thì sập chứ sao? Vốn là không dán chắc. Đối diện ba người liếc mắt nhìn nhau, đều là hơi nghi hoặc một chút, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại. Thầm nghĩ tòa thần thành này là thái cổ trước di tích, niên đại quá xa xưa rồi, lại thêm ở vào Minh Thổ chỗ sâu, bị năm tháng ăn mòn cũng thuộc về bình thường. Các ngươi nói vừa nãy những người kia vì sao không nên lựa chọn ở chỗ này cướp đường đâu? Cũng bước vào thần thành rồi, trực tiếp đi tìm cơ duyên đây không phải là tốt hơn? Triệu Hưng Dương đột nhiên hỏi. Còn lại hai người nét mặt trì trệ, cũng có chút khó hiểu. Đúng vậy à, hiện tại rõ ràng đã đến thần thành rồi, lại vì sao còn muốn chấp nhất tại Linh Nguyên đâu? Này không hợp lý a. Nếu có thể trong thần thành tùy tiện tìm kiếm một phần cơ duyên, sợ là đều muốn đây cướp bóc một chút linh nguyên mạnh lên vô số lần đi. Chẳng qua đối với đây, Hỏa Tam ngược lại là trong lòng sớm đã có hiểu biết, vì còn vào không được nội thành. Vừa rồi giết người lúc, hắn còn tiện thể nhìn cho lão thử nhãn đám người lục soát hồn. Phát hiện những người này ở đây đã đến thần thành đã có một đoạn thời gian. Ban đầu thời xác thực trong thần thành tìm kiếm qua một đoạn thời gian, có thể sau đó mới phát hiện đây là một tòa thành không. Trừ ra nhiều như rừng cổ kiến trúc đều bị hoàn chỉnh bảo lưu lại đến bên ngoài, căn bản tìm không đến bất luận cái gì có giá trị tài nguyên. Thậm chí ngay cả một điểm nửa điểm linh thạch đều không có. Nhưng khi cố gắng tiếp tục thâm nhập sâu lúc, mới phát hiện nội thành cửa thành đóng chặt, căn bản là không vào được. Đi lên phía trước đi, tin tưởng sẽ có câu trả lời. Hòa Tam cười nói. Nha! Ba người vừa nãy nhìn thấy cùng thực lực mình tương cận một đám người bị trong nháy mắt diệt sát về sau, liền nói với Hòa Tam càng thêm tin phục. Rốt cuộc, nắm đấm lớn có thể thuyết phục tất cả. Theo cửa thành đối diện trung ương đại nhai một đường tiến lên, Hòa Tam trải rộng ra thần thức, phát hiện này thần thành ngoại thành bên trong lại là không có bao nhiêu thứ. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có. Chỉ là đại bộ phận chưa từng bị ngoại người đến phát hiện mà thôi. Tòa thần thành này dường như năng lực áp chế thần thức, ta toàn lực làm phía dưới lại chỉ có thể dò xét đến xung quanh khoảng 20 trượng. Nô Hân sắc mặt nghiêm trọng. Tịnh Trần,
Triệu Hưng Dương thảm hại hơn, tỏ vẻ thần trí của mình dò xét phạm vi ngay cả 20 trượng cũng xa xa không đạt được. Diễm đạo huynh, ngươi đây. Ba người lại đem hy vọng ký thác vào Hỏa Tam trên người. Hắn cười một tiếng. Ách, thần trí của ta coi như đủ. Lại hướng phía trước được, liền gặp phải linh linh tinh tinh mấy nhóm nhân mã. Đều là từ nội thành phương hướng mà đến, xem ra thì là không vào được thần thành, mất hứng mà về. Triệu Hưng Dương tự hỏi liên tục hay là ngăn cản lẻ loi một mình một tên tu giả. Xin hỏi vị đạo huynh này, thế nhưng từ nội thành mà đến. Người kia đánh giá trước mặt mấy người một phen, hơi không kiên nhẫn. Cút. Các ngươi những thứ này thổ dân cách bản công tử xa một chút. Thực sự là suối quậy. Rất rõ ràng, người này là đến từ dưới cao nguyên theo tu vi trên đại khái suy tính ra Triệu Hưng Dương mấy người chính là phạm trần ốc tích quê hương tu giả. Triệu Hưng Dương sắc mặt cứng đờ, không cam lòng nói, em đẹp ngươi làm sao còn mắng chửi người a? Không riêng mắng ngươi, ta còn muốn giết ngươi đâu. Người kia cười lạnh một tiếng, vẹn vẹn phất một cái ống tay áo liền đem Triệu Hưng Dương chấn động đến bay ngược mà ra. Triệu Minh, Nô Hân Tịnh Trần kinh hô một tiếng, vội vàng tiến lên tương trợ, nhưng không ngờ bị một ánh mắt trực tiếp bước lui. Đại tu, hai người cũng nhìn không ra tu vi của đối phương, chỉ biết là so với chính mình xa xa cao hơn mấy cái cấp độ, thần sắc càng thêm ngạc nhiên. A, lâu nghĩ bình thường rất rưởi, cũng xứng tại bản công tử trước mặt dương nhanh múa bước. Người kia ánh mắt khinh miệt. Các ngươi tất nhiên chính mình đụng vào rồi, vậy bản công tử thì không khách khí, không phải hảo hảo tra tấn các ngươi một phen, vì giải quyết một chút bản công tử trong lòng ngực bực. Nô Hân Tịnh Trần hai người thấy sự việc không ổn, bản năng thối lui đến Hỏa Tam sau lưng. Thật không dễ dàng mới bỏ dậy Triệu Hưng Dương thì dãy rủa bỏ tới. Thực lực đối phương quá mạnh, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể ứng phó, cũng chỉ đành đem hy vọng cuối cùng ký thác trên người Hỏa Tam rồi. Ngươi là đầu của bọn hắn. Người kia nhíu mày, trên mặt nét mặt hơi có chút thu lại, bởi vì hắn phát giác chính mình lại không cách nào nhìn thấu trước mặt thanh niên tu vi. Hỏa Tam không nói. Đối với trước mặt cái này, đây tôn tiểu không tu vi còn yếu tiểu phế vật căn bản không thèm để ý hử, giả thần giả quỷ. Bản công tử cũng sẽ không ăn ngươi một bộ này. Chỉ thấy tên kia tu giả ánh mắt ngưng tụ, khí thế bỗng nhiên kéo lên, tràn ngập nhìn khí tức hủy diệt một trường không lưu tình chút nào đánh tới. Hắn mặc dù trong giọng nói khinh thường, lại không chút nào dám xem thường. Một trường này, toàn lực ứng phó. Nhưng mà đúng vào lúc này, đã thấy một bóng người từ phương xa chạy nhanh đến. Một trở mình vững vàng rơi vào hai phe nhân mã ở giữa, lại lấy huyết đục chi khu sinh sinh chống đỡ rồi kia khí thế hung hăng một trường. A, Diệp gia thánh thể. Người kia hoảng hốt, vội vàng bước ra nhanh lùi lại. Ngươi là Diệp tộc người? Diệp tộc Diệp Thiên. Người thiếu niên trả lời. Diệp Thiên. Khi lấy được trả lời khẳng định về sau, người kia cuối cùng rốt cuộc khó mà che giấu sợ hãi trong lòng, hai chân mềm nhũn, trực tiếp té quỵ trên đất. Diệp Thiên thiếu chủ tha mạng. Tiểu nhân nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng đắc tội qua Diệp tộc a. Diệp Thiên hừ lạnh một tiếng. Ngươi là chưa từng đắc tội Diệp tộc, nhưng ngươi va chạm rồi càng thêm không chọc nổi người, cho nên chết tiệt. Càng thêm không chọc nổi người. Người kia nét mặt chỉ trệ, theo bản năng nhìn về phía cách đó không xa vị kia gợn sóng không kinh người thanh niên. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Tiếp sau cẩn thận một chút đi. Diệp Thiên thân ảnh lóe lên liền tới đến quỳ xuống đất người kia trước người, một quyền đem hắn sinh sinh đánh nổ. Gặp tình hình này, Hỏa Tam sau lưng Triệu Hưng Dương ba người cũng dọa sợ. Diệp tộc tên, chấn nhiếp thiên hạ. Nếu nói mới vừa rồi còn năng lực cảm thấy có chút cậy vào, vậy bây giờ chính là hoàn toàn không có còn sống khả năng. Bọn hắn cũng không cho rằng đồng hành Diễm đạo huynh năng lực theo Diệp tộc thiên kiêu trong tay bảo vệ chính mình. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn đã thấy đến kia bá đạo vô song Diệp tộc thiên kiêu đột nhiên mặt giãn ra nở nụ cười. Hỏa Tiên bối. Cái gì Hỏa Tiên bối? Ta tên là Diễm. Chương 841, đến nội thành chương 841, đến nội thành Diễm. Diệp Thiên sững sờ, có chút khó hiểu. Có thể suy nghĩ lại một chút, cao nhân hành vi luôn luôn để người khó mà nắm lấy. Thế là liền trực tiếp sửa đổi xưng hô. Diễm Tiên bối. Ừm, trẻ con là dễ dạy. Hỏa Tam thỏa mãn gật đầu, tiện thể quỷ thần xui khiến bước bước chính mình chùi lùi cái cằm. Trong lòng tự nhủ quả nhiên là người thì so với chính mình kia không may đệ tử thông minh a. Có thể sau người, Nô Hân Tịnh Trần Triệu Hưng Dương ba người đã bị khiếp sợ tột đỉnh rồi. Đều là nghẹn họng nhìn chân chối, trên mặt nét mặt khó mà khống chế. Diễm Tiên bối. Diệp Thiên vừa nãy kêu lên xưng hô thế này tại trong đầu của bọn họ tiếng vọng không dừng lại, giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Bọn hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, đoạn thời gian trước một đường đồng hành lại ở chung rất tốt Diễm đạo huynh, lại có thể bị chân võ thiên thứ nhất đại tộc thiên tiêu cam tâm tình nguyện xưng hô một tiếng tiền bối. Diễm. Diễm nói. Đạo cái gì nói, gọi đại nhân. Diễm đại nhân. Ba người thật sâu bái phục trên mặt đất. Diễm đại nhân, chúng ta ba người có mắt không biết chân nhân, trước đây nếu có vô lễ chỗ, còn xin đại nhân xin đừng trách. Cái gì? Còn dám có hay không lễ chỗ? Diệp Thiên lột sắn tay hào muốn đánh, lại bị Hỏa Tam cho trực tiếp kéo lại. Tiểu tử ngươi là lạ, chẳng lẽ bị thiết đầu hoa lây bệnh đi? Diệp Thiên tiếu tiếu không nói lời nào. Hắn tất nhiên sẽ không thừa nhận đây mới là thiên tính của hắn, trước kia tại tộc nhân trước mặt đều là trang. Ba người các ngươi đứng lên đi. Hỏa Tam chậm rãi đưa tay, cách không đem ba người nâng dậy. Một đường đồng hành, nhắc tới cũng là một loại duyên phận, vậy ta liền tiễn các ngươi một hồi cơ duyên. Chỉ gặp hắn giơ tay chỉ hướng cái nào đó phương hướng. Dưới đây 2.537 trong bên ngoài, có một chỗ phủ đệ, hậu viện phòng bên cạnh trong mật thất có các ngươi cần cơ duyên. Nghe vậy, Triệu Hưng Dương ba người lại hỉ, vội vàng không người nói tạ. Đà tạ Diễm đại nhân. Sau đó, ba người rời đi. Tiền bối, ta cũng đi xem xét. Diệp Thiên cũng muốn theo sau, nhưng hắn dục bay lên không liền bị Hỏa Tam đè xuống bả vai. Hắn ánh mắt bên trong mang theo vài phần thương hại. quả nhiên gần mực thì đen, gần đèn thì dạng a. Về sau ngươi hay là cách tiểu không xa một chút đi.
Đúng rồi, tiểu tử ngươi là làm sao tìm được này tới?
À, ta là đã nhận ra bên này có người giao chiến, liền đến nhìn một chút. Diệp Tiên Như nói thật nói, nguyên bản ta còn tưởng rằng là tiểu không đâu, chưa từng nghĩ là tiền bối tại cái này. Ngươi dọc theo con đường này coi như thuận lợi. Hòa Tam ý nghĩa dĩ nhiên là chỉ thông tiên lộ trên huyễn cảnh, vì Diệp Tiên vô luận từ phương diện nào đến xem đều là dễ dàng nhất dính trưởng cái đó. Có thể lại thì bằng vào sức một mình tiến nhập thần thành. Chẳng lẽ cùng trước đó Triệu Hưng Dương ba người giống nhau, thì đụng phải một không nhiều tinh thần đọa lạc sinh linh, lại hoặc là trực tiếp hảo vận lẹn qua đi.
Thuận lợi,
còn tính là thuận lợi đi. Diệp Thiên gãi gãi đầu, chê cười nói, nửa đường ta không cẩn thận bước vào một đọa lạc sinh linh bố trí cái bẫy, kém chút thì không ra được.
Quả nhiên,
Hòa Tam lông mày nhướng lên, hỏi tiếp, vậy ngươi lại là sao thoát thân?
Ê, nói thật, ta cũng không rõ lắm.
Ồ, nhớ đến lúc ấy ta đã bị con kia đọa lạc sinh linh cho bắt được. Tại chết ý thức trước, ta dường như gặp được một hắc bảo nhân đột nhiên xuất hiện, chém giết con kia quỷ dị sinh linh đem ta cứu ra.
Hắc bảo nhân?
Ừm, nói đúng ra hẳn là một nữ tử. Dáng người huyền chuyển, linh lung tinh tế.
Ta đi, ngươi tiểu tử này hay là cái lao sắc phê à, mạng nhỏ đều nhanh hết rồi lại còn chú ý người ta dáng người.
Hỏa Tam trong lòng tự đủ. Do dự một lát, Diệp Thiên lại bổ sung một câu.
Đoán chừng cùng Tiên Nhi tỷ không kém cạnh.
Hỏa Tam không biết nên sao nói tiếp, đành phải hung hăng giơ ngón tay cái lên.
Lại sau đó, làm ta tỉnh lại thời điểm thì đã đến thần thành bên ngoài rồi.
Ta đoán đại khái là vị tỷ tỷ kia nhìn ta dáng dấp đẹp trai, đem ta trực tiếp đưa tới đi.
Được rồi, lại đi tới tiểu thất kia một bộ, tiểu tử ngươi thật đúng là cái đa tài.
Hòa Tam trong lòng oán thầm, đúng Diệp Thiên không khỏi có rồi cái nhận thức mới.
Tiên bối, ngài nói cứu ta cái đó nữ tử thần bí, sẽ không phải là Tiên Nhi tỷ bản thân à?
Vì ở trên người nàng, không hiểu có thể cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc.
Sẽ không, Hòa Tam trực tiếp làm phủ định rồi quan điểm của hắn, nhà ngươi Tiên Nhi tỷ mặc dù có điểm bất thường, nhưng thực tế tu vi thì bày ở kia, không có năng lực đem ngươi theo minh thổ cứu ra.
Vạn nhất là Tiên Nhi tỷ mất tích trong khoảng thời gian này tu vi đột nhiên tăng mạnh đâu?
Ách, đột nhiên tăng mạnh đến trường sinh cảnh.
Ngươi tin không?
Không tin.
Kia chẳng phải xong rồi?
Hạt dự, tiền bối, ngài nói có khả năng hay không?
Được rồi, ngươi câm miệng, trước kia sao không hiểu rõ ngươi nói nhảm nhiều như vậy?
Tiếp xuống trên đường đi, lại gặp phải mấy nhóm người.
Chẳng qua tất cả đều là xa xa thì tránh đi.
Nhìn xem dạng như vậy, tựa hồ là có chút đúng Diệp Thiên tâm tồn e ngại.
Tiền bối, này cũng không nên trách ta à?
Là bọn hắn cố ý tìm cớ, nếu không phải trong khoảng thời gian này rất mệt mỏi, những người này thì không để lại tính mệnh.
A, lại dám đánh bản thiếu chủ chủ ý, thật là lớn lá gan của bọn hắn.
Ngươi là cái nào thiếu chủ?
Hòa Tam trừng mắt liếc hắn một cái.
Diệp Thiên vội vàng đổi ra mặt, lịnh mặt nói, tiền bối, tự nhiên không phải nói ngài, kỳ hỉ.
Làm hai người tới nội thành biên giới lúc, nơi cửa vẫn đúng là đã tụ tập không ít người.
Theo cái này cũng đó có thể thấy được, lần này bị Diệp Khuynh Tiên thu hút mà đến tu giả quả thực không ít, cho dù trên thông thiên lộ hao tổn không ít, như cũng bảo đảm lưu lại tương đối khả quan số lượng.
Mọi người nhìn thấy Diệp Thiên sau đó, sôi nổi chủ động tiến lên chào.
Gặp qua Diệp Thiên thiếu chủ,
có thể Diệp Thiên lại dường như hơi không kiên nhẫn, vẹn vẹn tùy ý ừ rồi một tiếng liền ứng phó được.
Đối với hắn này thái độ, Hỏa Tam không khỏi có chút hiếu kỳ.
Ta nói ngươi người trẻ tuổi có chuyện gì vậy? Những người kia nói thế nào cũng là tới cứu Diệp Khuynh Tiên a.
Ngươi sao cùng bọn hắn có thủ dường như?
Hại, tiền bối, ngài không biết, những người này đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Diệp Thiên một bộ xem thấu tất cả bộ dáng, bọn hắn hoặc là vì thừa cơ rút ngắn cùng Diệp tộc quan hệ, hoặc là chính là nghĩ đòi hỏi chút chỗ tốt. Còn có một chút hy vọng hao huyền hàng người, tại ngấp nghé Tiên Nhi tỷ sắc đẹp.
Nói câu nói sau cùng lúc, Hỏa Tam rõ ràng là nghe được Diệp Thiên trong miệng truyền ra giọng cắn răng nghiến lợi.
Được, tiểu tử này hay là cái tỷ khống.
Lúc này tập trung ở nơi đây tu giả, phần lớn tu vi cũng không cao, cũng đều dưới tiên phàm.
So với các đại cổ tộc thiếu chủ, các đại thánh địa thánh nữ thánh tử đẳng cấp rồi không chỉ có một cấp độ. Không quá ba lại là phát hiện trong đám người có mấy cái che giấu tung tích lão lục.
Ừm,
mấy cái này con tôm bự thì vào không được nội thành sao?
Chương 842, trong minh thổ vây giết chương 842, trong minh thổ vây giết ẩn tàng trong đám người mấy vị kia vốn là đang âm thầm quan sát lửa cháy ba, bây giờ cảm nhận được hắn tầm mắt không khỏi theo bản năng rụt.
Những người này là theo cao nguyên hạ biên tới, phần lớn nghe nói qua Diệp gia thần sơn trên phát sinh đủ loại. Cho dù đúng những cái này khoa trương sự tích giữ lại hoài nghi, nhưng cũng tránh không được trong lòng còn có e ngại.
A, những người này thật đúng là thực lực cách xa, lưỡng cực phân hóa nghiêm trọng a.
Hoặc là cái gọi là tiên phàm phía dưới, hoặc là vũ hóa thất trọng thiên chí tôn.
Có chút ý tứ.
Hỏa Tam bật cười lẩm bẩm nói.
Thấy Hỏa Tam nhìn chằm chằm vào đóng chặt cửa thành, Diệp Thiên lại gần giới thiệu nói, tiền bối, trong lúc này thành nghe nói còn chưa tới mở cửa thời cơ, chẳng qua cụ thể khi nào có thể mở, lại là không ai nói rõ ràng.
Ừm, không nóng nảy, dù sao tiểu không bọn hắn còn chưa tới nội thành.
Trước hết chờ xem.
Một tòa thành mà thôi, cho dù cửa thành không ra cũng vô pháp ngăn cản Hỏa Tam bước chân.
Chỉ là Hỏa Tam cũng không định cưỡng ép vào trong. Hắn là muốn xem xét tòa thần thành này rốt cuộc có gì chuyện ẩn dấu.
Còn có mấy vị kia ẩn tàng trong đám người trí tôn, lại mỗi một cái trên người đều bị gieo quỷ dị trùng tử.
Tuy nói hiện nay nắm giữ tất cả manh mối, cũng chỉ hướng Thiên Xu Thánh Địa, nhưng này rõ ràng là tận lực thả ra sương mù.
Chân chính phía sau màn hắc thủ còn chưa từng nổi lên mặt nước.
Thần thành bên ngoài, bách vạn lý minh thổ.
Một hồi đại chiến kinh thiên đang tiến hành.
Trên trăm vị đọa lạc sinh linh vây công một vị dáng người thon gầy lão giả. Tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt.
Diệp Trường Ca,
ngươi trốn không thoát. Diệp Trường Ca, thức thời ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, làm chúng ta đền bù sức sống chất dinh dưỡng. Đoạ Lạc Sinh linh thế công gió thổi không loạn, nghìn vạn đạo bị tử khí nhuộm dần linh khí trường hồng sen lẫn thành ra thiên lưới võng, đem ở vào vị trí trung tâm đạo thân ảnh kia chăm chú vây quanh. Diệp Trường Ca hừ lạnh một tiếng, thánh thể chi uy hoàn toàn bộc phát. Như đại dương âm thầm, như núi cao trầm trọng huyết khí bàng bạc mà ra, giống như một cái đến từ thái cổ man long. Bát Hoang Phá Diệt Quyền. Hắn đấm ra một quyền, quyền thế phách tuyệt vô song, trực tiếp đem tấm kia tấm võng lớn màu xám vênh ra một đạo không thể bù đắp lỗ hổng, sau đó sụp đổ. Bằng các ngươi bọn này nửa chết nửa sống đồ vật cũng nghĩ lưu lại bản tôn. Quả thực là hy vọng hao huyền. Tiếp lấy lại là một cái trọng quyền, mang theo dung trời hám địa bát hoang phá diệt chi thế, trực tiếp đem xông vào trước nhất đến không kịp trốn tránh bảy tám đạo bóng người màu xám vênh thành rồi bụi bịt, thần hồn không còn. Trong lúc nhất thời, lại có thể Đoạ Lạc Sinh linh không dám tùy tiện tiến lên. Làm sao bây giờ, lão tiểu tử này quá khó giải quyết, khó đối phó a. Hắn đã mò tới cực đạo cánh cửa, chiến lực hoàn toàn không phải viên mãn chí tôn có thể so. Hừ, bán bộ cực đạo thì tính sao, giả sử là bản tôn toàn thịnh thời kỳ. Được rồi, ngươi khoái câm miệng đi, liền xem như ngươi toàn thịnh thời kỳ sợ cũng không gì hơn cái này, nói lời vô ích gì. Vì kế hoạch hôm nay, sợ là chỉ có mang xuống rồi. Đợi cho Minh Thổ tử khí đưa hắn sức sống làm hao mòn hầu như không còn, đến lúc đó liền có thể bắt sống hắn. Kia không thành. Chúng ta sở dĩ muốn bắt giữ hắn chính là vì lấy hắn sức sống tu bổ bản thân, giả sử thật và Minh Thổ hao hết rồi hắn, đây chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Không thành lại có thể thế nào? Chỉ bằng chúng ta đám này ngã cảnh nửa tàn, ai có thể là hắn đối thủ? Đông đảo Đoạ Lạc Sinh linh trầm mặc. Như tại rơi vào Minh Thổ trước đó, ở đây Đoạ Lạc Chí Tôn có thể thật là có không ít có thể cùng Diệp Trường Ca xứng đôi. Rốt cuộc năng lực trong Minh Thổ kéo dài hơi tàn qua vô tận năm tháng, mỗi một cái cũng không đơn giản. Nhưng bây giờ lại đều đã là nọ mạnh hết đà rồi. Bất kỳ người nào đơn độc đối đầu Diệp Trường Ca đều không phải là hắn địch. Mà nó, kia nữ nhân đang chết không phải nói này Diệp Trường Ca đã bị đánh đả thương sao, làm sao còn có chiến lược như vậy? Người tin nàng? Thật muốn nói đến nàng cũng coi như xuất thân từ Diệp tộc, người ta hai người quan hệ đây chúng ta gần, nghĩ chuyện gì tốt đấy. La Thiên, nơi này là thuộc thực lực của ngươi mạnh nhất rồi, ngươi ngược lại là nghĩ một chút biện pháp à? Dẫn đầu kia mấy tôn Đoạ Lạc Sinh linh nhóm nhìn về phía một vị không nói lời gì thanh niên nam tử. Hắn chắp tay đứng ở nhô lên cao, sắc mặt bình thản. Hắn mặc dù cũng là Đoạ Lạc Sinh linh, lại cũng không tượng cái khác Đoạ Lạc Sinh linh như vậy bị tử khí hoàn toàn bao vây, ngược lại là một bộ áo trắng chưa nhiễm, mơ hồ lộ ra mấy phần tức giận. Không có cách nào. Những lời này không thể nghi ngờ dường như một chậu nước lạnh, tưới lên tất cả Đoạ Lạc Sinh linh trên đỉnh đầu. Không có cách nào. Cái này, chẳng lẽ lại chúng ta chỉ có thể bỏ mặc hắn rời đi sao? Đây chính là bán bộ cực đạo chí tôn a. Hắn thể nội chi sức sống đầy đủ chúng ta mấy cái diên thọ rất nhiều năm. Huống chi, nữ nhân kia còn hứa hẹn qua, chỉ cần chúng ta có thể giải quyết rơi Diệp Trường Ca, thân trong thần thành những tu giả kia thì mặc chúng ta xử trí. Thả hắn đi. Vậy dĩ nhiên là không thể nào, La Thiên cười nhẹ lắc đầu, chẳng qua muốn bắt sống hắn không có đường tắt, chỉ có thể là chính diện đánh bại hắn. Chỉ có như vậy mới có thể làm hết sức bảo lưu lại nhiều nhất sức sống. Dứt lời, trong mắt của hắn hung quang lấp lóe, vẫy tay, một thanh hàn khí bức người trường kiếm nhất thời rơi vào trong tay. Tiếp lấy cổ tay vẩy một cái, vạn trượng kiếm mang phóng lên tận trời. Lao thẳng tới Diệp Trường Ca mà đi. Hắn thì không dám sơ suất, chắp tay trước ngực, trong miệng bấm niệm pháp quyết. Ông nương theo lấy một hồi oanh minh, một con bao hàm năm tháng tang thương thanh đồng cổ đỉnh liền xuất hiện ở tại đỉnh đầu. Đỉnh có ba chân, khẩu có sông nhĩ, thân đỉnh tròn trịa, có khắc nhật nguyệt tinh thần, núi non sông ngòi, chim thú trùng ngư. Làm thanh đồng cổ đỉnh xuất hiện một khắc này, chạm mặt tới kiếm khí trong nháy mắt tan vỡ, Diệp Trường Ca lập thân chỗ tử khí bị trong nháy mắt bức lui rồi hơn trăm dặm. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp tiếp, phía sau càng đặc sắc. Mấy chục cái tu vi hơi thấp Đoạ Lạc Sinh linh bị đồng đỉnh thần huy chiếu rọi, bao vây lấy tử khí thân thể bắt đầu tan rã, tê tâm liệt phế tiếng hét thảm bên tai không dứt. Cái đó là Vạn Linh đỉnh. Có Đoạ Lạc Sinh linh nhìn ra đồng đỉnh nơi phát ra. Vạn Linh đỉnh. Mấy cái kỷ nguyên trước, Trần Võ Thiên Thiên chủ Diệp Thiên Tinh bản mệnh linh bảo. Không ngờ rằng cái này linh bảo lại còn tồn tại trên đời. Không ít Đoạ Lạc Sinh linh không tự giác lui lại, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Đối diện Diệp Trường Ca thì là long hành hộ bộ, một tay nâng Vạn Linh đỉnh, khí thế trùng thiên, rất có một loại mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy vô địch tư thế. Các ngươi cùng lên đi. Hôm nay tiên tổ chi Vạn Linh đỉnh nơi tay, cho dù bản tôn mình không được một phương này minh thổ, cũng muốn đem bọn ngươi bọn này tu chân giới bại hoại đều tru sát. Diệp Trường Ca tiếng quát như sấm, giống như nghìn vạn lần hoàng trung đại lữ tụ mình, có thể mười vạn giặm minh thổ Đoạ Lạc Sinh linh vì đó run rẩy. Vạn Linh đỉnh. La Thiên đôi mắt hơi khép, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ. Diệp Thiên Tinh, thật không nghĩ tới bây giờ lại còn có cơ hội nhìn thấy ngươi này đối thủ cũ vật a. Chẳng qua ngươi này hậu bối chưa nhóm lửa tiên hỏa, sợ là không cách nào phát huy ra Vạn Linh đỉnh toàn bộ thực lực đi. La Thiên khỏe miệng hơi gấp, móc ra một vòng nụ cười tà dị. Sau đó hắn tiến lên một bước, mũi kiếm chỉ xéo. Mọi người đừng sợ, Vạn Linh đỉnh uy lực mười không còn một, giả sử chúng ta cùng nhau tiến lên, nó nhất định không làm gì được. Nghe được La Thiên lời này, ở đây rất nhiều Đoạ Lạc Sinh linh cuối cùng qua loa thành hơi. Một lát sau, lần nữa cổ động chiến ý, hẹn nhau cùng nhau xông lên phía trước. La Thiên thì đứng ở chiến trận sau đó, tùy thời mà động. Chương 843, Diệp Thần cùng Thượng Quan Cẩn Nhi chương 843, Diệp Thần cùng Thượng Quan Cẩn Nhi nội thành Bắc Môn. Diệp Thần cùng Thượng Quan Cẩn Nhi thì đang lặng lặng chờ. So với những người khác, bọn hắn trên đường đi năng lực coi như là xuôi gió xuôi nước rồi. Dựa vào huyết mạch chỉ dẫn, cùng với thần thành chiếu cố,
hai người dường như tùy tiện liền tránh khỏi đoạn lạc sinh linh bố trí nặng nề với cảnh an toàn đến thần thành. Trên đường đi qua thần thành phương Bắc Huyền Vũ môn thời điểm, Diệp Thần cũng gặp phải cản đường cướp đoạt linh nguyên. Chẳng qua đều là chút ít xa chưa kịp tiên phàm chi cách tiêu tiểu, lại có thể nào ngăn được chân võ thiên thứ nhất đại tộc thiếu tộc trưởng, tam quyền lưỡng cấp phía dưới liền bị thoải mái giải quyết. Diệp Thần đại ca, ngươi thật lợi hại. Thượng quan Cẩn Nhi đầy mắt buốc lên ngôi sao nhỏ. Diệp Thần bị nhìn thấy có chút xấu hổ, gượng cười gãi gãi đầu nói, còn tốt đó chứ. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói, ban đầu là có người chuyển tin ngươi mới tiến đến cứu ta. Thượng quan Cẩn Nhi theo u mê bên trong bị bừng tỉnh, không khỏi sắc mặt đỏ lên túi đầu, dùng nhỏ bé yếu ớt rồi mỗi âm thanh đáp lại một tiếng. Ừm. Vậy ngươi còn nhớ người kia dung mạo già sao sao? Diệp Thần truy vấn. Cái đó là một vị dung nhan tuyệt mỹ nữ tử. Thượng quan Cẩn Nhi hơi chút chần chờ hay là nói ra. Nữ tử. Diệp Thần trong lòng giật mình, sau đó vô thức một cái liền bắt lấy Thượng quan Cẩn Nhi bà bay, nét mặt có chút kích động. Kia nàng có không có nói qua tên của mình? Thế nhưng gọi Diệp Quyên Tiên. Hắn bị bắt đau nhức, đâu còn có thể làm ra trả lời, chỉ có thể không ngừng dãy rủa. Diệp Thần đại ca, ngươi nắm đau người ta. Áo, ngại quá, mới vừa rồi là ta thất thố. Ngắn ngủi kích động qua đi, Diệp Thần lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, trên mặt còn mang theo vài phần ấy nấy. Diệp Thần đại ca, kia Diệp Quyên Tiên là ai? Đúng ngươi rất trọng yếu sao? Thượng quan Cẩn Nhi thận trọng hỏi. Nội tâm hơi có chút phức tạp, vừa muốn nghe về đến đáp, lại không muốn nghe đến suy nghĩ trong lòng đáp án kia. Cho nên tại vừa mới trùng phục lúc, nàng không hề có trước tiên đem việc này nói thẳng ra. Đó là đương nhiên rất trọng yếu. Diệp Thần có chút hưng phấn nói. Nha. Tiên Nhi là của ta tộc muội. Nha. Hả? Tộc muội. Thượng quan Cẩn Nhi giật mình, cái đầu nhỏ lập tức lại chi sững sờ đi lên. Mẹ mẹ là tộc muội sao? Ừm, là tộc muội. Nhưng lại không hoàn toàn là. Diệp Thần vào đầu bức hai, có chút trong lòng không chắc. Vì tại Tiên Nhi trước mặt, ta giả cảm thấy mình mới là đệ đệ. Vậy thì tốt quá. Thượng quan Cẩn Nhi kìm lòng không được thoát ra. A, này có cái gì tốt? Diệp Thần sững sờ, có chút khó hiểu. Lại tưởng tượng lại là lại công nhận gật đầu một cái. Ừm, nữ tử kia nếu thật là Tiên Nhi lời nói, ngược lại là quả thực thật tốt quá. Thượng quan Cẩn Nhi thì là thở dài nhẹ nhõm. Kỳ thực nữ tử kia cũng không đã từng nói tên của mình, bất quá ta lại năng lực từ trên người nàng cảm thụ cùng Diệp Thần đại ca tương cận khí tức, hẳn là đồng tộc huyết mạch duyên cớ. Kia liền hẳn là Tiên Nhi bất giả, Diệp Thần trong lòng đại khái năng lực xác định, kia nàng lúc đó vì sao không cùng người cùng đi tìm ta đâu? Không rõ ràng. Thượng quan Cẩn Nhi lắc đầu, nàng nói nàng còn có chuyện trọng yếu phải làm, thì nên rời đi trước rồi. Chẳng qua trước lúc rời đi, nàng còn để cho ta mang cho ngươi một câu. Lời gì? Lực sĩ linh quan đoàn tụ này chính là tiên cung mở lại thời điểm. Lực sĩ cùng linh quan đoàn tụ. Nhìn tới Tiên Nhi cũng là nghe nói qua thần thành hai đại thủ vệ chuyển thuyết ta. Diệp Thần nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Có thể kia tiên cung lại là cái gì? Hẳn là chỉ là nội thành. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đóng chặt cửa thành. Ít khi, lại lắc đầu. Không đúng, tiên cung nên không phải chỉ nội thành, sợ là thành này cửa mở về sau còn sẽ có hạ một cửa ải. Thật là chỉ có lực sĩ linh quan đoàn tụ mới có thể mở ra tiên cung sao? Cẩn Nhi là linh quan hậu duệ, tạm thời tính làm linh quan, kia lực sĩ là ai? Hỏa Tiên Bối từng đề cập qua Tinh Huy Thành Bách Lý Gia chính là lực sĩ hậu duệ, nhưng Bách Lý Gia dường như lại không người tới trước. Đối với Thượng quan Cẩn Nhi mang tới những lời này, Diệp Thần còn có một chút suy nghĩ không thấu. Nguyên bản hắn mục đích của chuyến này chính là muốn tìm tới Diệp Quyên Tiên, cũng đem nó mang về. Nhưng hôm nay tất nhiên đến rồi thần thành, không vào trong tiên cung nhìn một chút lại có chút không cam tâm. Lại hoặc là bỏ qua lần này, về sau liền cũng không có cơ hội nữa. Thiên Địa Liên Quân thành lập sau mặc dù nhìn như chiến cuộc dần dần sáng tỏ, nhưng Diệp Thần lại từ đầu đến cuối đều cảm thấy tất cả cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Quỷ dị sinh linh tất nhiên năng lực trong thời gian cực ngắn liền luân hãm thế gian hơn phân nửa thiên địa, hắn thực lực không thể bảo là không khủng bố. Về phần vì sao đến bây giờ còn không có đúng chân võ thiên phát động tổng tiến công, có thể là đang nổi lên âm mưu gì. Nhìn tới này tiên cung hay là bắt buộc phải làm, nếu có thể từ đó đạt được bất luận cái gì một chút tiên duyên, đều có thể đúng cựu thiên thập địa tiếp xuống chiến cuộc đem lại không thể coi thường chỗ tốt. Chắc hẳn Tiên Nhi cũng nghĩ như vậy. Kỳ thực đến bây giờ, Diệp Thần trong lòng còn có một cái lớn nhất mang, đó chính là Diệp Quyên Tiên bị nhốt minh thổ thông tin rốt cục là người phương nào truyền đi. Hắn nguyên bản suy đoán, này rất có thể là Chí Tôn kia Minh Diệp hoặc là quỷ dị sinh linh cố ý bố trí cái bẫy. Nhưng hôm nay Thượng quan Cẩn Nhi rất lớn có thể đã gặp Diệp Quyên Tiên rồi. Kể từ đó, trước đó tất cả suy đoán liền muốn toàn bộ lật đổ. Còn nữa, trong tộc dường như có một vị tiên tổ cũng tới, nhưng đến hiện tại đều chưa từng thấy đến. Nhìn thấy Diệp Thần lại lần nữa lâm vào trầm tư, Thượng quan Cẩn Nhi liền lặng lặng đứng tại bên cạnh người, không nói một lời. Thậm chí liền hô hấp cũng chậm lại rất nhiều. Sợ phát ra tới mảy may tiếng vang mà ngắt lời rồi cái trước suy nghĩ. Sau một hồi, Diệp Thần thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, từ vô số suy nghĩ bên trong trở về hiện thực. Diệp Thần đại ca, thế nhưng đều nghĩ thông rồi, coi như là không sai biệt lắm đi. Diệp Thần cười lấy đáp lại, tiếp xuống thì chậm đợi cửa thành mở ra đi. Nội thành tường thành không cao, đối với tu giả mà nói dễ như trở bàn tay liền có thể vượt qua. Có thể những kia cố gắng lướt qua cửa thành trực tiếp bước vào nội thành tu giả, lại đều không ngoại lệ đều bị phản chấn quay về rồi. Hơn nữa còn cũng bị thương không nhẹ. Từ đó về sau liền lại không người cưỡng ép vượt tải rồi. Thần thành dù sao cũng là trong truyền thuyết tiên linh cùng thần minh đời sống qua chỗ, người đến làm cần trong lòng còn có kính sợ. Trong minh thổ hoàn toàn tĩnh mịch, không phân rõ được ban ngày đêm tối. Có thể bên trong tòa thần thành đã có mặt trời mọc mặt trời lặn nói chuyện. Khoảng hòa tam một đoàn người từ phương hướng khác nhau đến nội thành phía dưới bảy ngày sau, cửa thành mở. Vũ thải hà quang chiếu rọi mà ra, dẫn tới chờ đã lâu các tu giả tranh nhau chen lấn nối đuôi nhau mà vào. Chương 844, hình người linh tinh chương 844, hình người linh tinh đi thôi Diệp Thiên, chúng ta cũng đi mở mang kiến thức một chút này cái gọi là nội thành. Nha. Hòa Tam cùng Diệp Thiên theo dòng người, phi thân lướt vào cửa thành. Tại vòng qua một mặt tản ra thánh khiết thần huy màn ánh sáng màu bạc sau đó, cuối cùng là tiến nhập trong nội thành. Là cái này thần thành nội thành sao, quả nhiên là có chút không giống đại chúng. Vừa tiến vào nội thành, Diệp Thiên lập tức liền bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người. Trong lúc này thành, và nói là một tòa thành, chẳng bằng nói là một chỗ bí cảnh. Thương Sơn cự nhạc nguy nga đứng vững, mây mù lở lở. Trường Giang đại hà ầm ầm sóng dậy, hơi nước bốc lên. Vô số đầu thác nước theo trong mây rủ xuống, nhìn không thấy cuối cùng, dường như nguồn gốc từ Cửu Thiên Chi Thượng Ngân Hà. Nhìn về nơi xa linh phong phía trên ngũ sắc thần quang, đó là từng tòa cổ kiến trúc phun ra nuốt vào nhìn thủy hạ, để người liếc nhìn lại liền không khỏi tâm trí hướng về. Những kia khẳng định đều là tiên phủ. Năm đó tiên linh nhóm ở nhân gian lưu lại trụ sở. Có người hưng phấn hô to. Lập tức, rất nhiều đạo lưu quang phóng lên tận trời, sôi nổi hướng phía lân cận tiên phủ lao vùn vụt như bay. Tiền bối. Diệp Thiên nhìn về phía Hòa Tam, như là đang trưng cầu ý kiến, nhưng lại ánh mắt sáng rực, khó nén trong lòng chi bội vàng. Hắn gật đầu. Diệp Thiên đại hỉ, không kịp chờ đợi hóa thân cầu đồng, vẹn vẹn trong chớp mắt liền vượt qua vô số người, vọt tới phía trước nhất. Này mấy cái con tôm bự là muốn đi đâu đấy? Hòa Tam thì là đem ánh mắt khóa chặt tại rồi vị kia ẩn tàng trong đám người trí tôn cảnh. Mắt thấy bọn hắn dường như vượt qua tất cả tiên phủ, tà phi hướng xa xa. Vì nào còn có tọa độc nhất vô nhị đại nhạc, giống như trụ trời giống như xuyên thẳng cửu tiêu, nhìn không thấy tuyệt đỉnh. Nhưng vì Hỏa Tam thị lực lại năng lực thấy rõ ràng một tòa cung điện, đây bên trong tòa thần thành nhìn thấy tùy ý một tòa tiên phủ đều muốn đại khí rồi rào nhiều. Một lát sau, Hỏa Tam thị điểm nhẹ mặt đất phi thân lên. Chẳng qua hắn không hề có lựa chọn bay thẳng hướng đỉnh cao nhất trên tòa kia tiên cung, mà là cuối cùng rơi vào rồi Diệp Thiên chỗ dừng lại chỗ kia tiên phủ. Nhưng nơi này cũng không phải là chỉ có một người. Trừ ra Diệp Thiên còn có mấy tên tu giả, chia ra đến từ khác nhau thế lực, lại mỗi người đều là thần sắc căng thẳng, ánh mắt bên trong lộ ra cảnh giác. Vì nơi đây nếu có cơ duyên, kia bên người tất cả mọi người thì đều là đối thủ cạnh tranh, không thể không tập trung tinh thần cẩn thận phòng bị. Tiên phủ vị trí trung ương, có một viên hình người quái thạch, cũng đúng thế thật lúc này toàn trường tiêu điểm chỗ. Cái này, lại là một viên linh tinh. Trời ơi, nơi này vì sao lại có một viên to lớn như thế linh tinh, thật sự không hổ tiên phủ tên. Có một tên cao nguyên trên quê hương tu giả nhận ra hình người quái thạch chất liệu, khiếp sợ không thôi. Này một đại đồng vậy mà đều là linh tinh a. Diệp Thiên trong ánh mắt bộc lộ mấy phần kinh ngạc. Như thế nào linh tinh? Hòa Tam hỏi. Linh tinh là một loại cực cao phẩm chất linh thạch, chỉ có trong long mạch mới có thể sinh ra mà ra, rất chân quý. Diệp Thiên giải thích nói. Với lại nghe nói linh tinh bên trong còn có thể niêm phong tích chữ có vô tận 5 tháng trước đây bị tàng. Thiên tài địa bảo, linh đan thần binh, còn có thể là viễn cổ sinh linh. Đối mặt với một khối lớn như thế linh tinh, ở đây tu giả ánh mắt bên trong cũng lộ ra tham lam. Không nói đến khối này linh tinh bên trong có hay không có niêm phong tích chữ nhìn bảo vật, vẻn vẹn linh tinh thân mình chính là bảo vật hiếm có. Đặc biệt đối với cao nguyên trên tu giả mà nói, bọn hắn thân mình tu luyện công pháp chính là nhằm vào linh thạch, linh tinh lực hấp dẫn không cần nói cũng biết. Linh tinh người, thiên sinh địa dưỡng, long mạch thành nén. Này có thể so sánh linh thạch tinh luyện linh nguyên mạnh hơn nhiều. Lớn như thế một viên linh tinh, nếu có được đến, trực tiếp vượt qua tiên phàm chi cách đều không phải là việc khó. Có mấy người đã không giữ được bình tĩnh rồi, chậm rãi cất bước tới gần linh tinh mà đi. Chậm đã. Này linh tinh lão tử phát hiện trước, ai cũng khác đoạn. Chỉ thấy một đạo thân ảnh khôi ngô trở mình lướt qua đám người, ngăn tại chúng tu người trước mặt. Thôi đi, ai nói ngươi phát hiện trước chính là của ngươi. Đầu óc ngươi có đi ba. Có người châm chọc nói. Những người khác thì sôi nổi phụ họa theo đuôi. Đúng thế, ta nhìn xem giá hỏa này chính là đầu óc có theo đuôi. Ngươi nói ngươi trước nhìn thấy ta còn nói ta trước nhìn thấy đây này. Ta nhìn xem này linh tinh là có người tài có được, nắm đấm của ai ai cầm. Mắt thấy trên mặt mọi người trêu tức, ngăn tại phía trước nhất kia khôi ngô hán tử sắc mặt dần dần âm trầm. Tốt, đây chính là các ngươi muốn chết, vậy coi như chẳng thể trách ta rồi. Chỉ gặp hắn trong mắt hung quang lóe lên, khí thế đột nhiên bộc phát. Đúng lúc này đột nhiên đạp lên mặt đất, liền có kể ra tới gần thân ảnh không có dấu hiệu nào nổ thành mảnh vụn, máu phun ra năm bước. Mà vừa rồi những kia mở miệng niệm ai người, cũng đều thu hồi nụ cười trên mặt, sắc mặt tu luyện nghiêm trọng. Người này lại có tu vi như thế, thật đúng là xem thường hắn rồi. Tu vi đồng loạt ra tay giải quyết hắn. Người này như tại, những người khác đoạn không có cơ hội. Vẹn vẹn trong phía khác, giữa sân đại bộ phận tu giả liền đạt thành chung nhận thức, sôi nổi đều ra thủ đoạn công phạt hướng Khôi Ngô hán tử mà đi. Thấy thế, hắn chẳng những không có bối rối, ngược lại ngửa mặt lên trời cười to. Ha 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 ha. Tổ hợp chi chúng mà thôi, bản tọa không sợ. Hai phe đội ngũ trong nháy mắt chiến làm một đoàn. Tiền bối, ta đi đem kia linh tinh cấp về. Diệp Thiên Ma quyền sát trưởng kích động, có thể vừa muốn ra tay liền bị Hỏa Tam đè xuống bả vai. Trước đường độc thủ, kia linh tinh có vấn đề, lấy chi vô dụng. A, có vấn đề. Diệp Thiên khó hiểu. Hỏa Tam cười một tiếng, cũng không quá nhiều giải thích. Tòa tiên phủ này bên trong chiến cuộc cũng không kéo dài quá lâu, cuối cùng là Khôi Ngô hán tử chiến bại tâm hoài quỷ thai mọi người, đã trở thành người thắng sau cùng. Hai người các ngươi, sao không xuất thủ? Hán tử đe dọa nhìn Hỏa Tam cùng Diệp Thiên, ánh mắt như lao, nhưng lại khó nén tự thân tiêu hao quá lớn mọi mệt. Hồi lâu cũng không có đạt được đáp lại. Hán tử hư lạnh một tiếng liền không tiếp tục để ý, tiếp theo quay người thất tha thất thể hướng đi linh tinh. Nhưng khi hắn ngón tay chạm đến linh tinh lúc, kia to lớn hình người linh tinh lại đột nhiên sụp đổ phá toái rồi, một túm đất vàng đổ xuống mà ra.
A, đây là có chuyện gì? Vì sao lại như vậy?
Khôi Ngô hán tử quát to một tiếng, cuối cùng thì đến rồi cực hạn, phun ra một ngụm máu tươi sau ngã trên mặt đất.
Thấy thế, Diệp Thiên kinh ngạc nhìn về phía Hỏa Tam.
Tiên bối, hẳn là ngài đã sớm nhìn ra.
Ừm.
Hỏa Tam lên tiếng, mặc dù hắn cũng không nhận ra linh tinh, nhưng lại năng lực nhìn ra khối này linh tinh đã từ nội bộ mục nát, vẹn vẹn lưu lại mặt ngoài một tầng. Tiếp theo, Hỏa Tam ngón tay vẩy một cái, đem linh tinh bên trong chạy ra một túm đất vàng dẫn đến trước người.
Đây là cái gì?
Diệp Thiên hỏi.
Nhục thân mục nát thành bụi bặm.
Nhục thân mục nát? Lẽ nào này linh tinh bên trong nguyên bản đã từng còn phong tàng rồi một tôn sinh linh?
Ách, không kém bao nhiêu đâu.
Có lẽ đây chính là trong miệng các ngươi tiên linh.
Chương 845, còn gặp lại Diệp Khuynh Tiên. Chương 845, còn gặp lại Diệp Khuynh Tiên. Cái gì?
Ngài nói đây là tiên linh?
Có thể tiên linh không phải vĩnh sinh sao?
Như thế nào lại mục nát trong linh tinh?
Diệp Thiên kinh ngạc nhìn qua Hỏa Tam, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin.
Hắn từ nhỏ trưởng thành tại cổ tộc, trưởng bối tất cả dẫn đạo đều là tu hành, truy tìm con đường trường sinh, mà thế gian tu giả cuối cùng chính là tiên. Mà bây giờ lại nghe được tiên linh mục nát thông tin, trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận.
Ai nói cho tiên linh sẽ không mục nát a?
Với lại vĩnh sinh cũng không phải mang ý nghĩa sẽ không tiêu vong.
Hỏa Tam không chịu được lắc đầu bật cười.
Diệp Thiên thì là mở to hai mắt nhìn, hô hấp dần dần gấp rút.
Trực giác nói cho hắn biết, hôm nay lần này nói chuyện vô cùng có khả năng phá vỡ quá khứ tất cả nhận biết.
Tiếp theo, hắn hít sâu một hơi, ổn quyền nói, xin tiền bối giải thích nghi hoặc.
Nhìn xem Diệp Thiên này một bộ nghiêm túc dáng vẻ, Hỏa Tam một chút nhíu mày, hắn đang suy tư một loại tương đối dễ dàng để người đã hiểu lý do thoái thác.
Thật lâu, mới mở miệng nói, thế giới này tiên linh vĩnh sinh, ta nghĩ cũng là tương đối giới điều kiện mới có thể đạt tới, mà không phải tuyệt đối không đổi pháp tắc.
Đăng lâm tiên đạo, có thể mang ý nghĩa cụ bị trường sinh điều kiện, nhưng này nhưng lại bị rất nhiều ngoại lực nhân tố mà hạn chế, tỉ như một tu vi cao hơn nhiều địch nhân của ngươi muốn giết ngươi, kia làm sao đến vĩnh sinh mà nói. Huống chi tiên đạo cũng không phải là vĩnh hằng, tiên đạo phía trên còn có vô cùng một đoạn đường muốn đi, giả sử con đường phía trước có người, làm sao đảm vĩnh sinh?
Con đường phía trước có người, làm sao đảm vĩnh sinh?
Những lời này giống như Hoàng Trung đại lữ kia tụ mình, quanh quẩn tại Diệp Thiên trong óc, thật lâu chưa thể tản đi.
Thời gian dần trôi qua, ánh mắt của hắn càng trống rỗng.
Mà mẹ nó, tiểu tử ngươi khác cử chỉ điên rồi, tỉnh, tỉnh.
Cách Hỏa Tam đưa tay một cái tắt thì lắc tại rồi Diệp Thiên trên mặt, rút hắn thình lình tại chỗ chuyển rồi hai vòng, lúc này mới qua loa lấy lại tinh thần.
Chẳng qua hắn ánh mắt bên trong vẫn đang lộ ra mê man.
Tiền bối, ta vừa nãy làm sao vậy?
Còn làm sao vậy, ngươi vừa nãy suy nghĩ vấn đề quá mê mẩn, kém chút đi qua.
Hỏa Tam tức giận nói.
May mắn tiền bối ta tay mắt lênh lẹ, một cái tắt cho ngươi lấy lại bình tĩnh, bằng không tiểu tử ngươi không phải tại chỗ tọa hóa không thể.
A, ta dường như có chút nhớ lại.
Diệp Thiên rốt cục nhớ lại cái gì, hắn quỷ thần xui khiến sờ lên chính mình má trái, nóng bỏng vẹn vẹn đụng đụng thì đau đến manh hít sâu một hơi.
T, vừa nãy tựa hồ là đang đính sinh vấn đề này kém chút trầm luân.
Thế nhưng tiền bối, đến tột cùng như thế nào mới có thể thật sự xưng là vĩnh sinh đâu?
Tất nhiên nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Thiên dứt khoát thì không nghĩ, muốn trực tiếp theo Hỏa Tam trong miệng đạt được đáp án.
Hắn hơi chút trầm tư, sau đó nghiêm mặt nói, giống như ta,
linh tinh phá toái sự tình, không chỉ một cọc.
Thậm chí có thể nói lúc này ở mỗi một tọa tiên phủ trong đều có chút tương tự tình hình.
Bước vào nội thành các tu giả vì linh tinh mà ra tay đánh nhau.
Có thể cuối cùng linh tinh lại bởi vì giao phong ảnh hưởng còn lại mà phá vỡ cuối cùng một tia vi diệu cân đối, cuối cùng hỏng mất.
Chỉ là những người tu này cũng không giống như Diệp Thiên, năng lực theo Hỏa Tam trong miệng biết được đại khái chân tướng, còn tưởng rằng là bởi vì chính mình nhất thời xúc động bỏ lỡ rồi cơ duyên.
Bởi vậy đều bị đấm ngực dập chân, hối tiếc muôn phần.
Sau đó liền tại hối hận cùng lửa giận lẫn lộn phía dưới cùng đối thủ va chạm càng kịch liệt.
Trường sinh tiên lộ đã đoạn tuyệt, vạn kiếp luân hồi cuối cùng thành không.
Hỏa Tam cùng Diệp Thiên tại mỗi một chỗ tiên phủ trông được đến rồi một câu nói như vậy.
Chẳng lẽ tiên lộ thật đã đoạn tuyệt rồi?
Diệp Thiên ánh mắt bên trong nguyên bản kia lửa nóng dường như đã hoàn toàn biến mất rồi.
Tiên linh đều có thể mục nát thành đất vàng, lại trong tiên phủ gặp được một câu nói như vậy, nội tâm chi phức tạp không cách nào nói rõ.
Có thể kia sau một câu, vạn kiếp luân hồi cuối cùng thành không lại là có ý gì?
Kiếp, thiên địa lại kiếp.
Vạn kiếp luân hồi, lẽ nào ý nghĩa chính là một vạn cái kỷ nguyên thiên địa lại kiếp?
Lẽ nào vạn kiếp bất phục là như thế tới?
Diệp Thiên suy nghĩ đã loạn rồi.
Cách Hỏa Tam trở tay lại một cái tát, lần này hai bên đối xứng rồi.
Ta nói ngươi đứa nhỏ này, sao dễ dàng như vậy để tâm vào chuyện bụng mặt đấy?
Không chừng là người ta mò mẫm biết, ngươi đây cũng tin.
Diệp Thiên lại thanh tỉnh, nhưng lại đau đến bụng mặt ngồi xổm trên mặt đất hồi lâu không có lên.
Hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ Tôn Tiểu Không thể phách tại sao lại như vậy cường hãn, có như thế cái sư phụ mỗi ngày rèn luyện, không mạnh đó mới là có ma rồi.
Được rồi được rồi, cũng đừng bút tích rồi, ta nhìn xem tất cả tiên phủ nên đều không có thứ gì tốt rồi, chúng ta hay là trực tiếp đi ở giữa nhất tòa tiên phủ kia đi.
Nha.
Thế là hai người lần nữa bay lên trời, trực tiếp bay về phía nội thành trung ương tòa kia hùng vĩ nhất tiên phong mà đi.
Trước đó, bọn hắn đã gián tiếp qua rất nhiều tòa tiên phủ rồi.
Trừ ra những kia đã mục nát hoặc là muốn mục nát linh tinh, căn bản là không có nhìn thấy một chút vật hữu dụng.
Có chút tiên phủ thậm chí nghèo ngay cả một viên linh tinh đều không có, thì thực sự là không ai bằng rồi.
Chẳng qua còn muốn đến, thông thiên lộ ngàn năm mở một lần, vô tận năm tháng bên trong còn không biết mở qua bao nhiêu lần ấy.
Cho dù trước đây có lưu hàng cũng đều bị mang đi.
Thông thiên lộ tại Cửu Thiên Thập Địa tên tuổi càng ngày càng yếu, chắc hẳn thì có phương diện này đạo lý.
Diệp Thiên,
ngươi sao đến nơi này?
ngự không mà đi Diệp Thiên đột nhiên nghe được có người kêu tên của mình, với lại thanh âm này dường như còn có một chút quen hay. Trong lòng của hắn giật mình. Thiên Nhi tỷ. Khi hắn theo tiếng kêu nhìn lại lúc, quả nhiên gặp được đạo thân ảnh quen thuộc kia. Váy trắng trắng hơn tuyết, dáng người biển chuyển, dung nhan tuyệt mỹ, khí chất linh hoạt kỳ ảo, giống như dưới chín tầng trời phàm chi tiên tử, đứng ngạo nghễ tại thế gian không nhiễm trần thế. Thiên Nhi tỷ, ngươi quả thực tại đây. Diệp Thiên đại hỉ. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Có thể đuổi tới Diệp Quynh Tiên lại là trên gương mặt xinh đẹp chỉ có kinh ngạc, tựa hồ đối với Diệp Thiên lúc này xuất hiện ở chỗ này rất khó hiểu. Thiên địa đại kiếp giáng lâm, quỷ dị sinh linh xuất thế, thế gian rất loạn, ngươi sao không ở trong tộc hào hào đợi, chạy đến này trong minh thổ ương làm cái gì? Mắt thấy chính mình Tiên Nhi tỷ oán trách bộ dáng, Diệp Thiên tại chỗ thì sợ rồi, túi đầu không dám nói lời nào. Mau nói, ngươi tại sao lại tới nơi này, ai bảo ngươi tới? Diệp Quynh Tiên dường như hoàn toàn không để ý đến Hỏa Tam tồn tại, đôi mắt đẹp chăm chú đe dọa nhìn Diệp Thiên. Hắn đột nhiên khẽ run rẩy, lui về sau nửa bước. Không ai nhường đến, là ta cùng Diệp Thần đại ca vụng trộm chạy đến. Cái gì? Trộm đi ra đây? Ngươi điên rồi phải không? Diệp Quynh Tiên khí mày liêu đứng đấy, ngực chập trùng không dứt. Chúng ta không phải lo lắng ngươi mà Tiên Nhi tỷ, từ vừa nhận được ngươi bị nhốt minh thổ thông tin chúng ta liền vội vàng chạy tới. Diệp Thiên cường tự cười cười, nhìn lên tới hơi có chút khiếp đảm. Đúng rồi, không riêng gì chúng ta, còn có một vị tiên tổ đại nhân thì đến đây, đối với chúng ta đến bây giờ đều không có chạm mặt. Nhưng đối diện Diệp Quynh Tiên lại là sao cũng cười không nổi. Trên mặt nàng nét mặt dần dần do kinh ngạc chuyển biến thành hoảng sợ, còn có một chút sợ hãi luôn uống. Ta bị nhốt minh thổ. Tin tức này ngươi là làm thế nào chiếm được? Người nào nói cho ngươi? Diệp Thiên sững sờ, nhất thời cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Sau một hồi mới thử nói ra, tin tức này tại ngoại giới lưu truyền sôi sùng sục, cụ thể nơi phát ra vẫn đúng là không rõ ràng, ta là ở trong tộc nghe nói. Có thể cho dù nguồn tin tức không rõ, nhưng nó dường như không có vấn đề. Thiên Nhi tỷ ngươi, xác thực đang ở minh thổ trong. Cái gì không có vấn đề lớn, Diệp Quynh Tiên phản bác. Ngươi có biết tòa thần thành này hiện nay bị người nào khống chế? Người nào? Chí Tôn Minh. Chương 846, Thiên Cung chương 846, Thiên Cung thần thành chính giữa là một tòa chọc tan bầu trời đại nhạc, mấy bạn trưởng không thôi. Hắn đỉnh núi có một tòa nguy nga hùng vĩ cung điện, Kim Loan Ngân Quyết, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, Vũ Sát Tường Vân Bạn Thủy Hà, Tiên Vụ Mịt Mở Sinh Thần Huy, cao quý mà thánh khiết. Chỉ quan sát từ đằng xa một chút cũng là người ta có loại nhịn không được bái phục trên mặt đất xúc động. Và, là cái này trong truyền thuyết tiên cung sao? Quả nhiên là khó có thể tưởng tượng kỳ phái. Tôn Tiểu Không đứng ở Tiên Cung môn trước, có chút thất thần. Cái khác đến lâm nơi đây tu giả cũng là bị Tiên Cung hùng vĩ khí thế chết phục, đều bị chố mắt mà đứng, thoáng như thần hồn ly thể, thật lâu không thể tự thoát ra được. Kia lần lượt từng thân ảnh có vẻ cực kỳ nhỏ bé, nhỏ nhặt không đáng kể, thậm chí không sánh bằng Tiên Cung trên cửa lớn một khóa môn đinh. Có người đi lên trước, thăm dò tính đưa tay đụng vào, nhưng mà lại bị chợt lóe lên bạch hồng đẩy lui, kinh hãi che ngực, khóe miệng chảy ra tơ máu. Tôn Tiểu Không cũng muốn tiến lên, lại bị sau đó chạy tới Tề Hoàng kéo lại. Tiểu Không không được chủ quan, này Tiên Cung không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Tề thúc. Tôn Tiểu Không nghi ngờ quay đầu lại, mang trên mặt mấy phần khó hiểu. Tề Hoàng thì là nhìn qua bị cửa cung phản chấn mà quay về thanh ý thiếu niên, sắc mặt nghiêm trọng. Vừa nãy trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng ở người phía sau trên người cảm nhận được một cỗ sâu không lường được khí tức ba động, cường đại hơn mình gấp trăm ngàn lần không thôi. Thông thiên lộ chỉ có thiên thuế phía dưới mới có thể đặt chân, điểm này Tề Hoàng tất nhiên là nghe nói qua. Có thể thanh ý thiếu niên rõ ràng là vượt xa giới hạn này. Bây giờ lại năng lực tới chỗ này, hoặc là xuyên qua minh thổ mà đến, hoặc là chí tôn chi lực che lấp khí cơ cưỡng ép xông qua rồi thông thiên lộ. Hai loại khả năng cũng rất là dọa người. Tề thúc, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Thấy Tề Hoàng thật lâu không nói, Tôn Tiểu Không không khỏi lên tiếng hỏi. Không có gì. Tề Hoàng khẽ lắc đầu, cũng không có nói ra trong lòng phỏng đoán. Bởi vì hắn không rõ ràng vạch trần thân phận đối phương sau sẽ nên đón hậu quả như thế nào, chỉ có thể tạm thời giấu giếm, đợi cho ba vị đại nhân đến chàng tùy ý một mới có thể triệt để an tâm. Nay cửa cung quả thực lợi hại, muốn cưỡng ép mở ra căn bản không thể nào. Vừa rồi bị chấn thương thanh y thiếu niên có chút nghiêm mà sợ nói. Vậy ngươi cảm thấy hợp nhiều người lực lượng làm sao? Một người khác tra hỏi cũng là một vị trí tôn cảnh tu giả. Thanh y thì thiếu niên không chậm trễ chút nào lắc đầu, nói, nhất định không khả năng. Nghe vậy, ở đây là số không nhiều mấy vị kia trí tôn đồng thời lâm vào trầm mặc. À, ngươi nói không thể nào liền không khả năng à, ta nhìn xem rõ ràng chính ngươi không có câu chuyện thật đi. Trong đám người đột nhiên truyền tới một niệm mai âm thanh, có thể thanh y thiếu niên mặt lộ không vui. Nhưng hắn cũng không tự hạ thân phận giúp cho để ý tới, mà là nhắm mắt dưỡng thần, vận công điều tức. Các vị đừng nghe phế vật này chúng ta đồng loạt ra tay, ta cũng không tin nhiều người như vậy còn đánh nữa thôi mở này phiến đại môn. Người kia tiếp tục gọi dầm dĩ. Nhưng mà lúc này, thanh y thiếu niên lại đột nhiên mở mắt, ánh mắt chiếu tới chỗ không gian vật mèo, đem người kia xinh xinh xoắn nát. Các ngươi lâu nghĩ nhanh chóng rời đi. Nếu dám thở ơ, bản tôn tận giết chi. Một tia uy áp trong nháy mắt trải rộng ra, tràn ngập tại chỗ. A, chí tôn cường giả. Có đến từ dưới cao nguyên tu giả nhận ra kiểu này từng tại nhà mình tiên tổ cảm nhận được chí tôn chi uy, kinh hãi muốn tuyệt. Chí tôn đại nhân thứ tội. Chí tôn đại nhân, chúng ta vô ý mạo phạm, như vậy xin được cáo lui trước. Bản năng cầu sinh điều khiển đông đảo tu giả hoảng hốt rời đi. Không dám chút nào thờ ở Phạm Trần Úc Tích quê hương tu giả cũng không ngoại lệ. Bọn hắn mặc dù trưởng thành tại thánh chủ khó ra đất nghèo, nhưng cũng am hiểu sâu trí tôn không thể lừa gạt lý lẽ, tất cả đều đảo mệnh dường như chạy từ phía. Hai người các ngươi sao không rời đi? Thanh y thiếu niên nhìn về phía nơi nào đó một lớn một nhỏ thân ảnh, ánh mắt bất thiện.
Tề Hoàng vô thức tiến lên đem Tôn Tiểu Không bảo hộ ở sau lưng. Vị tiền bối này, chúng ta vẹn vẹn hơi chút dừng lại, vô ý mạo phạm, nhanh chóng rời đi, bằng không tất phải giết. Thanh y thiếu niên quá lớn, nếu không phải thân tại trước tiên cung môn, không muốn nhiều tạo sát nghiệt kinh nhẫn tiên linh, hắn vừa nãy thì xóa bỏ chí tôn bên ngoài tất cả mọi người rồi. Tiền bối chấm đã. Diệp Thần cùng thượng quan Cẩn Nhi vội vàng chạy đến. Văn bối Diệp Thần, gặp qua vị tiền bối này. Diệp Thần. Vừa nghe đến tên này bao gồm thanh ý thiếu niên ở bên trong hơn 10 vị chí tôn cũng không khỏi biến sắc. Không còn nghi ngờ gì nữa, chân võ thiên thứ nhất đại tộc thiếu tộc trưởng tên kia hào bọn hắn là nghe nói qua. Với lại tại bọn hắn trong óc thì đã sớm in dấu xuống rồi các phương hào cường thiếu chủ thân ảnh. Đây đều là bảo mệnh kỹ năng, không ai dám xem thường. Diệp Thần thiếu tộc trưởng. Các chí tôn đều là gật đầu đáp lễ. Diệp Thần thiếu tộc trưởng biết nhau hai người này. Thanh ý thiếu niên hỏi. Diệp Thần cười một tiếng, đáp lại nói, tự nhiên là nhận ra. Tiếp theo, hắn chỉ Tôn Tiểu Không. Tiền bối có thể nguyện ý nghe thân phận của hắn. Thanh y thiếu niên nhíu mày, trong lòng lập tức sinh ra mấy phần thiếu kiên nhẫn. Thân làm chí tôn, hắn tất nhiên là siêu nhiên vật ngoại, đứng ngạo nghệ thế gian, khinh thường chí tôn phía dưới bất luận cái gì sinh linh. Có thể trở ngại Diệp gia thiếu tộc trưởng mặt mũi, đành phải bình tâm tĩnh khí đáp lại nói, xin lắng hay nghe. Tốt, vậy ta thì cho các vị tiền bối nói kỹ càng điểm. Diệp Thần trên mặt hiện lên một vòng xảo quyệt. Tiền bối có từng biết đoạn trước lúc tá túc Lâm tộc vị kia Đao Thánh? Tự nhiên là nghe nói qua. Thanh y thiếu niên đáp lại, vị kia Đao Thánh đại nhân đao ý kinh thiên, lật tay có thể chạm chí tôn, tu vi sâu không lường được, bản tôn bội phục không thôi. Nói xong, hắn đột nhiên thần sắc biến đổi. Hẳn là Đao Thánh đại nhân cùng này tiểu bạn có liên hệ. Tự nhiên là có quan hệ kia, Diệp Thần cười nói, đó là hắn Đao Thúc. Nghe xong lời này, các chí tôn cũng kinh ngạc, vội vàng cười tủm tỉm đối Tôn Tiểu Không chắp tay một cái. Vị tiểu hữu này, lão phu lễ độ. Bách Lý Nhất Đao tên tuổi thế nhưng không yếu, đang ở Lâm tộc lại chém Lâm gia tiết tổ, liên minh đại hội trên phá chí tôn Minh Tam sát tuyệt thần đại trận. Như thế thanh danh đủ để chấn nhiếp tất cả cựu thiên thập địa rồi. Với lại sau đó còn đồn đãi vị kia Đao Thánh đại nhân nhất đao từng diệt 20 vị chí tôn, chỉ là chưa từng chứng được thôi. Các tiền bối đừng nội, văn bối còn chưa nói xong đấy. Diệp Thần khẽ cười nói, các tiền bối còn nghe qua từng tại Tiêu tộc chỉ giáo Đan đạo Đan thần. Nghe nói qua. Vị kia Đan thần Đan đạo xuất thần nhập hóa, Tiêu gia tiên tổ từng khen ngợi hắn vô tiền khoáng hậu, vạn cổ vô song. Đó là hắn một thúc. Các tiền bối còn nghe nói qua nhất thời lưu lại Tô tộc Bạch Đế Liễu Thương Thiên. A, chẳng lẽ lại thì có quan hệ? Từ đâu? Đó là hắn Dương Thúc. Kỳ thực, tiểu không còn có một vị sư phụ, ở chỗ nào ba vị phía trên. Ngươi còn muốn nghe xem. Diệp Thần nhíu mày, có chút hăng hái. Không nghe, ta biết nên làm như thế nào rồi. Chỉ thấy thanh ý gì thiếu niên quay người đi đến Tôn Tiểu Không trước mặt, bịch thì quỳ xuống. Lão hủ mắt mở nhận không ra chân nhân, trước đây có nhiều mạo phạm còn xin thông cảm nhiều hơn. Ta đi như thế hiểu chuyện. Tôn Tiểu Không cũng sửng sốt, hắn thật đúng là rất ít vừa lên đến thì chuyển hậu trường đè người, cảm giác này quả thực không tệ. Có thể thanh ý thiếu niên nhìn thấy Tôn Tiểu Không thật lâu không có trả lời, còn tưởng rằng hắn không thèm chịu nể mặt mũi đâu, thế là cắn răng thăm dò tính nói, nếu là tiểu hữu thực sự chưa hết giận, vậy lao hủ cho ngài dập đầu một. Chương 847, hai tòa tượng đá chương 847, hai tòa tượng đá được rồi, ngươi cũng đừng dập đầu, khục khục. Bởi vì cái gọi là người không biết không tội. Tôn Tiểu Không ho nhẹ hai tiếng, làm bộ nói. Người thiếu niên hình dáng tướng mạo thanh ý dị trí tôn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chắp tay nói, đa tạ tiểu hữu rộng lòng tha thứ. Sinh tử phía trước tử toán cái giám a tu luyện bản chất chính là truy cầu trường sinh, bảo trụ mạng nhỏ mới là vương đạo nha. Hắn chậm rãi đứng dậy, xóa đi mồ hôi trên trán, cười tủm tỉm hỏi, cái kia không biết tôn sư cùng với ba vị thúc trưởng. Ừm, bọn hắn đều tới. Tôn Tiểu Không thuận miệng đáp lại. A. Thanh y thiếu niên kinh hô một tiếng, lại đặt mông lại ngồi trở xuống, toàn thân mồ hôi lạnh cũng xuất hiện. Vừa nãy nào đó trong ngáy mắt, hắn là động đậy giết người diệt khẩu suy nghĩ bây giờ nhìn tới may mắn cầu chủ rồi, nhặt được cái mạng quay về. Ngươi sao đầu đầy mồ hôi a, chí tôn cũng sợ nóng sao? A. Không sao. Là lão phu tu luyện công pháp có chút đặc thù. Nha. Tôn Tiểu Không tự nhiên là sẽ không tin tưởng kiểu này lý do thoái thác, nhưng tất nhiên người ta không muốn nói, hắn ngược lại là thì không có cơ cầu. Đúng rồi, lão hủ đột nhiên nhớ ra còn có một chút chuyện, liền bất tiện ở lâu rồi, xin từ biệt. Dứt lời, còn không đợi Tôn Tiểu Không có phản ứng, kia thanh y lý trí tôn đã đột ngột từ mặt đất mọc lên, chớp mắt thì biến mất ở chân trời. Ta thì có việc chờ ta một chút. Cái khác mấy tên trí tôn theo sát mà đi. Theo như đồn đại vị kia Đao Thánh hỉ nộ vô thường, không cẩn thận ném mạng có thể sẽ thua lô lớn. Tất nhiên, đây hết thảy đều ở Diệp Thần trong dự liệu. Mở ra tiên cung can hệ trọng đại, đương nhiên là người ở chỗ này càng ít càng tốt. Lực sĩ linh quan đoàn tụ này, tiên cung mở ra thời điểm. Diệp Thần tỉ mỉ tính toán thượng quan Cẩn Nhi mang tới những lời này. Thật chẳng lẽ chỉ có lực sĩ linh quan tề tụ mới có thể mở ra này phiến đại môn sao? Hắn nhìn về phía cửa cung hai bên. Kia tiên vụ lượn lờ chỗ, mơ hồ có thể thấy được hai tòa cao lớn tượng đá. Bên trái một tòa, dáng vẻ khôi ngô, nửa thân trần thân trên, hai tay đều cầm một con ngắn trôi đầu hổ truy, uy vũ bá khí. Bên phải một tòa, thân hình thon dài, đạo bào khỏa thân, một tay trước nắm ngọc như ý, một tay thả lỏng phía sau, khí độ bất phàm. Đây cũng là năm đó thần thành hai đại hộ vệ thống lĩnh sao? Vô tận năm tháng trôi qua rồi, lại vẫn như cũ khó nén hắn thần tuấn. Lúc trước theo kia thiên su thánh tử trong miệng nghe nói qua lực sĩ cùng linh quan tình báo, lực sĩ chấn thủ ngoại thành bên ngoài, chỉ có lực sĩ thống lĩnh có cơ hội bước vào thần thành, đi vào tiên cung. Giả sử đem Cẩn Nhi có tư cách cho rằng linh quan thống lĩnh, kia lực sĩ thống lĩnh lại nên ai đây? Suy nghĩ gì? Thấy Diệp Thần xuất thần, Tôn Tiểu không nhịn không được hỏi. Ta đang nghĩ chuyến này bên trong có hay không có kêu Bách Lý Thế gia người. Đào Thúc ca. Bách Lý đại nhân. Đừng có nói giỡn, ta nói là thần thành lực sĩ hậu nhân. Đào Thúc chính là A, mấy tháng trước tại Tinh Huy Thành vừa mới nhận tổ quy tông. Cái gì? Bách Lý đại nhân lại là thần thành lực sĩ hậu nhân. Kia vì sao từ trước đến giờ đều không có người đề cập qua việc này? Diệp Thần cả người đều ngây dại. Ách, cái này. Đào Thúc đúng cái đó thân phận không quá ưa thích, nhắc lên thì gấp. Tôn Tiểu không thế nhưng hiểu rõ còn nhớ, mỗi lần nói chuyện nhìn xem cửa lớn này ba chữ Đao Thúc liền muốn đánh người, hắn thì từng bị một thúc đào hố, bị tốt một trận đánh đập. Kia chẳng lẽ không phải lực sĩ cùng linh quan thật tề tụ rồi? Diệp Thiên đột nhiên quay đầu nhìn về tiên cung cửa lớn. Không biết sao, Diệp Thần lại đột nhiên có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Đây hết thể cũng quá xảo hợp rồi. Liên minh đại hội trên Bách Lý đại nhân nhất đào kinh tiền dưới. Chí Tôn Minh Hiếu thắng liên quân cộng chủ lại bị Bách Lý đại nhân đánh lui. Tiên Nhi bị nhốt minh thổ. Thông thiên lộ mở ra. Đi vào cao nguyên trên bị đuổi giết, cùng thượng quan Cẩn Nhi gặp nhau. Mượn Thiên Xu Thánh Tử nói ra lực sĩ linh quan nguồn gốc, cuối cùng là Tiên Nhi câu nói kia, dường như mỗi một bước đều là bị người tận lực an bài tốt bình thường, cho tới hôm nay xuất hiện tại Tiên Cung môn khẩu. Không đúng, kia Thiên Xu Thánh Địa cùng vị dị sinh linh trong đó liên hệ lại ý vị như thế nào? Là chân thật tồn tại, vẫn là có người đang cố tình bày nghi trận? Đang Diệp Thần suy tư thời khắc, một trước một sau hai thân ảnh từ đằng xa bay tới, là Mộc Thương Lan cùng Bách Lý Nhất Đao. Tòa thần thành này chắc chắn không có ý nghĩa, liên tục điểm ăn đều không có. Hại, lời nói không cần nói, như thế tuyệt đối nha. Này còn không có một tòa tiền cung không có lục soát sao? Nói không chừng bên trong thật có bà bối. Một thúc, Đào Thúc, Tôn Tiểu không hưng phấn chào hỏi. Diệp Thần thượng quan Cẩn Nhi thì vội vàng chào. Một tiền bối, Bách Lý tiền bối. Miễn đi miễn đi. Bách Lý Nhất Đao tùy tiện khoát khoát tay, sau đó chống nạnh mà đứng, đưa mắt nhìn về phía tiên cung cửa lớn. Thật lâu, hắn đột nhiên rút ra trên lưng đại đao. Khờ hàng, ngươi muốn làm gì? Một Thương Lan trong lòng giật mình. Ta muốn đem môn này cho bổ. Vậy nhưng được kiềm chế một chút, bằng không thì ngươi kia không nặng không nhẹ hình dáng, nhất đao xuống dưới. Há không ngay cả cặn cũng không còn rồi. Vậy làm thế nào, vẫn không đến mức ngồi đợi chính hắn khai môn đi. Bách Lý tiền bối, văn bối cảm thấy đối với này tiên cung còn cẩn thận trọng một ít. Diệp Thần đề nghị. Đây là vì sao? Bách Lý Nhất Đao sững sờ, có chút khó hiểu. Một Thương Lan thì là nhíu lông mày, theo Diệp Thần giọng nói cùng về thần thái bắt được một chút dị thường. Nhìn tới, tiểu tử ngươi tất nhiên ấy là biết nói cái gì. Ừm, Diệp Thần gật đầu, cũng không tính dầu diếm. Hai vị tiền bối, trước đó trên thông thiên lộ, Cẩn Nhi từng gặp Tiên Nhi một mặt, cũng mang về một câu, lực sĩ linh quan đoàn tụ này. Tiên môn mở ra thời điểm. Bởi vậy, ta muốn mở ra này tiên cung cửa lớn, tất nhiên cùng hai đại hộ vệ hậu nhân, cùng với kia hai tòa pho tượng liên quan đến. Tiên Nhi, chính là kia Diệp Khuynh Tiên. Đúng vậy một tiền bối. Như vậy a. Một Thương Lan con mắt hơi chuyển động, sau đó quay người đá Bách Lý Nhất Đao một cước, nhìn xem cửa lớn nhìn tới hay là chạy không được do ngươi ra tay. Một lão nhị, không cho phép lao tử nhìn xem cửa lớn. Hai vị tiền bối, còn xin lại nghe vãn bối một lời. Diệp Thần vội vàng nói xen vào. Được, ngươi nói. Một Thương Lan đáp ứng. Diệp Thần do dự một lát mới mở miệng, văn bối cảm thấy gần đây sự tình đều có chút kỳ quặc, tựa hồ là có một bàn tay vô hình tại thôi động tất cả thế cuộc, đem chúng ta một đường theo Hồng Diệp Thần Thành dẫn đạo chí tiên trước cửa cung. Ồ, ý của ngươi là có người cố ý đem này ngốc tử còn có thượng quan nha đầu sắp đặt đến nơi này, tới mở tiên cung cửa lớn. Đúng vậy tiền bối. Diệp Thần nói, tâm hắn nói hay là cùng người thông minh nói chuyện chính là đơn giản, căn bản không cần nhiều làm giải thích. Hạt dự, ta nói ngươi hai đánh cái gì bí hiểm đâu, có thể nói hay không nói hơi lớn ra đều có thể nghe hiểu. Bách Lý Nhất Đao tức giận bất bình, trong lòng đem hai cái câu đấu người mắng vô số lần. Không cần để ý tới âm mưu gì, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản. Một Thương Lan cười nói. Thế nhưng tiền bối. Yên tâm, ta tự có chừng có mực. Khờ hàng, thượng quan nha đầu, chia ra lấy các ngươi đầu ngón tay tinh huyết chia ra đạn hướng lực sĩ tượng đá cùng linh quan tượng đá.